Vũ đương phái mà, đại danh đỉnh đỉnh, ở giang hồ trên là có thể cùng Thiếu Lâm tự sánh vai. Đó là đạo gia đại phái. Môn phái này, nghe nói là Trương Tam Phong sáng lập, Trương Tam Phong như vậy. Cái kia đều là lục địa thần tiên giống nhau tồn tại, đáng tiếc chuyển tới bây giờ, thiếu rất nhiều thần bí, nhiều hơn một chút tên lừa đảo. Có điều rất là hiển nhiên, vị này Diệp Chi Thu Diệp trưởng môn cũng không phải tên lừa đảo, mà là có chân thực công phu. Nhưng lại không biết hắn vừa là làm sao xuyên Việt đến tần triều. Dịch Tiểu Xuyên nội tâm còn đang suy nghĩ, mà Diệp Chi Thu thấy Lý Tư đưa tới nhãn hiệu, biết mục đích của mình đã đạt đến. Đi tới thế giới này, hắn là thịt trên người mặc cảng, đương nhiên phải tính thế giới này không hộ khẩu, ở Đại Tần cái này quản lý nghiêm ngặt giải đất, nếu là không có chứng minh thân phận nói, càng nửa bước khó đi, phải biết rằng năm đó ở Tần Quốc biến pháp làm cho Tần Quốc trở nên mạnh mẽ thương lượng, chính là không có chứng minh thư loại hình gì đó không được phép ở trọ, còn bị báo cáo bị tóm lấy, cuối cùng bị ngũ mã phân thây. Diệp Chi Thu không muốn một đường đánh tới, cũng không muốn cùng Đại Tần là địch, dù cho hắn thực lực đã rất cường đại rồi, đối địch với thế giới nói không chừng lúc nào thì chết rồi. Hắn liền ở nơi đây ra tay cứu Thủy Hoàng đế bệ hạ, dù cho hắn biết dù cho hắn không ra tay này tiểu mao tặc cũng là không làm gì được Thủy Hoàng đế. Thế nhưng nên xuất hiện lúc thì xuất hiện, Diệp Chi Thu biểu diễn một hồi, rốt cục thu được một tín vật, nói vậy sau đó hắn cầm tín vật này nên có thể thu được một hợp pháp thân phận. Thủy Hoàng đế à, không giống với thiếu niên hoàng đế, ú đọc sách ảm, 32, vê đút ảm, 119, vê đút ú cản sủ. Có em mờ nhưng mà không dễ lừa. Diệp Chi Thu gặp qua một thiếu niên hoàng đế, cảm thấy ở chung lên rất tốt, bất quá khi hắn đi tới Đại Tần nhìn thấy Thủy Hoàng đế trong khi, hắn liền biết người hoàng đế này không tốt ở chung. Tổ Long A, không phải dễ dàng như vậy ở chung. Xuyên qua chính đức hoàng đế người xuyên Việt phần đông, thế nhưng xuyên qua Minh Thái Tổ Chu hoàng đế thời đại người xuyên Việt đã ít lại càng ít. Dù cho thật xuyên qua rồi, cũng phải ẩu, đợi cho Chu hoàng đế chết rồi mới dám đi ra làm sự tình, sẽ đi phụ tá Chu Lệ, sẽ đi phụ tá Kiến Văn đế. Diệp Chi Thu nhớ tới chính mình dĩ vãng xem qua lịch sử chuyện xuyên Việt, này lại châu bỏ người xuyên Việt, chỉ cần xuyên qua đến Chu Nguyên Chương thời kỳ, được kêu là một thành thật, hận không thể đem mình co lại lên, không cho Chu hoàng đế chú ý tới, xuyên qua đến niên đại đó người xuyên Việt, hy vọng nhất làm nghề nghiệp chính là nông dân, bởi vì Chu hoàng đế vốn là nông dân xuất thân. Đối với thiên hạ nông dân tốt nhất, nông dân vào niên đại đó không cần lo lắng bất cứ chuyện gì là có. Thể bình an cuối đời, mà nếu là có người xuyên qua thành làng quan, không cẩn thận đã bị dính líu, cái gì Lam Bàn Ngọc, Hồ Duy Dung án, chức quan càng cao bị chết càng nhanh. Ngay cả xuyên qua đến Đại Tần niên đại người xuyên Việt nên cũng có thật nhiều, có điều có chính là xuyên qua Tiên Tần đế quốc, càng phải thành thật thật ẩu, như vậy thế giới Thủy Hoàng đế đô là tiên người giống nhau tồn tại, người xuyên Việt tự nhiên đến thành thật thật. Mà như Diệp Chi Thu như vậy xuyên qua lịch sử Đại Tần, hơi hơi chú ý ít ỏi nên không có chuyện gì. Tiên đề mà, là thu được một Đại Tần hợp pháp thân phận, sau đó không thế nào làm sự tình. Tráng sĩ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thủy Hoàng đế bệ hạ là một cầu hiền như khát hoàng đế, ở sắp sửa rời đi trong khi như trước không nhịn được lên tiếng. Sẽ. Diệp Chi Thu vung tay một cái. Tiếp theo gặp lại trong khi, thân phận này lại muốn phát sinh biến hóa rồi. Chương 96 Đệ 96 chương Thôi Văn Tử. Diệp Chi Thu bây giờ còn không muốn đi hướng về Đại Tần làm quan. Dùng hiện đại lưu hành lại nói là, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Đi một thế giới thì cho hoàng đế làm công, vậy nhiều thẻ nhạt, trước tiên không việc làm một trận cũng là có thể. Này, Vũ Đương trưởng môn, ngươi định đi nơi đâu a? Muốn hay không theo ta cùng đi Hàm Dương nhìn? Dịch Tiểu Xuyên thấy đến đòi uống rượu mọi người đi rồi, không khỏi có chút tịch mịch, thấy cái này Vũ Đương trưởng môn còn chưa đi. Vì vậy mời tiếng. Trên đời này, đại khái chỉ có cùng là người xuyên Việt Vũ Đương trưởng môn, mới có thể để hắn dâng lên quê hương thân nhân cảm giác, những người khác mặc dù gặp mặt, nhưng những người này là không thể nào hiểu được hắn. Giữa bọn họ tư duy sự khác nhau, trên lệch hơn 2.000 năm. Mới vừa đi tới Đại Tần, tự nhiên là muốn đi Đại Tần thủ đô nhìn, vị này đồng hương, ngươi vừa tên cứ gọi là gì? Diệp Chi Thu biết rõ còn hỏi. Dịch Tiểu Xuyên dễ, Dịch Tiểu Xuyên nhỏ, Dịch Tiểu Xuyên xuyên. Ta gọi là Dịch Tiểu Xuyên, Lá Đại Trưởng Môn. Dịch Tiểu Xuyên báo ra chính mình tên gọi. Dịch Tiểu Xuyên A, ngươi hình dáng giống một người. Diệp Chi Thu thấy không giữ lại chút nào nói cho tên hắn Dịch Tiểu Xuyên, cười ha ha. Giống ai? Dịch Tiểu Xuyên nghe được hơi kinh ngạc. Mai Trường Tô. Diệp Chi Thu đạo ra một người tên. Chưa từng nghe nói, hắn là làm gì? Dịch Tiểu Xuyên hỏi. Ngược lại là một khá là lợi hại người. Diệp Chi Thu không nói thêm lời. Được rồi. Dịch Tiểu Xuyên cũng không hỏi thêm nữa. Hắn dặn dò Tam Bảo đem còn lại rượu thu rồi, bắt đầu hướng về Đại Tần thủ đô bước vào. nơi đây khoảng cách Đại Tần thủ đô Hàm Dương kỳ thực cũng không xa, đi nửa canh giờ gần như thì tới, cái này cũng là Thủy Hoàng đế ở nơi đây gặp phải kẻ xấu sau vô cùng phẫn nộ nguyên nhân. Nếu là ra Đại Tần thủ đô nửa canh giờ sẽ gặp phải kẻ xấu, đây chẳng phải là nói rõ Đại Tần trị an thật không tốt. Đây là một hoàng đế không thể cho phép sự tình. Diệp Chi Thu tiến vào Hàm Dương thành lúc cũng không có quá lớn khúc chiết, chưa từng xuất hiện bị ngăn cản ngăn trở chết sống không cho vào tình huống. Này gác cổng thấy Diệp Chi Thu bắt lại lệnh bài, mỗi một người đều rất cung kính, phảng phất là thấy vậy Đại Tần quyền quý như, Diệp Chi Thu liền rất thuận lợi tiến nhập Hàm Dương thành. Đương nhiên, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy, bây giờ bình tĩnh cũng không thể nói rõ cái gì, nói không chừng bây giờ hắn tiến vào Hàm Dương tin tức đã tới phủ thừa tướng, nói không chừng còn có một chút thám tử sẽ theo dõi hắn. Thế nhưng, thì tính sao đâu? Hắn chỉ cần làm được nhập gia tùy tục, tuân thủ luật pháp là được. Bất quá hắn còn là suy nghĩ nhiều, lúc này Đại Tần hoàn toàn không thái bình. Diệp Chi Thu cùng Dịch Tiểu Xuyên đi tới một quán rượu trong khi, ở chỗ người nghị luận sôi nổi. Các vị, trong cung phát cáo thị các ngươi đều nhìn thấy không? Trong đó một người nhỏ giọng nói chuyện. Nói cái gì? Một người khác hiếu kỳ nói. Lệ Phi nương nương ngã bệnh, ai có thể trị hết nàng bệnh, là có thể tiền thưởng phong tước. Lệ Phi nương nương bốn chữ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn Dịch Tiểu Xuyên chú ý. Mình thích đời người bị bệnh, còn tới Thủy Hoàng đế phát hoàng bảng cứu người mức độ. Cái kia trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Xuyên lập tức thì nghĩ tới Ôn Dịch. Bất quá vẫn là có những người khác thật không ngờ tầng này, nghe hoàng bảng theo như lời tiền thưởng có chút dục dịch. Chúng ta đây cũng đi thử xem. Một mặt gầy nam tử muốn bóc hoàng bảng. Chúng ta đi thử xem. Ngươi đừng nói giỡn, chính là chính thức thầy thuốc đều không dám đi, chớ nói chi là chúng ta. Cái thứ nhất nam tử lắc lắc đầu. Tại sao không đi a? Tốt như vậy sự tình. Chuyện tốt đẹp gì, nếu như ngươi đi đó là muốn chết. Ta nghe nói, trong cung bây giờ lưu hành ôn dịch, chỉ cần dính vào. Sẽ bị sốt ho khan, sau đó chắc chắn phải chết, bây giờ không biết là đã bệnh chết nhiều hay ít cùng nữ thái giám. Đúng rồi, ngươi bây giờ nếu muốn làm thái giám nói, bây giờ đúng là để chống. Nương nương a, bây giờ thì đạt được loại này ôn dịch, bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia trong cung ngự y kìa, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Dịch Tiểu Xuyên nghe được lo lắng, ở Đại Tần thời đại này đã xảy ra ôn dịch, chỉ sợ là Lệ Phi thật chính là phiền toái, hắn tâm tình lập tức trở nên nôn nóng lên. Đi trong cung chữa bệnh ngự y kìa, bọn họ là tự thân khó bảo toàn, có bệnh chết, có bị chém đầu, bệ hạ thập phần thương yêu chính mình nương nương, bây giờ không có chiêu, cho nên thì bị bắt hướng về thiên hạ mái nhà trinh danh y kìa. Người A qua đường lắc lắc đầu, tựa hồ là than thở mạng người rẻ như chó. Trong cung ngự y kìa, trong ngày thường còn có thể sống như một người dạng, thế nhưng này một khi ôn dịch bạo phát, sẽ bệnh chết, sẽ không chữa khỏi bệnh bị giết chết rồi, loại sau thậm chí sẽ bị liên lụy cả nhà, được kêu là một thảm. Diệp đạo trường, ngươi có biện pháp nào hay không trị liệu này ôn dịch, người nhưng vũ đương trưởng môn, người nên kiến thức rộng rãi. Dịch Tiểu Xuyên này một hồi đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đối với Diệp Chi Thu gọi đều thành người. Cổ đại ôn dịch, ở xã hội hiện đại bình thường được xưng là dịch chuột, thiên hoa, cảm cúm, dựa theo bọn họ hệ hô hấp bệnh trạng, lần này ôn dịch hẳn là cảm cúm, này là do mãnh liệt gây nên bệnh tính vi sinh vật như là vi khuẩn gây nên bệnh truyền nhiễm. Chỉ là ta cũng không biết thời đại này vi khuẩn cùng ta bọn niên đại đó vi khuẩn có hay không to lớn sai biệt, vạn nhất có to lớn sai biệt, chúng ta quá khứ cũng là có khả năng bị nhiễm bệnh. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, nói rằng, ở cổ đại thế giới, xuất hiện ôn dịch như vậy sự tình là vô cùng phiền phức sự tình, một lần lớn ôn dịch có thể dẫn đến mấy trăm ngàn mấy triệu sinh linh diệt sạch, cuối thời Đông Hàn cái kia lớn ôn dịch càng dẫn đến cái chết nhân số đạt đến mấy chục triệu, ôn dịch khủng bố cùng đáng sợ có thể tưởng tượng được. Diệp Chi Thu không biết là hắn bây giờ nhục thân cảnh giới có thể hay không chống lại vi khuẩn tập kích, như vậy sự tình, hắn cũng không hề chắc. Hắn tựa hồ có thể đi hiện đại giới lấy một vài khinh cảm cúng thuốc, thế nhưng xuyên qua thời không sự không chắc chắn không thể bảo đảm hắn trở lại hiện đại giới lại trở về hắn như trước nằm ở giống nhau thời không. Vạn nhất đã là mấy năm sau, vạn nhất hắn không có ở Hàm Dương, mà là ở Hội Kê. Vậy phải làm thế nào? Ta ngẫm lại, ta đi tìm lão thôi, hắn nhất định có biện pháp. Dịch Tiểu Xuyên thấy vị này vũ đương trưởng môn đều không có cách nào, lập tức đem sự chú ý phóng tới Lao Thôi trên người, hắn suy nghĩ một chút, thẳng đến Lao Thôi mà đã đi. Diệp Chi Thu cũng theo đã đi. Đối với có thể ở cổ đại chưa khỏi ôn dịch Lao Thôi, Diệp Chi Thu tự nhiên là nhớ nhung có nhất định lòng hiếu kỳ, ưu đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vê đút gỗ cạn hát ảm, 117, C ảm, 111, M người này là một kỳ nhân. Là Diệp Chi Thu đáng giá học tập tấm gương. Lao Thôi, ta bây giờ có chuyện tìm ngươi. Làm Dịch Tiểu Xuyên rốt cuộc tìm được Lao Thôi sau khi, hắn vội vàng bận rộn nói rằng, muốn lôi kéo Lao Thôi lập tức đi cho Ngọc Xấu công chúa xem bệnh. Ngươi như vậy sốt ruột làm gì?
Đúng vậy, khách tới cũng không giới thiệu một chút, để cho ta như vậy thất lễ.
Lao Thôi là một lôi thôi lết thiết ông lão, thấy Diệp Chi Thu tiến lại tựa hồ lập tức cảm giác tới Diệp Chi Thu bất phàm, đứng lên quan sát tỉ mỉ hướng về Diệp Chi Thu.
Hắn gọi Diệp Chi Thu, là Vũ Đương phái trưởng môn, Lao Thôi, những thứ này đều là việc nhỏ, quan trọng chính là Lệ Phi nương nương đạt được ôn dịch sắp bệnh chết.
Dịch Tiểu Xuyên một câu mang qua Diệp Chi Thu, ý đồ để Lao Thôi đem tinh lực chú ý khi hắn cường điệu sự tình trên.
Lệ Phi nương nương sắp bệnh chết mắc mớ gì đến ngươi, cái kia không phải có hoàng đế bệ hạ sốt ruột gì, ngươi vội vàng cái gì?
Thôi Văn Tử có nhiều thâm ý nhìn Dịch Tiểu Xuyên một chút, nói ra nói để Dịch Tiểu Xuyên á khẩu không trả lời được.
Ta một đôi lời nói không rõ ràng, tóm lại ngươi nhất định phải giúp ta.
Dịch Tiểu Xuyên không có biện pháp, chỉ có thể tìm một nguyên do.
Đi vào ngự y không có một sống sót đi ra, ta một không toan tính tiền tài, hai không toan tính quan chức, ta tại sao muốn đi?
Thôi Văn Tử lắc lắc đầu, câu nói đầu tiên vừa hế trụ Dịch Tiểu Xuyên.
Lao Thôi, ngươi không phải thích nhất khiêu chiến tạp khó nghi hoặc là gì, bây giờ trong cung ôn dịch là được, Lao Thôi ngươi nhất định phải giúp một chút ta à?
Ai?
Một tiếng thở dài. Đó là khám phá tất cả bất đắc dĩ, cũng là đối với trong cuộc sống vận mệnh bất đắc dĩ. Từng có người để hắn mà đồng ý đi tìm chết, bây giờ hắn để một cô gái khác cam nguyện trả giá tất cả.
Gan dạ hỏi thế gian tình là gì?
Hắn lao giả chết tiệt này sợ là không biết được.
Chương 97, trao đổi.
Thôi Văn Tử là một kỳ nhân.
Hắn là cái thầy thuốc, ở Đại Tần vào Nam ra Bắc đã bao nhiêu năm, bây giờ rốt cục có thể trị lần này ôn dịch.
Chỉ tiếc, hắn mấy năm nay tìm kiếm nguyên liệu còn là quá ít. Chế tạo thuốc tựa hồ chỉ có thể trị liệu một người.
Nhiều như vậy bị bệnh người, đến tột cùng ai có tư cách bởi vì dùng thuốc này mà sống sót?
Là Ngọc Xấu công chúa, còn là này bình thường cung nữ, ở trong mắt Thôi Văn Tử kỳ thực không hề khác gì nhau, thế nhưng khi hắn cái này bạn tốt Dịch Tiểu Xuyên trong mắt, còn là khác biệt rất lớn.
Mười cái ngón tay rội ra còn có dài ngắn, huống chi người đâu.
Nếu là chỉ có một phần thuốc, Dịch Tiểu Xuyên tự nhiên hy vọng đem cái kia một phần thuốc cho Ngọc Xấu công chúa, cái khác cung nữ cùng thái giám. Mắc mớ gì đến hắn?
Nhân tính đúng là vẫn còn ích kỷ, dù cho hắn là thánh mẫu.
Cái này cũng là nhân chi thường tình.
Ngươi nếu có thể hoàn thành ba chuyện, ta thì đáp ứng ngươi cứu Ngọc Xấu công chúa.
Thôi Văn Tử là chuẩn bị để Dịch Tiểu Xuyên cứu Ngọc Xấu công chúa, bất quá hắn còn muốn thừa dịp cơ hội lần này cố gắng đánh cướp một chút Dịch Tiểu Xuyên, hoặc là nói thu một lần tiền xem bệnh, miễn cho hắn cái này bạn rượu cho rằng hết thảy đều là chuyện đương nhiên.
Đừng nói là một cái, cho dù là 100 món ta cũng đáp ứng ngươi.
Tình yêu trước mặt, Dịch Tiểu Xuyên đồng ý làm bất cứ chuyện gì.
Đừng cao hứng quá sớm, này ba chuyện, tùy tiện một chuyện có thể đem ngươi làm khó.
Này chuyện thứ nhất, ta cần phải cái này Hãn Huyết Bảo Mã Hắc Phong ngựa máu, nó là đại tần danh tướng số một mông điểm vật cưới.
Thôi Văn Tử mở miệng, chỉ bất quá hắn nói ra nói, để Diệp Chi Thu ánh mắt có chút lấp lóe.
Hắn nhớ mang máng, này Hãn Huyết Bảo Mã Hắc Phong máu tựa hồ là thuốc trường sinh bất lao nguyên liệu.
Cái này Thôi Văn Tử, thật đúng là một kỳ nhân.
Phải biết rằng bây giờ khối này thiên thạch còn không biết ở nơi nào bay trên trời rớt, này Thôi Văn Tử cũng đã vì trường sinh thuốc mà chuẩn bị.
Chẳng lẽ là có cái gì trời tính toán pháp?
Còn là nói có biết mệnh trời người?
Diệp Chi Thu nhớ tới Bắc Nham Sơn người, cái này nguyên trong kịch TV thần bí nhất người, có người nói hắn là giả Dịch Tiểu Xuyên, cũng có người nói hắn chính là một thế ngoại kỳ nhân, thế nhưng vô luận như thế nào, như vậy người đều là kỳ nhân, đều là Diệp Chi Thu đáng giá đi bái phỏng đối tượng.
Tốt, ta vậy thì đi.
Dịch Tiểu Xuyên nhưng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp đi ra ngoài đi tìm Mông Điểm.
Mặc dù hắn rất đáng ghét cái kia luôn miệng nói là hắn đại ca Mông Điểm, thế nhưng Hắc Phong chủ nhân là Mông Điểm, hắn cũng chỉ có thể đi tìm.
Để một người phụ nữ, hắn nguyện ý hướng tới hắn cực kỳ không muốn gặp người cúi đầu.
Chủ nhân ban ngày ban mặt vậy thì đã đi.
Có phải là quá minh mục trương đảm ít ỏi, nhỏ trộm đồ đều là ở đêm hôm khuya khoát.
Tam Bảo cũng không biết Dịch Tiểu Xuyên cùng Mông Điểm quan hệ, thấy nhà mình chủ nhân như vậy trâu. Ban ngày ban mặt thì dám xông vào Đại Tần phủ tướng quân, nhất thời khâm phục phục sát đất.
Đúng vậy, Tiểu Xuyên làm sao ban ngày thì đã đi?
Thôi Văn Tử tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên.
Ban ngày đi, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, tỉ như Dịch Tiểu Xuyên võ công rất tốt, lại tỉ như Dịch Tiểu Xuyên cùng Mông Điểm có quan hệ.
Diệp Chi Thu hờ hững mở miệng.
Nói ra nói, thành công hấp dẫn Thôi Văn Tử chú ý.
Vị này là Tiểu Xuyên bằng hữu.
Thôi Văn Tử đánh giá hướng về Diệp Chi Thu. Tựa hồ muốn nhìn ra môn đạo gì đến.
Xem như Tiểu Xuyên đồng hương.
Diệp Chi Thu trả lời.
Vị này Diệp tiên sinh là chúng ta tiên sinh quê hương bên kia người, còn là cái gì Vũ Đương phái trưởng môn.
Tam Bảo ở một bên xen vào nói.
Vũ Đương Phái trưởng môn. Vũ Đương Phái. Ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói như vậy môn phái tồn tại. Thôi Văn Tử cẩn thận nghĩ đến muốn, bảy con bách gia, chứa nhiều môn phái, hắn đều chưa từng nghe tới Vũ Đương Phái. Ta đã nói, cái kia chính là tồn tại, thế giới này to lớn, không gì không có, trong một góc khác có Vũ Đương Phái cũng là rất bình thường sự tình, đúng là Thôi tiên sinh. Thực sự là một kỳ nhân, không biết là vừa là môn phái nào, chẳng lẽ là bảy con bách gia bên trong thầy thuốc. Diệp Chi Thu xem qua tần thời trăng sáng hoạt hình, biết bên trong thế giới kia có cái thầy thuốc Đoan Mục Dung, còn cùng kiếm thánh cái nhiếp kéo ra một đoạn hận yêu tình cựu đến, thế giới này chắc là không có Đoan Mục Dung, có điều có Thôi Văn Tử. Lão Hủ chính là một trên giang hồ xem bệnh, nơi nào có cái gì thầy thuốc câu chuyện. Thôi Văn Tử lắc lắc đầu. Dù cho hắn là thầy thuốc, cũng không cần thiết nói ra. Thầy thuốc tư tưởng rất đơn giản, chính là trị bệnh cứu người, dù cho tạo thành một thầy thuốc, kỳ thực cũng bất quá là cùng chung chí hướng một vài các đạo hữu lẫn nhau giao lưu tăng tiến y thuật, không giống Nho gia Pháp gia Mặc gia này mọi người tổng là muốn làm sự tình. Là thầy thuốc, cũng không phải thầy thuốc không hề khác gì nhau. Thôi tiên sinh đã để Dịch Tiểu Xuyên đi lấy hắc phong máu, nhìn dáng dấp là đã bố trí ra ôn dịch giải dược. Diệp Chi Thu mở miệng lần nữa. Diệp tiên sinh đúng là một người thông minh. Thôi Văn Tử từ hơi kinh ngạc. Quả nhiên là người bên ngoài rõ ràng, cái này Diệp tiên sinh nhìn rất chính xác ca. Ta nếu là muốn thỉnh giáo Thôi tiên sinh này chữa bệnh phương thuốc, không biết là có thuận tiện hay không. Diệp Chi Thu thuận miệng bày ra đạo. Sở dĩ là thuận miệng nhắc tới, là vì loại này phương thuốc rất là quý giá, có trong khi là một thầy thuốc nghiên cứu hơn nửa đời người vừa mới thành công gì đó, là muốn truyền cho chính mình hậu thế, ngươi thì như vậy thuận miệng vừa muốn, người ta cho ngươi mới là lạ. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh đối với y học cũng cảm thấy hứng thú? Thôi Văn Tử hiếu kỳ nói. Tiểu Xuyên theo hắn lâu như vậy, thì chỉ là bạn rượu. Xưa nay không nghĩ học y đạo. Y dìa đạo chính là trị bệnh cứu người chi đạo, cũng là tự cứu chi đạo. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Co ảm, 109, làm y dìa, nếu là không thể nhận thức người thân thể, vậy còn học cái gì y đạo? Ta là võ đương trưởng môn, là một tu sĩ, chỉ có điều những năm qua này đối với chính mình thân thể nhận thức còn không đủ, cho nên muốn học y đạo, dễ sử dụng chính mình loại suy, tăng tiến tu vi. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói. Nguyên lai Diệp tiên sinh là một vị tu sĩ, lão phu thực sự là mắt vụ về, thất kính thất kính. Thôi Văn Tử mặc dù nói xong thất kính, thế nhưng cũng không có bất kỳ thất kính tâm ý. Diệp Chi Thu cũng phất lờ, lấy ra một con cờ đến, nhẹ nhàng bắn ra, con cờ này thì khảm tiến vào cách đó không xa trong cửa gỗ. Chuyện này, lập tức dọa Tam Bảo nhảy một cái, cũng làm cho Thôi Văn Tử biến sắc. Trên đời này, còn có võ công cao cường như lá tiên sinh người, hôm nay gặp mặt, thực sự là mở mang tầm mắt. Thôi Văn Tử không muốn lúc trước tản mạn trạng thái, hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Chi Thu, tựa hồ là thấy được một khối hy thế chi bảo. Diệp tiên sinh, chỉ cần mượn ngươi mấy giọt máu dùng một lát, lão phu mấy năm nay y đạo tri thức, có thể hết mức chuyển cho Diệp tiên sinh. Diệp Chi Thu lườm một cái. Bọn người kia, đều là yêu thích nghiên cứu hắn, lần trước cái kia giáo sư cầm hắn một sợi tóc đi nghiên cứu, bây giờ vị này Thôi tiên sinh, muốn cầm hắn mấy giọt máu đi làm sự tình, này tốt xấu còn là ở thế giới võ hiệp. Bình thường không tồn tại cái gì vu thuật loại hình gì đó, nếu là ở tiên hiệp thế giới, nghe đến như vậy trao đổi thỉnh cầu, hắn nhất định phải đi vòng qua. Vạn nhất có người dùng hắn máu bố trí vu thuật, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Có thế giới, dù cho bị người biết rồi tính mạng cùng ngày sinh tháng đẻ, cũng có thể bị người khác rủa chết. Diệp Chi Thu nhớ tới ở cương thi tiên sinh như vậy thế giới, văn tài làm người khác một sợi tóc, liền đem đối phương trêu đùa không giống bảo. Tốt. Chương 98, trên đời này ai cũng không phải cao thượng. Diệp Chi Thu cuối cùng vẫn là quyết định trao đổi. Đại khái là hắn cảm thấy Thôi Văn Tử không cách nào lợi dụng hắn máu đối với hắn tạo thành thương tổn, mà hắn nhưng có thể tùy tùng Thôi Văn Tử học tập này cổ đại ý đạo. Cuộc mua bán này tạm thời đến xem, vẫn tương đối có lời. Không biết là Thôi tiên sinh muốn dùng ta máu làm cái gì? Diệp Chi Thu cảm thấy cho dù là dùng hắn máu đến trao đổi, hắn đối với chính mình máu sử dụng vẫn có quyền biết. Cương giả huyết mạch, ta cảm thấy nên có rất mạnh mẽ phản kháng ôn dịch tác dụng. Ta muốn đem ngươi máu pha loãng sau khi gia nhập vào ta làm ra trong dược vật, không biết là có thể hay không lên tác dụng gì. Thôi Văn Tử trầm tư chốc lát nói rằng, ta cũng không phải đường tăng, ta máu nơi nào có thể tạo được loại này tác dụng. Đương nhiên, dù cho ta máu có loại này tác dụng, ta muốn chính ta cũng sẽ không cho phép loại này trị liệu thủ đoạn truyền bá. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Thoạt nhìn Thôi Văn Tử nghiên cứu thủ đoạn còn là không sánh được bách biến tinh quân thế giới giáo sư, cái kia một giáo sư phòng thí nghiệm. Bố trí vẫn là rất đầy đủ hết, đối với hắn một sợi tóc có thể tiến hành các loại thí nghiệm, ở tế bào trình độ, phần tử trình độ thậm chí gen trình độ cũng có thể làm sự tình. Mà tại đây tiên tần thời đại, Thôi Văn Tử cầm hắn một vài máu, là rất khó làm ra giáo sư như vậy tinh chuẩn phân tích, không cần nói là gen trình độ, chỉ sợ tế bào trình độ đều không thể làm. Thôi Văn Tử cho dù là muốn nghiên cứu, sợ là cũng không có nghiên cứu công cụ. Thế nhưng Diệp Chi Thu cũng phải thừa nhận, vị này Thôi Văn Tử vẫn rất có ý nghĩ, có thể ở Đại Tần y học trình độ vô cùng lạc hậu dưới tình huống chữa khỏi ôn dịch, không thể không nói là một kỳ nhân. Nhưng lại không biết Thôi tiên sinh có cái gì có thể dạy ta. Diệp Chi Thu dùng miệng cắn nát chính mình ra rẻ, lấy mấy giọt máu cho Thôi Văn Tử, lập tức hỏi Thôi Văn Tử đạo. Ta nơi này có mấy quyển sách thuốc, là ta chữa bệnh nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, ta hôm nay đem chúng nó giao cho Diệp tiên sinh, hy vọng Diệp tiên sinh có thể cố gắng lĩnh ngộ. Thôi Văn Tử nghĩ đến muốn, giao cho Diệp Chi Thu bao nhiêu cuốn thẻ tre, bên trên đều là Đại Tần chữ. Đại Tần nha, mặc dù đã rất cường đại rồi, nhưng dù sao cũng là thời đại thượng cổ, liền người hiện đại người người đều có thể dùng giấy đều không có, chỉ có thể dùng thẻ tre, mà trên thẻ tre chữ, càng Đại Tần thống nhất chữ viết, chữ tiểu triện, không phải chữ Hán. Diệp Chi Thu đã quen thế giới khác nhau bất đồng ngôn ngữ chữ viết sự tình, bắt đầu học tập chữ tiểu triện, sau đó sẽ bắt đầu học tập Thôi Văn Tử cho hắn sách. Cho, người muốn hát phong máu. Diệp Chi Thu học tập đại khái một canh giờ, Dịch Tiểu Xuyên vội vã mà tới rồi, cầm trong tay một bình thuốc, trên mặt sắc mặt khá là khó coi. Lao thôi, đây là hát phong máu. Là nóng. Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ cảm giác mình rất oan ức, hồn nhiên không có cầu người loại thái độ đó. Ai ra, đây thực sự là ta tha thiết ước mơ hãn huyết bảo mã hát phong máu. Thôi Văn Tử cầm qua bình thuốc, ngửi một chút, nhất thời lộ ra đạt được ước muốn nụ cười đến. Tiểu Xuyên thật là một lợi hại người. Quả thực bắt lại tới hát phong máu, đổi lại hắn, đừng có mơ, muốn lấy mông điểm mông đại tướng quân vật cưới máu, chỉ sợ còn không có tiến vào phủ tướng quân, hắn đã bị mông ra quân tinh nhuệ chặt làm bao nhiêu cánh. Ai ra, kỳ quái, nhất định chính là khó mà tin nổi a. Thôi tiên sinh, ngươi có chưa từng nghe nói cái này làm tặc ban ngày ban mặt phải đi. Tam bảo cái này làm tặc kinh nghiệm rất phong phú, cảm thấy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đến liền đã đi, làm sao liền quần áo đều không có xé rách, đúng vậy. Ngươi có bị thương không à, để ta xem một chút, bà mạch, kỳ quái, thậm chí ngay cả nội thương cũng không có. Thôi Văn Tử vây quanh Dịch Tiểu Xuyên dạo qua một vòng, kiểm tra một chút thân thể. Các ngươi ầm ĩ đủ chưa, mau mau nói chuyện thứ hai. Dịch Tiểu Xuyên không muốn thừa nhận chính mình là mông điềm em trai, càng rất không thích dùng mông điềm em trai thân phận thu hồi hát phong máu, thế nhưng muốn hắn trộm cắp mông điềm bi em đút máu, hắn vừa không làm được. Bởi vậy, Dịch Tiểu Xuyên nội tâm rất là xoắn xuýt. Thật như là một ngạo kiều em trai. Cùng cái kia đầy tràn oai thế giới lôi thần đệ có chút giống. Diệp Chi Thu ở một bên nhìn không nói gì. Dịch Tiểu Xuyên ở mông điểm trước mặt, khá là ngạo kiều a. Đáng tiếc hắn hận mông điểm vừa có tác dụng đâu, mông điểm là chịu đựng thủy hoàng đế bệ hạ ý tứ đi đón ngọc xấu công chúa. Dịch Tiểu Xuyên như thế nào đi nữa tức giận, quay mông điểm nổi nóng có ý gì, mông điểm còn có thể bởi vì Dịch Tiểu Xuyên là hắn đệ nuông chiều Dịch Tiểu Xuyên, đổi lại một cái khác tướng quân tỷ như vương gia, cái kia xung đột nhưng lớn rồi. Chuyện thứ hai, còn là cho ngươi đi lấy một món đồ, thứ này một không cắn người, hai không đá người, có điều rất khó chiếm được, nó chính là cất giấu ở nội vụ phủ biển sâu Dạ Minh Châu, khi thế chi bảo, nghe nói có trừ tà đỡ thẳng công hiệu. Thôi Văn Tử đưa ra yêu cầu thứ hai. Tốt, ta cho ngươi đi trộm. Dịch Tiểu Xuyên không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Có điều lần này, hắn không sẽ ở ban ngày phải đi trộm, bởi vì Hoàng Cung Đại Nội bọn Thái Giám không phải hắn anh trai, sẽ không nuông chiều hắn, nếu thì vậy Quang Minh tránh đại trộm đồ. Nào sẽ bị vô số đại nội thái giám chém chết. Phải biết rằng, nếu như bị trộm Dạ Minh Châu, trông coi Dạ Minh Châu thái giám không có một sống sót. Thôi tiên sinh à, ngươi thì như vậy để Dịch Tiểu Xuyên đi trộm cắp Hoàng Cung Đại Nội Dạ Minh Châu, hắn nếu là không coi trộm thành, đó là Dịch Tiểu Xuyên đầu người rơi xuống đất, hắn nếu là trộm thành, đó là trông coi Dạ Minh Châu thái giám đầu người rơi xuống đất, lúc nào thầy thuốc nhân lòng thầy thuốc cũng bắt đầu tính kế lên người tới rồi, cũng bắt đầu giết người không chớp mắt. Diệp Chi Thu thấy Dịch Tiểu Xuyên cùng Tam Bảo đi làm việc, mở miệng yếu ớt. Nói ra nói, lại là để Thôi Văn Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tựa hồ là thật không ngờ vị này Diệp tiên sinh có thể thấy được này thoạt nhìn chỉ là vô cùng đơn giản trộm Dạ Minh Châu sau lưng, ưu đọc sách V đút ảm, 119, V đút đục ảm, 97, ảm, 110, xù. Có ảm, 109, còn ẩn chứa như vậy nguy hiểm cùng người tính thử thách. Tại sao để Tiểu Xuyên đi trộm Dạ Minh Châu? Thôi Văn Tử nghĩ vấn đề này, nghĩ có chút xuất thần. Cái kia trông coi Dạ Minh Châu thái giám cũng là người, cũng là vô tội, bọn họ là người ở trong nhà làm, họa từ trên trời rơi xuống, thì bởi vì hắn này thuận miệng một câu nói, này mấy cái vô tội thái giám sẽ chết oan chết uổng. Vậy, hắn rốt cuộc là tại sao muốn làm như vậy? Là hắn bạn tốt Bắc Nham Sơn người nói cho hắn viên này Dạ Minh Châu rất trọng yếu, cho nên hắn dựa vào cơ hội lần này để Tiểu Xuyên trộm đi ra, còn là hắn chỉ là muốn nhìn một cái nhân tính, để Tiểu Xuyên trở nên thành thục lên. Dịch Tiểu Xuyên lúc trước đi làm chuyện này trong khi, hắn thì nên biết là kết quả này, thế nhưng Dịch Tiểu Xuyên không chút suy nghĩ, thì như vậy làm, tại sao? Vẫn là câu nói kia, 10 cái ngón tay duỗi ra còn có dài ngắn, để cứu một người người, cứu mình trong lòng vô cùng quan trọng người, hy sinh mấy cái thái giám tính là gì? Đôi khi, thậm chí muốn hy sinh chính mình cùng mình bằng hữu. Đây chính là hắn muốn dựa vào việc này muốn nói cho Tiểu Xuyên đạo lý gì. Chỉ là như vậy sự tình theo hắn trong miệng nói ra, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Còn là nói đây là hắn đối với Dịch Tiểu Xuyên báo thù, đó là trơ mắt thấy một cô thiếu nữ để cứu Dịch Tiểu Xuyên chết ở trước mặt hắn báo thù. Thôi Văn Tử phát hiện mình lòng có ít ỏi loạn. Hắn không biết là hắn vì sao lại để Dịch Tiểu Xuyên đi trộm Dạ Minh Châu, dù cho như vậy sự tình sẽ dẫn đến mấy cái vô tội thái giám chết thảm. Có lẽ, ta chỉ là muốn nói cho Dịch Tiểu Xuyên ngươi không có ngươi chính mình tưởng tượng cao thượng như vậy, cho nên không muốn đều là đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên phát hiệu lệnh, phê phán chính mình bằng hữu. Thôi Văn Tử muốn vấn đề này, muốn dần dần nhập thần. Chương 99, chương 99, đơn giản thô bạo hung tàn cô lập. Thôi Văn Tử rực dây Dịch Tiểu Xuyên đi làm chuyện này, này khi còn bé Diệp Chi Thu xem ra, tựa hồ là căn bản không cần thảo luận sự tình, cũng là có thể ung dung nhảy qua sự tình. Bất quá chờ hắn tới bây giờ giai đoạn này, đối với Thôi Văn Tử hành vi biểu thị có chút nghi hoặc. Thôi Văn Tử biết rõ ràng Dịch Tiểu Xuyên nếu là trộm lấy Dạ Minh Châu, át phải sẽ làm canh phòng Dạ Minh Châu người vô tội chết thảm, hắn tại sao lại muốn Dịch Tiểu Xuyên đi trộm đâu. Thầy thuốc nhân lòng, từ xưa đến nay học y đều nên như thế. Còn là nói thầy thuốc có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể giết người cứu người cùng trong một ý nghĩ. Diệp Chi Thu tựa hồ nhớ tới cái này Dạ Minh Châu đối với trị liệu ôn dịch không có tác dụng gì, đối với sau này trường sinh thuốc giống như cũng không dùng bao nhiêu nơi, cái kia Thôi Văn Tử vì sao phải để Dịch Tiểu Xuyên đi trộm cắp hạt châu này đâu. Chẳng lẽ là thúc đẩy kịch bản? Diệp Chi Thu là biết hạt châu này mất tích sau khi, nguyên lai Đại Tần Đại Nội Tổng Quản sợ tội tự sát, mà làm cho Cao Yếu có leo lên trên cơ hội. Thôi Văn Tử này một nảy lòng tham, thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, lại làm cho trong cung thái giám Cao Yếu có leo lên trên cơ hội thật tốt. Cao Yếu bởi vì lần này truy tầm Dạ Minh Châu bị trộm một án có công thành mới đại nội tổng quản, cuối cùng, Cao Yếu đã biến thành Triệu Cao. Ấy rất mấu chốt một bước, chính là Dạ Minh Châu mất trộm một án. Cái này lao thôi, hẳn là sẽ không tính như thế chính xác ra. Diệp Chi Thu là biết được qua vợ kịch, biết cái này sự kiện sau khi phát sinh xích sự kiện, lao thôi là người trong cuộc. Hẳn là sẽ không dự đoán được một Dạ Minh Châu vụ án sẽ dẫn đến sau khi sự tình A, còn là nói Thôi Văn Tử hành động nhưng thật ra là Bắc Nham Sơn người truyền ý, mà Bắc Nham Sơn người là giả Dịch Tiểu Xuyên. Lung ta lung tung. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chi Thu là không lấy ra được kết luận, hắn nghĩ đến muốn, thẳng thắn không muốn như vậy chuyện. Tả hữu, là không có quan hệ gì với hắn. Cái kia mấy cái thái giám chết thì chết, cùng hắn tựa hồ không có quan hệ gì. Diệp Chi Thu tiếp tục nhìn Đại Tần cơ sở văn bản. Trước đem Đại Tần chữ nhận rõ rồi chứ nói lại, mà lao thôi cũng không nói thêm nữa, tựa hồ đang nghĩ lại chính mình hành vi. Thế nhưng, ai nào biết đâu. Dịch Tiểu Xuyên ngày đó đều là chưa có trở về, hắn bên ngoài vội vàng làm sự tình, đem chính mình thông minh tài trí vận dụng đến mức tận cùng, trước tiên mua cái Dạ Minh Châu, sau đó nắm ít ỏi đồng đóm, cùng Dạ Minh Châu xen lẫn trong đồng thời, cuối cùng mới đã đi Đại Tần nội vụ phủ, ở trên mái hiên dùng dòng dọc đem thật Dạ Minh Châu trộm đi, mà đem giả Dạ Minh Châu thả lại tại chỗ. Làm tốt tất cả những thứ này, hắn mới hưng phấn quá mức tìm đến Thôi Văn Tử, tựa hồ là vì chính mình trí tuệ hoan hô. Hắn nhưng sẽ sử dụng dòng dọc người, còn hơn nơi đây thổ dân lợi hại vô số lần, hắn còn hiểu được lợi dụng đom đóm dĩ giả loạn chân, đêm này trông coi Dạ Minh Châu dô đến xoay quanh. Đương nhiên, hắn tựa hồ thật không ngờ không tốn thời gian giải thủy hoàng đế tức giận, sau đó trông coi Dạ Minh Châu những người kia liền bị giết. Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ là quá mê muội chính mình trí tuệ, hoặc là chỉ quan tâm ngọc xấu công chúa chết sống. Hoặc là không muốn nhớ tới này trông coi Dạ Minh Châu người kết cục, tổng giá trị, hắn tâm tình rất tốt. Có điều, Thôi Văn Tử tâm tình không phải quá tốt, làm Dịch Tiểu Xuyên đem Dạ Minh Châu đưa cho Thôi Văn Tử trong khi, Thôi Văn Tử chỉ là nhận lấy. Lao thôi, xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi tâm tình tựa hồ không phải quá tốt, còn có, lao thôi, ngươi nói chuyện thứ ba là cái gì, ta bây giờ thì đi làm. Nay chuyện thứ ba, chính là một mình ngươi vào cung xem bệnh, ta chỉ sẽ đem thuốc cho ngươi, nha, đúng rồi. Thuận tiện đem những thuốc này cũng nắm lấy, vạn nhất có thể cứu mấy cái cung nữ vậy thì tiện đường cứu a. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, cho Ngọc Sấu công chúa thuốc, nhất định là cái này. Lao Thôi phân phó nói. Này hai loại thuốc, có cái gì bất đồng mà? Dịch Tiểu Xuyên nghe chuyện thứ ba, chỉ cảm thấy quá đơn giản. Đi trong hoàng cung đưa, cỡ nào đơn giản. Lao Thôi đúng là đổi tính tình, chuyện thứ ba không có làm khó dễ hắn. Một loại thuốc này, là nhất định có thể cứu sống Ngọc Sấu công chúa. Này loại thuốc thứ hai, có khả năng cứu sống những người khác, nói vậy ngươi sẽ biết phải làm sao. Thôi Văn Tử vừa nói, Dịch Tiểu Xuyên đích xác biết rõ bản thân mình phải nên làm như thế nào. Vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ phải đi hoàng cung. Dịch Tiểu Xuyên đã đợi không kịp, muốn lập tức đi cứu Ngọc Sấu công chúa. Được rồi, đi thôi. Thôi Văn Tử gật gật đầu, cùng Dịch Tiểu Xuyên vào cung đã đi. Nội tâm của hắn, lại là làm Dịch Tiểu Xuyên tâm tính cảm khái không thôi. Hắn thấy Dịch Tiểu Xuyên đối với chuyện thứ ba không chút do dự hình dáng, có chút làm từng vị kia Tố Tố cô nương cảm thấy không đáng. Năm đó hắn để cứu Dịch Tiểu Xuyên, trơ mắt thấy Tố Tố cô nương chết ở trước mặt hắn, đó là cỡ nào hy sinh, nhưng này bao nhiêu ngày không thấy, hắn nhìn thấy chính là Dịch Tiểu Xuyên để một cô gái khác dù cho hy sinh chính mình cũng đồng ý. Chuyện thứ ba thật chính là dễ dàng như vậy gì? Không dễ dàng. Vừa vào hoàng cung chính là tử sinh khó liệu, sẽ chết rồi được mang ra đi, sẽ sống sót chữa khỏi công chỗ bệnh, thế nhưng ai có thể biết Dịch Tiểu Xuyên có thể hay không bị nhiễm trùng đâu. Vạn nhất Tiểu Xuyên bị cảm nhiễm, hắn cũng là chết rồi. Dịch Tiểu Xuyên là đánh qua vaccine phòng bệnh, nên không chết được, lại nói ta từng cũng là đánh qua vaccine phòng bệnh, chỉ là bây giờ vaccine phòng bệnh đối với quá khứ bệnh tật có hay không sức đề kháng, còn là chưa biết sự tình. Diệp Chi Thu phải không dự định đi hoàng cung nhìn, UU đọc sách ảm, 32, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- cùng Dịch Tiểu Xuyên ra khách sạn, hướng về hoàng cung bước vào, tựa hồ là thấy được gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê cái kia thích khách. Con đường phía trước từ từ, quân cần bảo trọng. Diệp Chi Thu thì lại theo Thôi Văn Tử trong ánh mắt thấy được như vậy ý tứ. Thôi Văn Tử là buổi chiều trở về, mà Dịch Tiểu Xuyên chưa có trở về. Thôi tiên sinh biểu hiện tựa hồ có hơi ủ rũ. Diệp Chi Thu buông xuống trong tay sách, hỏi trở về Thôi Văn Tử đạo. Diệp tiên sinh có thể không thấy tận mắt, cái kia Đại Tần Hoàng Cung, thật chính là một nuốt chửng mạng sống con người địa phương. Thôi Văn Tử tự lẩm bẩm, đạo gia hôm nay nhìn thấy sự tình. Khi bọn hắn đi tới Lệ Phi Tẩm Cung ở ngoài sau, thị vệ trưởng mở ra đóng kín tẩm cung, từ đó đã tuân ra rất rất nhiều kéo dài hơi tàn thái giám cùng cung nữ, thế nhưng thị vệ trưởng tựa hồ đã sớm nhìn quen lắm rồi, phất phất tay liền có thật nhiều thị vệ vọt tới, đem chạy ra cung nữ cùng thị vệ mỗi người ném lăn trên mặt đất, lập tức bao trên vải trắng kéo xuống, đại khái là muốn hỏa táng. Đây là Đại Tần cô lập thi thố, còn hơn đời sau cô lập thi thố đơn giản thô bạo rất nhiều, làm đúng vậy hung tàn rất nhiều, tình cảnh đó cảnh tượng, sợ là phải ở Dịch Tiểu Xuyên cùng hắn trong đầu quanh quẩn không dứt, khó có thể quên đi. Mạng người rẻ như chó a. Thôi Văn Tử tự lẩm bẩm, tựa hồ là vừa nhận lấy kích thích, hắn làm y nhiều năm, còn không có nhìn thấy như vậy giết hại cảnh tượng, mười mấy thái giám cùng cung nữ, ở không đến chốc lát trong công phu đã bị thị vệ giết hại hầu như không còn, thậm chí nếu là thị vệ bị lây nhiễm, cái khác thị vệ cũng sẽ không lưu tình chút nào đem nhiễm trùng thị vệ chặn giết, dù cho bọn họ là lúc trước đồng bào. Như vậy hung tàn gì? Diệp Chi Thu nghe Thôi Văn Tử nói, cảm giác mình đến tìm một chỗ ẩu, rời xa Hàm Dương Thành. Chương 100, đầy sách. Giới thiệu khởi điểm tác giả cũ sách mới nhân vật phản diện tránh nghĩa con đường, H.M. Lưu, đơn chức nữ chính hoặc không có nữ chính. Giới thiệu tóm tắt, sống lại một đời, triệu khách có chính mình tố cầu, không cầu nghe qua với chư hầu, chỉ mong muốn khoai y ân cửu, cao ở triều đình bên trên. Đây là một nho nhỏ đệ tử sơ cấp đi tới nhân vật phản diện con đường câu chuyện. Mọi người có hứng thú có thể đến xem. Chương 101, ca muốn. Chính Diệp Chi Thu không muốn đi trong hoàng cung cứu này thân thể mắc ôn dịch thái giám cung nữ, là vì hắn cũng không biết dùng hắn bây giờ thân thể trạng thái có thể hay không chống lại Đại Tần thế giới vi khuẩn công kích. Hắn thân thể cũng không phải là trong truyền thuyết thuần dương thân thể, mặc dù sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng thậm chí sức miễn dịch đều có tăng lên, thế nhưng đối mặt không biết vi khuẩn hoặc vi khuẩn, Diệp Chi Thu còn là cực kỳ thận trọng. Mãi đến tận lần này Thôi Văn Tử dùng hắn máu làm nguyên liệu, cứu sống những cung nữ kia cùng thái giám, Diệp Chi Thu mới biết mình rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Những quỷ kia vi khuẩn cùng vi khuẩn, nguyên lai hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Hắn máu, có giết độc hiệu quả. Diệp Chi Thu liền biết mình cường đại rồi, làm đúng vậy có nhất định lo lắng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để Thủy Hoàng đế bệ hạ biết được, nếu không nếu là chờ sẽ có một ngày Thủy Hoàng đế già bị hồ đồ rồi muốn ăn hắn thịt đến thu được trường xanh bất lao, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn chắc là sẽ không cho phép mình bị ăn luôn, vậy hắn chỉ đành giết chết muốn ăn hắn người. Mà đây, lại có rất lớn độ khó. Cho nên, Diệp Chi Thu cảm giác mình còn là khiêm tốn một chút tốt. Cứu người liền đem loại này công lao giao cho Thôi Văn Tử cái khắc thuốc, mà không phải mình máu, mặc dù trên thực tế thật chính là chính mình máu cứu những cung nữ kia cùng thái giám. Tu hành à, sửa sửa mình trở thành siêu cấp lớn bù thuốc, cái này cũng là sống mãi bên trong phương lão ma động một chút là ăn đối thủ nguyên nhân, ăn dòng người từ phương lão ma lên. Diệp Chi Thu xem qua sống mãi, để lại cho hắn rất sâu ấn tượng, khi hắn trong ấn tượng, phương lão ma nhất định chính là gặp ai ăn ai ác ma, hung tàn một nhóm, lúc đó hắn cũng đặc biệt có thể hiểu được, bây giờ nhìn mình máu lại có hiệu quả như thế này, hắn nói chung minh bạch một chút. Đương nhiên, Diệp Chi Thu sẽ ăn động vật nhỏ nhỏ thực vật nhỏ yêu thú, nhưng sẽ không như là phương lão ma như vậy ăn bậy, nhất định luân lý học hắn hay là muốn tuân thủ. Này không quan hệ cổ hủ loại hình gì đó, mà là trên con đường tu hành nên tuần hoàn điểm mấu chốt. Diệp trưởng môn, ta còn là gọi ngươi lão Diệp A, chúng ta đi uống rượu, ta mời khách. Diệp Chi Thu còn ở tâm tư nhẹ nhàng trong khi, Dịch Tiểu Xuyên đã mở miệng, đối với Diệp Chi Thu gọi theo Diệp trưởng môn đã biến thành lão Diệp, tựa hồ là trong quỷ môn quan đã đi một chuyến, tâm tính đều có chút biến hóa. Uống rượu. Tốt. Diệp Chi Thu ở Đại Tần làm học phách làm nhiều ngày như vậy, cũng là trong khi đi ra ngoài đi bộ một chút. Vì vậy Diệp Chi Thu cùng Dịch Tiểu Xuyên đã đi một chỗ tiểu quán uống rượu. Đại Tần rượu mùi vị kỳ thật bình thường giống như, cho nên Diệp Chi Thu uống tương đối ít, mà Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ là muốn mượn rượu tiêu sầu, uống đến rất nhanh. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Dịch Tiểu Xuyên uống rượu, không tự chủ được ngâm ra một bài thơ hay, trêu đến chung quanh tiểu khách rồn rập hoan nghênh, chỉ cho rằng nghe được đời tuyệt cú, có điều Diệp Chi Thu lại tựa hồ như nhớ tới này hình như là Lý Bạch Thơ, nó tên còn rất dài, gọi là gì Tuyền Châu Tạ Y Lầu Tiệc Tiễn Đưa Giáo Sách Chú Vân. Hơn nữa bài thơ này bên trong còn có vài câu cũng rất nổi danh. Bỏ đi ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Loạn lòng ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Gió mạnh vạn dặm đưa thu nhạ, đối với cái này có thể hàm cao lầu. Đồng lai văn chương kiến an sương, trung gian nhỏ tạ vừa thanh phát. Đều nhớ nhung giật hương tráng tư phi, ham muốn trên thanh thiên xem trăng sáng. Kế tiếp mới là rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Này Lý Thái Bạch Thơ, nếu là muốn lấy ra tình tướng, toàn bộ lấy ra mới cực kỳ tinh tướng, có điều kiến an xương cùng trung gian nhỏ tạ cần phải đổi một chút, hơn nữa Diệp Chi Thu cảm thấy Lý Bạch có thể gọi tạ y làm nhỏ tạ, thế nhưng bất kể là Dịch Tiểu Xuyên còn là hắn, cũng không có tư cách gọi này một vị làm nhỏ tạ. Hắn hai còn không có tư cách này. Dù sao, Diệp Chi Thu nếu là muốn viết thơ, nói không chừng sẽ như vậy viết, ai 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 ai, ngươi xem con lợn này, nó lại lớn vừa béo. Đây đương nhiên là không lịch sự, cũng là Diệp Chi Thu lời nói đùa. Hai người uống rượu rất bí bách ra, ta cùng ngươi uống. Không biết bắt đầu từ khi nào, một trên người đại nội quan phục người theo bên ngoài đi tới, thấy Dịch Tiểu Xuyên mượn rượu tiêu sầu hình dáng, lắc đầu nở nụ cười, lập tức không kiêng dè chút nào Dịch Tiểu Xuyên phản đối không phản đối, thì vậy ngồi ở Dịch Tiểu Xuyên đối với mặt. Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ là hơi kinh ngạc, lại có chút không rõ ở trong cung cao yếu tại sao vào lúc này sẽ xuất hiện ở ngoài hoàng thành, còn tìm được rồi ở nơi đây uống rượu hắn. Làm sao, ngươi không hoan nghênh a? Chúng ta bắt lại chén rượu a. Người đến tự nhiên là cao yếu, thấy Dịch Tiểu Xuyên vẻ mặt kinh ngạc biểu hiện, nơi nào còn nhìn không rõ Dịch Tiểu Xuyên trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không thèm quan tâm Dịch Tiểu Xuyên nghĩ như thế nào, hướng về hầu bàn muốn một bộ chén rượu, lập tức một lần nữa ngồi xuống, cười híp mắt thấy Dịch Tiểu Xuyên. Ngươi làm sao theo trong cung chạy ra ngoài, còn có, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dịch Tiểu Xuyên thấy cao yếu tựa hồ là ỷ ở chỗ này không đi rồi, rốt cục không nhịn được hỏi lên. Hắn biết hắn cái này bạn tốt bởi vì thành thái giám mà tánh tình đại biến, nhưng hắn cũng không muốn thấy cái này bạn tốt bởi vì một mình xuất cung mà bị mất đầu. Cho nên, hắn hỏi khá là vội vàng. Ta không phải nói qua với ngươi gì, ngươi chỉ cần trèo lên trên, muốn cái gì sẽ có cái đó, tìm ngươi dễ dàng à, còn xuất cung mà, cái kia càng dễ dàng, ta bây giờ là nội vụ phụ tổng quản thái giám, muốn xuất cung thì xuất cung, cũng việc rất nhỏ. Cao yếu vuốt vuốt đại nội tổng quản nhãn hiệu, ha ha cười. Trong cung phát sinh tất cả, đều ở đây nói cho hắn nhất định phải nỗ lực leo lên trên, chỉ cần leo lên trên, hắn mới có thể không bị bắt nạt, cũng có thể thu thập từ trước khi dễ hắn người, hắn còn biết, chỉ cần không dứt trèo lên trên, trong tay quyền lực càng lớn, hắn có thể làm sự tình thì càng nhiều. Nếu hắn chỉ là một tiểu thái giám, làm sao có khả năng có cơ hội tùy ý xuất cung, vừa làm sao có khả năng có cơ hội tìm tới Dịch Tiểu Xuyên. Đừng mơ tới nữa. Đi lên thì lại sinh, lui thì lại chết. Đây là trong cung sinh tồn chi đạo. Cho nên hắn sẽ không lùi về sau, chỉ có thể trèo lên trên, hắn không chỉ muốn sống sót, còn muốn cẩn thận mà sống sót, hơn nữa muốn cho này khi dễ hắn người không thể sống khỏe mạnh. đi ra lan lộn, sớm muộn vẫn phải. Đây chính là hắn đạo lý. Làm sao, huynh đệ ta lên trước, cũng không mời ta một chén, thật không phải bản thân. Cao Yếu thấy Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt âm tình bất định, chỉ cho rằng vị này huynh đệ tốt suy nghĩ cái khác sự tình, không khỏi giơ chén rượu lên, muốn cho huynh đệ tốt theo cái khác sự tình giải thoát đi ra. Lại đây, mời ngươi. Dịch Tiểu Xuyên miễn cưỡng lộ ra vài phần nụ cười, cùng Cao Yếu cạn một chén. Hắn bây giờ thật vì chính mình huynh đệ tốt lo lắng. Nhìn Cao Yếu bây giờ nói cái gì, vừa đã biến thành người nào, này từ trước không gây chuyện bếp trưởng Cao Yếu bây giờ hoàn toàn thành một liều lĩnh trèo lên trên người, mà như vậy người, quá nguy hiểm, hắn thật lo lắng bạn tốt sẽ đi tới đường rẽ. Hắn muốn khuyên hạ Cao Mớn, suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời quên đi, bởi vì hắn biết thành thái giám chuyện này đối với Cao Yếu đả kích quá lớn, hắn đến đợi cho chuyện này sẽ đi qua một ít thời gian sau khi, lại cẩn thận khuyên bảo chính mình bạn tốt, không muốn một lòng một dạ trèo lên trên, không muốn đi đường vòng. Chuyện này nói đến còn muốn cảm ơn ngươi à, không muốn ngươi trộm cắp Dạ Minh Châu, nguyên lai đại nội tổng quản sẽ không tự sát thân vong, ta đây cũng sẽ không có cơ hội trở thành mới đại nội tổng quản, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã xử lý sạch sẽ không tra được ngươi trên đầu đến. Cao Yếu vừa mở miệng, Dịch Tiểu Xuyên thì trong lòng nhảy một cái, hắn đang muốn chối Cao Yếu nói, Cao Yếu đã lấy ra đến rồi một gì đó, chính là dòng dọc cố định. Hiện nay trên đời, chứ ngươi ra ta đang ngồi ba người còn có ai biết đồ chơi này. Cao Yếu tựa hồ là biết Diệp Chi Thu là xuyên qua mà đến, ưu ảm, 85, đọc sách V.V.V. ảm, 119. Vô cản S.U. Con cũng không đem Diệp Chi Thu coi như người ngoài, cười rất vui vẻ. Trong cung để Dạ Minh Châu sự tình đều muốn lật trời, bệ hạ tức giận, sợ đến nguyên lai cái kia nội vụ phủ tổng quản thái giám sợ tội tự sát, ta tài năng ngồi trên vị trí này. Ngươi nói Tiểu Xuyên, ta có phải là nên cảm ơn ngươi? Sợ tội tự sát. Làm Cao Yếu lần thứ hai nói tới câu nói này trong khi, Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ mới phản ảnh lại, thì bởi vì hắn trộm cắp Dạ Minh Châu, làm cho một vô tội thái giám tự sát. Mà hết thảy này, đều là Thôi Văn Tử để hắn làm. Hắn lương tâm bất an lên. Bệ hạ để ta tra án này, ta là thân phận cỡ nào, không đến một ngày thì pha án, bốn cái quản sự thái giám chặt đầu, ngũ sa phanh thây, chết thật thảm. Cao Yếu lắc lắc đầu, tựa hồ là làm trong cung thái giám sinh tử cảm thấy một tia bi ai. Cái gì, còn có bốn cái thái giám bị giết, thì một Dạ Minh Châu, năm cái vô tội người bị giết. Dịch Tiểu Xuyên chấn kinh rồi. Hắn cũng lại không ở lại được nữa, lương tâm bất an, hắn liền đứng lên, đi tìm Thôi Văn Tử. Đều là Thôi Văn Tử để hắn như vậy làm, hắn tại sao muốn làm như vậy, làm hại năm cái vô tội thái giám chết thảm. Hắn nhất định phải chất vấn Thôi Văn Tử. Hắn có còn hay không lương tâm? Thực sự là một ngây thơ người rồi. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Cảm giác vừa rồi đi ra ngoài một rất là dối trá thánh mẫu. Vâng rất ngây thơ. Cao Yếu cũng lắc lắc đầu, có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý tứ. Tại hạ đại nội tổng quản Cao Yếu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Phái võ đương trưởng môn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cao Yếu. May gặp. Chương 102, hỏi thế gian tình là gì? Diệp Chi Thu gặp được Cao Yếu, cái này thần thoại thế giới cái gọi là nhân vật phản diện. Sở dĩ nói hắn là nhân vật phản diện, là vì hắn luôn cùng nhân vật chính không qua được. Nhỏ trong khi nhìn kịch truyền hình, luôn cảm thấy nhân vật chính là người tốt, cùng nhân vật chính đối nghịch nhất định là người xấu, mà tới bây giờ, Diệp Chi Thu cảm thấy Cao Yếu nếu là ở lập trường của hắn trên, cũng không có làm quá sai. Bị người khi dễ đương nhiên phải thu thập trở về, cái gọi là dùng thẳng báo oán, chính là như vậy đạo lý. Ở trong cung không trèo lên trên sẽ bị người dẫm chết, cho nên trèo lên trên cũng là rất chính xác sự tình. Dù sao thái giám trong lúc đó đấu tranh, tựa hồ muốn so với văn thần võ tướng trong lúc đó đấu tranh đến càng mạnh càng trực tiếp, thái giám trong lúc đó đó là nói giết thì giết, văn thần võ tướng còn phải tìm một chút chứng cứ, sau đó để hoàng đế hạ chỉ. Còn mặt sau Cao Yếu biến thành Triệu Cao giết hại đại tần trung thần sự tình, Diệp Chi Thu sẽ không đánh giá. Vẫn hắc hóa đến cuối cùng, vậy thì thành nhân vật chính đối diện, cũng thành thế giới phía đối lập. Vị này đồng hương, nguyên lai là trưởng môn của Vũ Đương, thất kính. Cao Yếu rót một chén rượu, đến kính Diệp Chi Thu. Trường môn của Vũ Đương, ở hiện đại mặc dù không có quá lớn quyền lợi, thế nhưng vậy tuyệt đối là có chân tài thực học tên, bây giờ làm đồng hương cùng xuyên qua đến cái này vỡ nát đại tần, Cao Yếu cảm thấy như vậy người hoàn toàn có thể lôi kéo. Tất cả mọi người là đồng hương, đi tới đại tần nên trợ giúp lẫn nhau. Diệp Chi Thu cùng Cao Yếu đụng vào một chén. Diệp trường môn ngươi ở đây xã hội hiện đại là trường môn, ta là một đầu bếp, ta bây giờ thì dùng Diệp Lao Ca xưng hô. Không biết là Diệp Lão Ca bây giờ ở nơi nào thăng trước, có ý kiến gì hay không? Cao Yếu nhìn ra có lòng tốt của Diệp Chi Thu, vừa cho mình cùng Diệp Chi Thu rót một chén rượu. Bây giờ vừa tới Đại Tần, ý nghĩ là có điều còn không có thực hành, ta dự định đi bộ đội, làm một Đại Tần tướng quân. Diệp Chi Thu cười nói, Diệp Lao ca quả nhiên là cao nhân, ta cao yếu đọc sách không nhiều, thế nhưng cũng nghe qua một câu nói, chân lý chỉ ở đại pháo trong phạm vi, Diệp Lao ca muốn đi làm Đại Tần tướng quân, thực sự là quá anh minh rồi, ý nghĩ này rất tốt, chỉ cần nắm giữ quân quyền, Diệp Lao ca là có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó nếu là Đại Tần có biến thành, hai người chúng ta liên thủ, Diệp Lao ca bên ngoài, ta ở bên trong, lo gì đại sự không biết. Thế đạo này, thật chính là quá rối loạn, không có chút nào chơi vui, mạng người rẻ như chó, thái giám này người làm mạng càng rẻ như chó, nếu muốn ở trên đời này sinh tồn, bao đoàn sưởi ấm đó là nhất định phải, đáng tiếc ổ gà họa tựa hồ còn không có nhận rõ hiện thực, cả nhà tâm tư hiện đại ý nghĩ, hắn cũng nên tỉnh tỉnh rồi. Đây là cổ đại, không phải hiện đại, cái gì ngang hàng, tự do, đều đi gặp quỷ a. Thủy Hoàng đế một câu nói, không biết là muốn chạy đoạn bao nhiêu người chân, hắn nếu một nổi giận, trong cung không biết là muốn chết bao nhiêu người. Cao Yếu tựa hồ đã lâu không có cùng người thổ lộ lòng chuyện, ở cái này rời xa xã hội hiện đại Đại Tần, hắn vốn quen thuộc người chỉ có ổ gà họa, nhưng ổ gà họa tựa hồ mộng còn không có tỉnh, đầy đầu đều là hiện đại gì đó, nhận không rõ ràng lắm hiện thực, còn tổng đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên, thật không phải có thể làm đại sự người. Làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Ổ gà họa còn là quá ngây thơ. Cũng may hôm nay hắn đụng phải cùng xuyên qua mà đến Vũ Đương trưởng môn, này một vị muốn so với ổ gà họa có tiền đồ hơn. Nếu là cùng này một vị Diệp lão ca đồng ưu, ở Đại Tần là có thể làm đến một phen sự nghiệp. Đi tới thế giới này, chúng ta đầu tiên đến sống khỏe mạnh, sau đó tài năng bởi vì lúc mà động, cao huynh ở trong cung, cũng phải cẩn thận một chút, dù sao, trong cung không giống với ngoài cung. Cao Yếu gọi hắn Diệp lão ca, Diệp Chi Thu cũng đáp lễ Cao Yếu ba phần, gọi bằng Cao Yếu làm cao huynh. Đa tạ Diệp lão ca mong nhớ, ta Cao Yếu nhất định sẽ sống khỏe mạnh, mới có thể làm được Diệp lão ca nói bởi vì lúc mà động. Cao Yếu gật gật đầu, lập tức lại giơ ly rượu lên. Lại kính Diệp lão ca một chén. Cùng ly. Diệp Chi Thu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay khả năng gặp Diệp lão ca, thực sự là ta có phúc của Cao Yếu, tiếp theo ta lại xuất cung. Nhất định làm Diệp lão ca làm ta am hiểu nhất thức ăn ngon, cung bảo kê đinh, ma bà đậu hủ, ta đều sẽ, còn hơn nơi đây thực phẩm rất thân thiết rồi quá nhiều quá nhiều. Gần đến chạy, Cao Yếu còn không quên lần sau định ngày hẹn mặt. Đến lúc đó đúng là phải cố gắng nếm thử tay nghề của Cao Huynh. Diệp Chi Thu cười ha ha, thẳng Cao Yếu đi ra ngoài. Cao Yếu. Diệp Chi Thu thấy rời đi Cao Yếu, trong nội tâm lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Tóm lại, hắn là không có nghĩ giết Cao Yếu, mà là nghĩ cùng Cao Yếu hợp tác cùng có lợi. Cái gì nhân vật phản diện, đều là bị thế đạo ép đi ra. Diệp Chi Thu rời quán rượu, hướng về một mình ở khách sạn đã đi, hắn đến khách sạn trong khi, Dịch Tiểu Xuyên cùng sắc mặt của Thôi Văn Tử đều không tốt lắm. Tựa hồ là vừa đã trải qua một hồi cãi vã. Đừng mơ tới nữa, nhất định là Dịch Tiểu Xuyên trở về chất vấn Thôi Văn Tử tại sao phải nhường hắn trộm Dạ Minh Châu, muốn vung nổi cho Thôi Văn Tử tốt giảm bớt chính mình gánh nặng trong lòng, kết quả bị Thôi Văn Tử cho vạch trần. Vốn là ích kỷ người, cần gì đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên, còn cho hắn vung nổi. Diệp Chi Thu không để ý đến hai người này tức giận cãi nhau người, nói vậy không tốn thời gian dài sẽ tốt, hắn nghĩ đến muốn, tiếp tục xem ra lão Thôi cho hắn xách thuốc. Này đằng sau nội dung, vừa nói ít ỏi huyệt vị loại hình gì đó, nhìn Diệp Chi Thu dục dịch, muốn thử một chút. Trong tiểu thuyết võ hiệp điểm huyệt, có phải là thật hay không tồn tại? Diệp Chi Thu nhìn bị mê hoặc, đều tới mất ăn mất ngủ mức độ. Hắn dĩ vãng khá là tự kỷ, thích xem sách cổ, nhìn nhiều nhất cũng chính là đạo đức kinh kinh dịch loại hình gì đó, ý đạo sách xem qua một vài, thế nhưng thật rất khó nhìn, nội dung nhiều lắm, hơn nữa không dễ nhớ, nhìn qua một lần cũng là quên đi, còn không bằng đọc đạo gia kinh điển. Mỗi một câu nói thoạt nhìn đều rất thâm ảo, tựa hồ có thể để người ta ngộ đạo, mặc dù cái gì đều hiểu không ra, thế nhưng có thể dùng để tinh tướng. A, ú đọc sách vê đút vê đút ảm, 119. Ú ảm, 117, KNSU. Có em mở rất là tự kỷ cảm giác. Mà bây giờ, hắn đi lên tu hành đường, trí nhớ còn hơn dĩ vãng tốt hơn rất nhiều, kiên nhẫn cũng tốt hơn rất nhiều, lại đến xem ý đạo sách, giải thích lên dễ dàng rất nhiều, thổ lên cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Chi Thu đều cảm giác mình có thể điểm huyệt. Hắn muốn tìm cái thời gian tìm địa điểm tìm người thử một lần, đương nhiên phải người kia đồng ý. Mấy ngày chớp mắt là qua, Dịch Tiểu Xuyên đã theo lúc trước Dạ Minh Châu sự kiện bên trong tỉnh lại, bất quá hắn tâm tình còn là không thế nào tốt. Bởi vì hắn mấy ngày nay còn đã đi trong cung mấy chuyến, dùng tái khám danh nghĩa. Tái khám tuy tốt, có thể nhìn thấy hắn muốn đi gặp nhất người, thế nhưng tái khám sau khi trở về, nhớ nhung giống như xuyên ruột độc dược, để hắn đau đến không muốn sống, cái gọi là gặp lúc hơn vui sướng, chia liệt thì lại hơn thống khổ, thế nhưng không thấy cũng thống khổ, Dịch Tiểu Xuyên chỉ đành mượn rượu tiêu sầu. Mà như vậy sự tình, bị Thôi Văn Tử đau nhức phê nhiều lần, hắn khuyên bảo Dịch Tiểu Xuyên buông tay, như vậy đau dài không bằng đau ngắn, nếu không Dịch Tiểu Xuyên còn có thể mượn rượu tiêu sầu, cái kia Ngọc Thấu công chúa đâu, nàng không có rượu có thể tiêu sầu, còn phải đem tất cả những thứ này nát ở trong bụng, ngay cả một chi tâm người đều không có, cái kia vừa là cỡ nào thống khổ. Nếu là Dịch Tiểu Xuyên thống khổ lũy thừa là một, cái kia Ngọc Thấu chính là 10. Nào không còn sớm buông tay. Nào không còn sớm buông tay. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyện sống chết. Diệp Chi Thu xem Dịch Tiểu Xuyên, đến ra như vậy kết luận. Có điều Diệp Chi Thu cảm thấy thì xa suốt như vậy giống như không có gì dùng, còn không bằng nỗ lực leo lên trên, đến lúc đó có thể tả hữu vận mệnh của chính mình, nói không chừng có thể cùng mình thích người cùng nhau. Ta quả nhiên giống như ý nghĩ của Cao Yếu. Diệp Chi Thu trong lòng suy nghĩ trong khi, lại có người mời hắn. Có cái Cao tiên sinh, mời Mọc Diệp tiên sinh đi dự tiệc. Chương 103, Phủ Tướng Quân. Diệp Chi Thu đi dự tiệc. Cao Yếu hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì hắn tìm được rồi hắn ở muội muội của Đại Tần. Hắn mấy ngày nay ở Hoàng Cung của Đại Tần bên trong, phát hiện một cùng muội muội của hắn lớn lên hoàn toàn tương tự cung nữ, để hắn đầu tiên nhìn qua thì có ký thác tinh thần của chính mình. Hắn liền đưa cái này trời cao đưa tới nữ tử nhận làm muội muội của chính mình, và hắn thề tuyệt đối sẽ không lại khiến người ta bắt nạt muội muội của chính mình. Lần này dự tiệc, hắn cũng mang tới muội muội của chính mình, muốn cho muội muội nhiều nhận thức mấy người. Cho nên khi Diệp Chi Thu đi dự tiệc tiến vào cửa tiệm trong khi, hắn liếc mắt liền thấy được trên người hiện đại trang phục Tiểu Nguyệt, đương nhiên ở Cao Yếu trong miệng tất là Cao Lam. Diệp Lao Ca, ngươi đã đến rồi, đây là muội muội của ta Cao Lam, kính xin ngày sau chăm sóc nhiều hơn. Cao Yếu thấy Diệp Chi Thu tiến lại, cùng Cao Lam một đạo đứng lên, cười nói: "Cao huynh khách khí, muội muội của Cao huynh chính là muội muội của ta, sau đó nếu là có chuyện gì hết mức có thể tới tìm ta." Diệp Chi Thu cũng cười nói, cùng Cao Lam thi lễ một cái. Chuyện này, nhìn bên cạnh Dịch Tiểu Xuyên có chút sững sờ, lúc nào vị này Diệp tiên sinh cùng Cao Yếu quan hệ như vậy được rồi? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là vị này Diệp tiên sinh làm ca ca của Cao Lam, cái kia Cao Lam ở thời đại này có thể xông pha. Diệp Lao Ca, nhanh ngồi nhanh ngồi. Cao Yếu trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đạt được vị này Diệp Lao Ca một câu nói như vậy, đích thật là rất lớn thu hoạch, có điều Diệp Lao Ca cũng không cần phải coi Cao Lam là muội muội mà, Cao Lam có hắn người ca ca này là đến nơi, Cao Lam còn thiếu một bạn trai. Trước đây trong khi hắn cảm thấy ổ gà họa rất thích hợp, có điều vừa rồi hắn nghe nói ổ gà họa hàng này vừa thay lòng, lại đem hiện đại quen thuộc mang tới cổ đại, nâng lên một lữ tô không nói, vừa nâng lên một cái khác, như vậy cặn bã nam. Tuyệt đối là không thể sẽ cùng muội muội của chính mình có dây dưa, đúng là vị này Diệp tiên sinh, bất kể là gì một mặt, tựa hồ đều phải vượt qua ổ gà hoa, khi hắn muội muội bạn trai vừa vẫn thích hợp, nhưng lại không biết vị này Diệp tiên sinh có đồng ý hay không. Nếu thật sự là vô duyên nói, để Diệp tiên sinh coi ca của Cao Lam cũng là có thể. Hôm nay ta vì mọi người làm rất nhiều ăn ngon, có cung bảo kê đinh, ma bà đậu hủ, còn có ta sở trường nhất thịt kho tàu, Diệp lão ca, ổ gà hoa, còn có muội muội. Các ngươi mở rộng ăn, tuyệt đối không nên khách khí. Cao Yếu chỉ vào đầy bàn hiện đại đồ ăn, vỗ bộ ngực nói chuyện. Rất cao, ta đây sẽ không khách khí. Dịch Tiểu Xuyên dẫn đầu giơ đũa lên, nhấm nháp Cao Yếu làm thức ăn ngon, vừa ăn vừa nói, rất cao, tài nấu nướng của ngươi thật chính là chưa nói, một chữ, ca tụng. Diệp Lao Ca, muội muội, các ngươi cũng đừng khách khí. Cao Yếu thấy Dịch Tiểu Xuyên động chiếc đũa, mà Diệp Chi Thu cùng mình muội muội còn không có động đũa, không khỏi khuyên nhủ. Đây không có độc. Diệp Chi Thu thấy này đầy bàn đồ ăn, trong nội tâm né qua rất nhiều ý nghĩ. Theo lý thuyết, vào lúc này Cao Yếu vẫn không tính là quá hắc hóa, cũng hẳn là sẽ không đối với ba người bọn họ hạ độc, thế nhưng nên có tâm phòng bị người, Diệp Chi Thu còn là phải thận trọng thận trọng. Mà Cao Lam, cũng chính là Tiểu Nguyệt, thì lại thấy tình cảnh này có chút tay không đủ xử trí. Lao Ca, ta chưa từng có cùng người cùng nhau ăn cơm trải qua, Tiểu Nguyệt không dám. Nàng làm nô tỳ cũng đã làm quen thuộc. Thường xuyên làm chính là hầu hạ người sự tình, cho dù là ăn cơm, cũng không có trải qua bàn. Nơi đây người đều là cùng lão ca ngươi quen thuộc người, hơn nữa giữa chúng ta cũng không cần chú ý trên dưới tôn ti, trong cung quen thuộc ở nơi đây không cần, mỗi người cũng có thể vào bàn, Tiểu Nguyệt cô nương hết có thể từng lão ca ngươi tay nghề. Diệp Chi Thu cười nói ra nói, để Tiểu Nguyệt rất là thụ sủng nhược kinh. Trên đời này còn không có mấy người như vậy ôn nhu đối với nàng đã nói thì sao đây? Đúng vậy. Ta thích nhất bốn chữ là mọi người bình đẳng, ta đáng ghét nhất bốn chữ là trên dưới tôn ti, Tiểu Nguyệt cô nương không cần khách khí. Dịch Tiểu Xuyên đã ở vừa nói. Đúng vậy, ở nơi đây không cần chú ý nhiều quy củ như vậy. Cao Yếu ở một bên cũng khuyên muội muội của chính mình, hơn nữa nội tâm của hắn có chút đau. Muội muội của hắn quá khứ ăn khổ thực sự là nhiều lắm, liền cùng người vào bản quyền lực đều không có, hắn thề, sau này nhất định phải làm cho muội muội của hắn trải qua cố gắng, không muốn chịu một chút ủy khuất. Ta đây thì ăn. Tiểu Nguyệt thấy hắn lao ca những người bạn này đều như vậy thân thiện, trong nội tâm vô cùng vui mừng, nàng cảm thấy nàng cả đời này đều không có so với hôm nay càng hạnh phúc lúc, nàng nghĩ quá khứ ăn qua khổ, cố nén nước mắt của chính mình, cắp lên một hơi đồ ăn ăn, cảm thấy cái kia là nhân gian vô cùng ngon. Diệp Chi Thu lúc này mới cũng gắp một hơi. Vẫn là câu nói kia, lòng người khó dò, nhưng nên có tâm phòng bị người. Làm người xuyên Việt, điểm này Thủy Chung phải nhớ kỹ. Bữa cơm này ăn còn là rất vui vẻ hòa thuận. Diệp Chi Thu quen biết Cao Lam, cũng là Tiểu Nguyệt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói còn là sau đó Ngu Cơ. Diệp Chi Thu cảm thấy có thể sẽ có ngoài ý muốn. Ngu Cơ cái gì, chết khá là thảm, thôi được rồi, Tiểu Nguyệt rất tốt. Tiểu Nguyệt cũng có rất nhiều cảm thụ. Nàng quen biết nhiều hiền lành bằng hữu, một vị lão ca của hắn cũng phải gọi lão ca Diệp Chi Thu, còn có một vị Dịch Tiểu Xuyên, những người này đều đối với nàng rất tốt, đây là quá khứ căn bản không từng có trải nghiệm, cũng làm cho nàng cảm giác tới đời người một loại khác cách sống. Nguyên lai, giữa người và người còn có thể như vậy tự do, nhẹ nhàng như vậy. Cao Yếu cũng là có thu hoạch, giới thiệu muội muội của hắn cho hắn những người bạn này nhận thức, ảm, 85, ưu đọc sách ảm, 119, ảm. 119, vê đút thủ cảm, 97, n ảm, 115, thu. Có em mở ảm, 32, còn dùng một bữa cơm tăng cường cùng Diệp Lao Ca liên hệ. Giao tình thứ này chính là ăn đi ra, ăn hơn, cũng là quen thuộc. Còn Dịch Tiểu Xuyên, rốt cục nói rồi lời nói thật lòng của chính mình, hắn bây giờ thật không yêu Cao Lam, mặc dù cái này Cao Lam là giả, thế nhưng nói ra để tâm tính thiện lương của hắn chịu đựng hơn, từ nay về sau, hắn liền đã không còn lòng áy náy. Có thể một lòng một dạ cùng ngọc xấu tình nhân. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Làm sao ổ gà hoa, thoạt nhìn tâm tình không tệ của ngươi. Đợi cho Cao Yếu đi rồi, Diệp Chi Thu thấy còn ở hừ tiểu khúc Dịch Tiểu Xuyên, cũng không quá giải thích người này đang suy nghĩ gì. Diệp tiên sinh, ta bây giờ là buông xuống trong lòng một bao quần áo, cho nên có chút buông lỏng. Dịch Tiểu Xuyên nói. Hả, muốn thả lỏng, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi luận võ luận kiếm hảo hảo buông lỏng một chút, đáng tiếc không có sân bãi. Ta nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lúc ngươi say kiếm rất tốt. Muốn sân bãi. Ta có địa phương, có điều liền không biết Diệp tiên sinh có dám đi hay không. Dịch Tiểu Xuyên cũng có chút muốn hoạt động thân thể một chút, đầu óc chuyển động, thì nghĩ tới một chỗ. Trên đời này không có nơi nào ta không dám đi, ồ gà hòa ngươi mặc dù dẫn đường, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta mang tới Hoàng Cung đi. Diệp Chi Thu cười ha ha. Hắn nói chung là biết Dịch Tiểu Xuyên sẽ dẫn hắn đi nơi nào. Chỗ đó, hắn cũng hy vọng đi một chuyến. Do đó mở mang bây giờ đại tần đệ nhất manh tướng. Hoàng cung ta đi không dứt, có điều nơi này người bình thường cũng không dám đi, hy vọng Diệp tiên sinh dám đi. Đi thôi, ổ gà hòa. Diệp tiên sinh, mời mọc. Một phút sau khi, Diệp Chi Thu liền tới Mông Điểm Mông đại tướng quân phủ đệ. Chương 104, luận võ cùng hổ phủ. Luận võ sân bãi Dịch Tiểu Xuyên chọn ở được phủ đại tướng quân, cái này cũng là Diệp Chi Thu trong dự liệu sự tình. Nếu không, dùng đại tần luật pháp. Ở khách sạn làm sự tình sẽ bị bắt được, mà Dịch Tiểu Xuyên ở trên đời này nhận thức châu bò nhất có thể tin cậy cũng chính là hắn không thừa nhận lão ca Mông Điểm. Cho nên Diệp Chi Thu bây giờ đứng ở Mông Đại Tướng Quân luyện vũ tràng bên trong. Mông Đại Tướng Quân hôm nay vắng mặt, người của Mông Phủ là biết Dịch Tiểu Xuyên vị chủ nhân này em trai, bởi vậy cũng chưa từng chặn lại, bất quá vẫn là có người ra Mông Phủ, đem nơi đây sự tình nói cho được Phủ Đại Tướng Quân chủ nhân. Mà Diệp Chi Thu đối với tất cả những thứ này phát sinh, rõ ràng trong lòng. Cũng rất tình nguyện như vậy sự tình phát sinh. Hắn đánh giá luyện vũ tràng của Mông Điểm. Bên cạnh của luyện vũ tràng, tất cả đều là binh khí, cái gọi là đao thương kiếm kích, thập bát ban vũ khí, mọi thứ đều có, cái này rất phù hợp Mông đại tướng quân phong cách. Ô gà hoa, ngươi hôm nay dùng chiêu số gì, có phải là say kiếm, say của ngươi kiếm tuy tốt, nhưng ta sợ là không muốn đợi cho ngươi uống say lại ra chiêu. Diệp Chi Thu lấy giá vũ khí trên một thanh kiếm, ước lượng một chút, ở trong hư không vạch mấy cái. Diệp tiên sinh, ta ngoại trừ say kiếm còn có thể ấy chiêu số của hắn A, ta nhưng TAE cũng do cao thủ. Dịch Tiểu Xuyên nói chuyện, cũng lấy một thanh kiếm. Vậy thì để cho ta tới nhìn ổ gà họa bản lĩnh của ngươi. Diệp Chi Thu vung kiếm, sử xuất vũ đương trung đẳng kiếm pháp cửu cung liên hoàn kiếm. Nếu là ngay từ đầu thì sử dụng đoạt mệnh 14 kiếm, Diệp Chi Thu hoài nghi Dịch Tiểu Xuyên sẽ bị chính mình dây. Nghĩa, Diệp tiên sinh, ngươi bộ kiếm pháp kia thực sự mạnh. Làm Diệp Chi Thu vận dụng cửu cung liên hoàn kiếm sau khi, Dịch Tiểu Xuyên liền có một loại cảm giác, tựa hồ kiếm pháp của Diệp Chi Thu qua, như là một cái quần cuộn đại giang liên miên bất tuyệt, lại như nện dệt vải lưới, dần dần với bao vây quanh thân của hắn, gọi hắn không thể hít thở. Hắn cũng không lưu tay nữa, sử dụng toàn lực của chính mình đến. Càng sát thực nói, là sử xuất ngông điểm dạy cho du long của hắn 13 thức. Hắn đã cảm giác tới, ở vị này Diệp tiên sinh tuyệt diệu kiếm pháp dưới, hắn gì vãng học cái gì TAE cũng do cái kia đều là vô nghĩa vô dụng, chỉ có sử dụng đến hoàn chỉnh chiêu số bí tịch, mới có khả năng ngăn cản một hai. Cùng cao thủ so chiêu thực sự là đã nghiền, đây có thể không giống như cùng này tiểu mao tặc so chiêu, cùng bọn hắn so chiêu, hơi hơi dùng thêm chút sức, bọn họ thì ngã xuống. Dịch Tiểu Xuyên biết mình sau khi chuyển kiếp khí lực còn hơn người bình thường lớn hơn rất nhiều, bởi vậy cùng người khiêu chiến hầu như là không có áp lực gì, có điều lần này hắn cảm giác tới lâu dài áp lực. Ô gà hoa, ta bây giờ xuất ra là chúng ta vũ đương phái trung đẳng kiếm pháp cựu cung liên hoàn kiếm, cảm giác như thế nào, kế tiếp ngươi cũng nên cẩn thận, bởi vì kế tiếp ta muốn xuất ra chính là chỉ có trưởng môn tài năng học lưỡng nghi kiếm. Diệp Chi Thu ung dung cùng Dịch Tiểu Xuyên đối chiêu, cảm thụ được Dịch Tiểu Xuyên sử dụng du long 13 thức. Hắn có thể cảm giác được du long 13 thức đích sắc bất phàm, có điều này một môn công pháp không nên từ kiếm sử dụng, mà là dùng súng càng thích hợp, hơn nữa đây là một môn trên chiến trường sát phạt chiêu số. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu là một cao thủ võ đạo dùng trường thương đến triển khai phép thuật này, uy lực còn là rất tốt, hắn thậm chí có thể tưởng tượng tìm được một vị cao thủ võ đạo thân hình chuyển động trong lúc đó trường thương bách biến, khi thì chậm như ốc sen, khi thì nhanh như chớp giật, khi thì tĩnh như xử nữ, khi thì động như thỏ chạy. Chiêu thức bách biến trong lúc đó đã có thể tiết kiệm thể lực của chính mình, lại có thể ở trong chớp mắt đặt địch từ địa. Có cao thủ võ đạo nếu là học được chiêu này, nhưng vì phía trên chiến trường một đấu một vạn. Diệp Chi Thu thậm chí có thể từ nơi này du long 13 thức bên trong cảm nhận được cùng lưỡng nghi kiếm giống nhau lý niệm, đó là gần cùng chậm xoay chuyển, đó là khinh cùng trùng chuyển đổi, đó là hư cùng thực kết hợp, làm cho du long 13 thức tuyệt đối là trên chiến trường sát phạt đại chiêu. Chỉ tiếc, Dịch Tiểu Xuyên còn không có luyện đến nhà, thậm chí là mới nhập môn. Diệp Chi Thu hơi hơi vận dụng lại lưỡng nghi kiếm, Dịch Tiểu Xuyên cũng đã bị đè lên đánh, nếu không phải hắn khắp nơi đóng giữ, Dịch Tiểu Xuyên không biết là treo bao nhiêu lần. Ô gà hoa! Ta đây lưỡng nghi kiếm như thế nào? Diệp Chi Thu ung dung vung kiếm, khẩu hỏi Dịch Tiểu Xuyên nói. Diệp tiên sinh thực sự là thật lợi hại, ta kém xa. Ta thực sự là không ngờ rằng Vũ Đương còn có như thế tuyệt diệu tuyệt luân kiếm pháp. Dịch Tiểu Xuyên quần áo phá vài nơi, biết Diệp tiên sinh đã nương tay. Chỉ là hắn còn chưa từng có bại thảm như vậy qua, cho dù là cùng mông điểm, nhiều nhất cũng chính là thua cái một chiêu nửa thức, hôm nay hắn làm sao yếu như vậy. Ô gà hoa, ngoại trừ ngã vũ đương chỉ có trưởng môn tài năng tu hành lưỡng nghi kiếm pháp ở ngoài, ta còn có vài loại kiếm pháp, mong rằng ngươi cẩn thận tiếp, có điều khả năng đỡ được ta đây một chiêu rất ít người, hy vọng ngươi vận may không phải quá kém. Diệp Chi Thu đứng lại giữa trường, trong tay kiếm tản ra ý lạnh âm u. Diệp tiên sinh, ngươi muốn khiến xảy ra cái gì kiếm đến? Lao ra ngài kiềm chế một chút. Dịch Tiểu Xuyên đột ngột cảm nhận được một loại sắc cơ, một loại để hắn khiếp đảm khí tức, hắn bản năng cảm thấy có chút không tốt lắm, cảm thấy vị này Diệp tiên sinh là muốn phóng đại chiêu, hơn nữa là vô cùng kinh khủng sát chiêu. Kiếm này, tên là Đoạt Mệnh 14 kiếm. Âm thanh của Diệp Chi Thu còn ở trong không khí bồng bềnh, mà một mảnh kiếm lưới đã bao phủ Dịch Tiểu Xuyên. Ở trong nháy mắt này, Dịch Tiểu Xuyên cảm nhận được vô cùng chí mạng nguy cơ sống còn, kiếm kia chỉ riêng tựa hồ là muốn sáng mù hắn mắt. Mà kiếm kia ẩn chứa khí tức, lại tựa hồ như rất là ôn nhu, tựa hồ là tình nhân muốn vô về hắn mặt, hắn chỉ cần cố gắng đứng tại chỗ, cùng đợi tình nhân vô về là được. Lại vào lúc này, cổ của hắn bên trên đeo một viên hổ phù ánh sáng mãnh liệt, một luồng bái tràn trề khó có thể tưởng tượng sức mạnh theo hổ phù bên trong bắn ra, đem vung kiếm mà đến Diệp Chi Thu đánh bay ra ngoài. Ta đi! Còn có loại này thao tác? Ở nguồn sức mạnh kia xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Chi Thu cũng cảm giác được to lớn nguy cơ. Hắn lập tức khởi động bách biến vũ khí, đưa hắn bao ở trong đó, dù là như thế, hắn cũng bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Diệp Chi Thu thô thô phòng trường, nay cỗ hùng vĩ sức mạnh tuyệt đối là lớn hơn 2.000 cân, UU đọc sách V đút ảm, 119, V đút UU căn số ảm, 99, ôm ảm, 32, không phải vậy cũng sẽ không mang đến cho hắn cường đại như thế uy hiếp. Ô gà hoa, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, vừa ra tay thì cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Diệp Chi Thu liền lui mấy trượng sau khi, rốt cục đứng vững, quay còn là vẻ mặt mộng ép Dịch Tiểu Xuyên nói. Trong nội tâm của hắn, lại né qua vô số ý nghĩ. Cái này hổ phù, thật đúng là châu bò căng, tựa hồ còn có tự động hộ chủ chức năng, còn hơn bách biến của hắn vũ khí đến còn muốn càng hơn một bậc. Nếu là có thể hấp thu hổ phù sức mạnh, cái kia chắc là vô cùng tốt. Chỉ là nhìn dáng dấp hổ phù đã nhận chủ, hắn cho dù là đoạt lại nên cũng không có gì dùng. Đương nhiên càng xác thực nói, hắn bây giờ còn không có giết người đoạt bảo quen thuộc, nếu như đối diện là địch nhân vậy cũng dễ bàn, cũng là giết, Dịch Tiểu Xuyên mà, uống rượu ăn cơm với nhau ăn nhiều ngày như vậy, thì bởi vì một hổ phù rơi xuống sát tâm, cái kia không tốt, cũng không lợi cho mình đạo tâm. Nếu thật sự là muốn, vậy hãy để cho ổ gà họa chân tâm thật ý đưa cho ta được rồi. Diệp Chi Thu trong đầu vòng rồi lại vòng, như ổ gà họa loại này vì tình yêu có thể liều lĩnh người, mặc dù coi như cái tình thánh, thế nhưng cũng rất dễ dàng thao túng. Nếu là lúc nào Diệp Chi Thu ra tay đem muốn bị chôn chôn ngọc xấu công chúa theo trong thiên cung cứu ra, nói vậy Dịch Tiểu Xuyên là không ngại dùng hổ phù để đổi. Vào lúc ấy, ngươi chủ nhân đều từ bỏ ngươi, ngươi còn nhận cái giám chủ. Diệp tiên sinh, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Diệp tiên sinh, thật là giỏi, đánh ta cái này em trai không còn sức đánh trả chút nào, bản thân muốn cùng Diệp tiên sinh nhúc nhích một chút chiêu, miễn cho có người nói ta mông già công phu quá yếu. Trước một là Dịch Tiểu Xuyên nói, mà một cái khác, là vừa đi vào diễn võ trường người ta nói. Diệp Chi Thu nhìn về phía người đến. Đó là Mông Điểm Mông đại tướng quân tới. Chương 105, lên ra cảm nghĩ. Ngày mai sẽ là sách mới trưng bày. Kích động đương nhiên là có, sợ hãi làm đúng vậy là có, bởi vì viết sách 2, 3 tháng, rất là mấu chốt chính là ngày mai. Đây là đệ tam quyển sách trước viết ở thi nghiên cứu trong lúc, còn càng quyển sách trước, viết ở đại học trong lúc, đã bị phong ấn, mà quyển sách này, viết ở mai một trong lúc, thật chính là viết sách nương theo sinh hoạt của ta. Sách mới lên giá, đầu tiên muốn cảm tạ làm bạn các độc giả của ta, muốn cảm tạ cổ vũ của các ngươi cùng ủng hộ, làm bạn ta đi tới bây giờ. Tiếp theo, muốn cảm tạ Duyệt Văn Tập đoàn, cảm tạ Khởi Điểm, còn có ta biên tập Thủy Mặc Lớn, đa tạ ủng hộ và đào đới, không có các ngươi, quyển sách này đi không đến bây giờ tình trạng này. Cuối cùng, còn là cầu đặt sự tình. Mọi người đều biết, thủ thỏa thuận rất trọng yếu, quan hệ lên giá sau giới thiệu cùng ủng hộ cường độ. Cho nên, cầu cái thủ thỏa thuận. Có năng lực bằng hữu, ủng hộ. Cảm tạ bất tận. Còn ngày mai thêm chương kế hoạch, ta sẽ nỗ lực nhiều càng, bây giờ tổn cảo mới có canh năm. Còn thêm chương, một vạn khen thưởng thêm một canh, một minh chủ thêm canh năm. Lại cúi đầu gửi tới lời cảm tạ mọi người ủng hộ cùng bao dung, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 106, thăng quan. Mỗi người đều cũng có ý nghĩ của mình. Ví dụ Diệp Chi Thu muốn chính là để Dịch Tiểu Xuyên dẫn hắn đến phủ tướng quân lập tức để Mông Điểm giới thiệu hắn chức vị, mà Dịch Tiểu Xuyên muốn chính là hắn thiếu nợ Mông Điểm nhiều lần ân tình lần này thì cho Mông Điểm mang đến một cao thủ tuyệt thế tốt bảo vệ đại tần của hắn vương triều. Mọi người mỗi người có ý nghĩ của chính mình, có điều cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Mục đích của Diệp Chi Thu đã đến, mục đích của Dịch Tiểu Xuyên cũng đã tới, hơn nữa như vậy sự tình đối với Mông Điểm tới nói cũng không có chuyện xấu gì, nói tóm lại là đúng tất cả mọi người tốt sự tình. Hôm nay nhìn thấy Diệp tiên sinh, thực sự là ta chuyện may mắn của Mông Điểm, ta muốn cùng Diệp tiên sinh, còn có Tiểu Xuyên, không say không về. Tất cả sự tình đều nói xong, thì bắt đầu ăn cơm. Nam nhân trong lúc đó ăn cơm, há có thể không có rượu. Cái kia tự nhiên là muốn uống rượu, đương nhiên Diệp Chi Thu bây giờ còn giống như không phải nam nhân. Tóm lại bữa cơm này ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ, lập tức mọi người tản đi. Làm cũng một ngày quá khứ mới một ngày tiến lại thời gian, Mông phủ náo nhiệt lên. Mông đại tướng quân đi vào triều. Thủy hoàng đế bệ hạ mặc dù người dần trung niên, nhưng đối với hướng sự tình luôn luôn bắt rất gắt, nên vào triều tháng ngày tuyệt không lười biếng, mặc dù sau trong cung phi tử thật rất để hắn mê say. Thế nhưng hậu cung cho dù tốt, cũng ngăn cản hắn không được đi vào triều quyết tâm. Các vị ái khanh, có thể có việc khởi bẩm. Thủy hoàng đế chỗ ngồi là cao nhất, hắn cao cao tại thượng, thấy đứng ở hắn phía dưới này văn thần võ tướng, có một loại đắc ý vô cùng cảm giác. Văn có lý tư, vũ hữu nông yên ổn. Những thứ này đều là trung thần của đại tần tướng tài, hơn nữa hiệu suất làm việc rất tốt, rất được tín nhiệm của hắn. Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Mông Điểm vị này võ tướng đứng đầu, đứng dậy. Ái khanh có việc tấu đến. Thủy hoàng đế ý bảo Mông Điểm mở miệng, không biết là hắn vị này ái tướng có cái gì muốn tấu. Khởi bẩm bệ hạ, thần ngày gần đây gặp được một kỳ nhân, ham muốn tiến người này cùng bệ hạ. Mông Điểm nói chuyện rất là trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề, không chút dông dài. Là vị ấy kỳ nhân. Họ gì tên gì, nhà ở phương nào, có bản lĩnh gì? Thủy hoàng đế mở miệng hỏi, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Hắn mấy ngày trước còn gặp phải một kỳ nhân, là vũ đương phái Diệp Chi Thu, người này võ công rất tốt, không biết là Mông Điểm gặp phải kỳ nhân là ai, không biết là có thể hay không là vị này Diệp Chi Thu. Nếu như là, vậy thì thật là đúng dịp. Trên thực tế, cái kia thật đúng là đúng dịp. Khởi bẩm bệ hạ, người này tên là Diệp Chi Thu, vốn là vũ đương trưởng môn, lần này xuống núi lịch lãm, cùng thần gặp gỡ, trò chuyện với nhau thật vui, người này võ công cực cao, thần đồng ý tiến cử người này vào ta Đại Tần quân đội. Hả, Diệp Chi Thu? Thủy Hoàng đế trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cùng Lý Tư liếc nhau một cái. Vị này Diệp tiên sinh, rốt cục đi tới Hàm Dương đến sao? Khởi bẩm bệ hạ, người này đã ở mấy ngày trước khi đến Hàm Dương, mỗi ngày bên trong tu hành uống rượu, cho đến hôm qua vừa mới đã đi được phủ đại tướng quân. Lý Tư một bộ cái gì cũng biết dáng dấp, đưa hắn biết nói ra. Lý đại nhân chẳng lẽ cũng biết vị này Diệp tiên sinh? Mông Điểm nghe được kinh ngạc, hóa ra vị này Diệp tiên sinh đã sớm gây nên coi trọng của người khác. Không dối gạt Mông đại nhân, ta cùng với vị này Diệp tiên sinh từng có gặp mặt một lần. Lý Tư cười trả lời. Mông Ái Khanh có chỗ không biết, lần trước chấm vi phục xuất tuần, ở thủ đô của Đại Tần xung quanh càng bị giặc cướp chặn đường, chính là vị này Diệp tiên sinh xuất thủ cứu rút, người này võ công thế, chỉ dùng một vài con cờ liền đem mấy chục giặc cướp phế bỏ, chấm thưởng thức ấy võ công, mạng thừa tướng lưu lại tín vật, nếu có duyên gặp lại, chấm nhất định phải cố gắng thưởng hắn, kết quả hắn không có nhìn thấy thừa tướng, đúng là gặp được Mông Ái Khanh, thật đúng là hữu duyên, Mông Ái Khanh. Người này bây giờ nơi nào, chấm muốn gặp vị này Diệp tiên sinh. Khởi bẩm bệ hạ, người này ngay ở cửa điện ở ngoài chờ. Mông Điểm cung kính trả lời. Truyền chỉ, truyền Diệp tiên sinh. Thủy Hoàng đế vung tay lên, Diệp Chi Thu liền từ cửa điện ở ngoài vào được. Đây là hắn lần đầu tiên tới đại điện của Đại Tần, nơi đây đại điện, còn hơn thiếu niên hoàng đế tẩm cung muốn khí thế hùng vĩ hơn, dùng bốn chữ để hình dung, đó là to lớn hùng vĩ. Cái này cũng là rất bình thường sự tình. Một đời đại đế Thủy Hoàng đế cùng thiếu niên hoàng đế phong cách đó là hoàn toàn khác nhau. Thủy Hoàng đế muốn chính là uy nghiêm, uy ra hải nội, mà thiếu niên hoàng đế muốn chính là hài lòng, cho nên tẩm cung của chính mình cũng gọi báo phòng, ở chỗ rất nhiều kỳ chân dị thú. Cung điện của Đại Tần là không thấy được cái gì sư tử con báo, có, là trống trải xa xôi, là khí thế sừng sững, ẩn chứa thiên cổ nhất đế khí phách. Vũ đương trưởng môn Diệp Chi Thu, thấy qua bệ hạ. Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, được rồi một đạo gia lễ nghi. Lớn mật, bất cứ vô lễ như thế. Bên cạnh có bề tôi thấy Diệp Chi Thu không quỳ, nhất thời quát lớn nói. Không sao. Thủy Hoàng đế tâm tình rất tốt, phất phất tay, ngăn lại đại thần làm khó dễ. Diệp tiên sinh, ngươi rốt cục đến rồi, ngươi còn có thể nhận ra chấm gì? Diệp Chi Thu ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được uy nghiêm khí phách Thủy Hoàng đế, tướng mạo cùng lúc đó hình dáng không có gì khác biệt, có điều trên người quần áo lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, quần áo đen long bào làm nổi bật Thủy Hoàng đế bệ hạ rất là uy nghiêm. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Ngựa dựa vào cái yên giả bộ. Nguyên lai ngày đó chính là bệ hạ người. Diệp Chi Thu làm bộ một bộ đống nhiên tỉnh ngộ hình dáng, giật mình nói. Lúc đó thần còn là xe hành lão bản. Lý Tư ở một bên cười nói. Diệp tiên sinh, vị này là thừa tướng của Đại Tần. Thủy Hoàng đế giới thiệu. Diệp Chi Thu thấy qua thừa tướng đại nhân. Diệp Chi Thu vừa được rồi một đạo gia lễ nghi. Diệp tiên sinh khách khí. Lý Tư cười đáp lời. Hắn biết này một vị nhất định là phải bị trung dùng. Bởi vì người công lao to lớn hơn nữa không hơn được nữa công cứu giá, mà vị này Diệp tiên sinh vừa vặn cứu giá, cái kia tiền đồ là rất quang minh. Diệp Ái Khanh ở Lan Trì có công cứu giá, thật có thể nói là trung nghĩa đáng khen, như vậy nhân tài, làm sao có thể không cho ta triều đình sử dụng, đã Mông Ái Khanh tiến cử Diệp Ái Khanh, cái kia Diệp Ái Khanh ngươi liền quy về Mông Ái Khanh giới trướng, còn chức quan, chính tam phẩm như thế nào, chúng Ái Khanh có gì dị nghị không? Thủy Hoàng đế nhìn quanh nhiều thần hỏi. Có dị nghị? Nhiều thần đương nhiên là có dị nghị, dù sao thăng quan cũng chưa từng thấy như vậy thăng cấp. Chỉ có điều có dám hay không đề xuất dị nghị, ưu ảm, 85, đọc sách v.v.v.v. ưu cảm, 97, NSHU com lại là một chuyện khác. Hoàng đế bệ hạ xem trọng người, Mông đại tướng quân tiến cử người, lại cùng Lý Tư thừa tướng nhận thức, như vậy người có ý kiến thì lại làm sao, cho dù là nay mặt trời mọc nói có ý kiến để hắn không có trở thành quan tam phẩm, ngày sau vạn nhất người ta vừa dậy đi. Vậy chẳng phải là muốn thu được về tính sổ, khi đó sẽ chết rất thảm. Cho nên, nhiều thần cùng không có ý kiến. Được, đến Diệp Ái Khanh, chấm an lòng vậy. Thủy Hoàng đế thấy nhiều thần đều không có dị nghị, trong lòng khá là cao hứng. Vị này võ công của Diệp Ái Khanh hắn là thấy tận mắt, cho dù là không hề lực sát thương con cờ, ở trong tay của Diệp Ái Khanh cũng đã biến thành sát phạt đồ sắc bén, nếu là để cho như vậy người cùng theo Mông Ái Khanh đi thủ gật toan, lo gì người hùng nô tai họa. Đại Tần ăn vậy. Ta lại làm quan, chỉ có điều lần này là võ quan. Diệp Chi Thu ra Đại Tần Hoàng Cung, nhìn trời xanh mây trắng, xa xôi mà than. Chương 107, mới phủ đệ. Chúc mừng Diệp lão ca, chúc mừng Diệp lão ca, ta đã sớm nói Diệp lão ca chính là rồng phượng trong loài người, đó là sớm muộn muốn ra mặt người, ngươi xem bây giờ Diệp lão ca đã là triều đình đại nhân. Diệp Chi Thu phong quan tin tức không chân mà chạy, như vậy lớn tin tức, tự nhiên là tới trong thai của Cao Yếu, hắn nghe như vậy tin tức, lập tức tới rồi làm Diệp Chi Thu ăn mừng, chúng rơi xuống một tầng tiểu lầu, tự mình động thủ làm một bàn thức ăn ngon. Đều là hoàng đế bệ hạ nâng đỡ, vừa mới phá lệ che ta như vậy một quan, ta bây giờ tấp công chưa đứng, chỉ sợ trong quân người có khâm phục. Diệp Chi Thu vẫn chưa lộ ra kiêu căng đắc ý biểu hiện đến, vẫn hờ hững mở miệng. Mà như vậy thái độ, càng làm cho Cao Yếu để mắt. Đột nhiên đăng lâm địa vị cao mà không tiêu không nổi, thực sự là làm đại sự người. Bất kể nói thế nào, nay Thiên Đô là Diệp lão ca ngày lành, chén rượu này, nhất định là muốn mời Diệp lão ca. Nói của Cao Yếu rất là ngọt ngào, đã theo qua lại như vậy một chỉ biết là nấu cơm đầu bếp đã biến thành e cờ rất cao người, mà hết thể này phát sinh đều là sinh hoạt bức bách. Sinh hoạt là tốt nhất thời giáo, cực khổ là rất tốt thời giáo. Làm. Diệp Chi Thu cùng Cao Yếu uống một chén. Lập tức lại cùng Dịch Tiểu Xuyên bọn người làm mấy chén. Lần này chúc mừng kích thước không lớn, chỉ có Diệp Chi Thu tương đối quen thuộc mấy người mà thôi, như là Dịch Tiểu Xuyên, Thôi Văn Tử, Tam Bảo còn có muội muội của Cao Yếu, bởi vậy bữa cơm này như trước là chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có điều chủ nhân đã biến thành Diệp Chi Thu. Muội muội ngươi thấy hay không, đây là Diệp lão ca tác phòng, cho dù là thăng lên quan, hắn còn là đối với ngươi đối xử bình đẳng, không có nửa phần xa lánh, ngươi sau đó tìm bạn trai thì muốn tìm như vậy. Tuyệt đối không nên tìm Trần Thế Mỹ như vậy, còn không có phát tài trước đối với ngươi muốn gì được đó, một khi làm đại quan thì đặt ngươi với không để ý. Đợi cho trận này tụ họp tản, Cao Yếu đối với Tiểu Nguyệt lời nói ý vị sâu xa nói. Lão ca, ta biết rồi. Tiểu Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, cái gì bạn trai, thì như vậy quang minh chánh đại thảo luận thích hợp sao, còn có Trần Thế Mỹ, hắn là ai, giống như là một người xấu. Đúng vậy, ô gà họa như vậy ngươi tuyệt đối không nên thích, người này hắn rất mê gái. Hơn nữa bây giờ lại đang nâng lên một cái khác, ngươi nếu thích hắn, đó là ngươi thống khổ căn nguyên, ngươi có thể tuyệt đối không nên thích cái này cặn bã nam. Cao Yếu tiếp tục thấm thía đối với Tiểu Nguyệt nói chuyện. Lão ca, ta thật biết rồi. Da mặt của Tiểu Nguyệt còn là rất mỏng, không chịu được nàng cái này lão ca ngay thẳng như vậy lời nói, vẻ mặt ngượng ngùng chạy ra ngoài. Ta cô em gái này, thực sự cố gắng nói một chút. Cao Yếu ở sau lưng nhìn thẳng lắc đầu, có thời gian nói vẫn phải là bày ra nhắc nhở. Dù sao này liên quan đến muội muội của hắn một đời. Làm quan, còn phải mua nhà. Một mặt khác, Diệp Chi Thu tặng đến khách, cảm giác mình ở nữa khách sạn giống như không tốt lắm. Diệp đại nhân, đây là chủ nhân nhà ta đưa cho đại nhân gì đó. Diệp Chi Thu còn ở trong khách sạn suy tư kế tiếp làm chuyện gì, có một quản sự loại hình người đi tới khách sạn, cung cung kính kính đưa lên một cái đồ vật. Diệp Chi Thu nhìn qua, lại là một chỗ nhà cửa khế đất. Ngươi là Ngông đại tướng quân nhà quản sự. Diệp Chi Thu quan sát tỉ mỉ một chút người đến, phát hiện người này hắn tựa hồ là thấy qua, đó là tại Mông Phủ. Diệp đại nhân thực sự là thật tinh tường, chính là tại hạ được phủ đại tướng quân quản sự, chủ nhân nhà ta nói, Diệp đại nhân bây giờ là triều đình quan to, ở nữa khách sạn có sai lầm lễ nghi, chủ nhân nhà ta còn nói Diệp tiên sinh vừa mới đến, không phải quá hiểu ra phủ đệ của Hàm Dương Thành, bởi vậy chủ nhân nhà ta tặng cho Diệp tiên sinh một bộ phủ đệ. Như vậy tình thật sự là quá lớn, ta chịu đựng không nổi. Diệp Chi Thu vẫn chưa từng nghe nói như vậy chuyện tốt, ngươi thăng quan phát tài có người trả lại cho ngươi đưa phòng ở, ừ. Phạm Tiến Trung nâng ngày đó văn chương bên trong giống như có cùng loại tình tiết. Nếu là Diệp đại nhân cảm thấy chịu đựng không nổi, chủ nhân nhà ta vừa nói rồi, chỗ này phủ đệ xem như chủ nhân cấp cho đại nhân, chờ đại nhân có tiền trả lại cũng không trễ. Ngông phủ quản sự còn nói thêm. Đã như vậy, ta đây liền nhận. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Hán Thu yên tâm thoải mái. Là một người người xuyên Việt. Nếu là còn muốn làm phòng ở sự tình mà phân tâm, đó là cái rác rưởi người xuyên Việt. Hảo ý của Mông Điểm hắn nhận, quá mức sau đó nhiều giết địch, nhiều kiếm điểm công trận tưởng thưởng loại hình gì đó, còn lên sẽ không có vậy khó. Nhớ năm đó, thiếu niên hoàng đế đối với hắn đó mới kêu một tốt, ban thưởng thường thường đến, còn nơi ở, tùy tiện thưởng. Đương nhiên bởi vì thiếu niên hoàng đế đối với hắn thái quá tín nhiệm, ở hoàng đế tẩm cung báo trong phòng đều có hắn nghỉ ngơi địa phương. Cái kia nhỏ thì cáo lui. Mông phủ quản sự thấy Diệp Chi Thu thu rồi khế đất, biết mình nhiệm vụ hoàn thành, liền báo cáo kết quả đã đi. Đi thôi. Diệp Chi Thu cầm khế đất, nhìn phòng mới của chính mình đã đi. Hắn ở Đại Tần, bây giờ có chức quan cũng có phủ đệ của chính mình, có thể nói là đời người viên mãn. Giống như còn kém một nữ chủ nhân. Phù, hắn là xuyên qua chư thiên vạn giới lữ giả, là nỗ lực tu hành cầu đạo người, muốn cái gì nữ chủ nhân. lại nói hắn đến Đại Tần tới làm chi đến rồi. Diệp Chi Thu thấy thế tục gian công danh lợi lộc, khoan đại phủ đề, bắt đầu suy nghĩ chính mình mục đích tới nơi này. Khẳng định không phải vì Thủy Hoàng đế thuần phục canh phòng Đại Tần đến. Hắn đến, là vì tu hành, là vì có thể tăng lên thực lực của chính mình. Thế giới này, có cái gì có thể tăng lên hắn thực lực đồ đâu? Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, có hổ phù, còn có thiên thạch vũ trụ. Đó là có thể khiến người ta trường sinh gì đó. Trừ lần đó ra, còn có thế giới này cường giả, hoặc là thế giới này rất rất nhiều công pháp, cũng có thể tăng lên hắn thực lực, có điều này cường giả cùng công pháp vừa ở nơi nào. Diệp Chi Thu cảm thấy lấy hắn bình dân thân phận nhất định là không tìm được công pháp, chỉ có quyền, hắn tài năng đứng nơi cao thì nhìn được xa. Loại tư tưởng này, UU đọc sách V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. Làm Cao Yếu chỉ là một thổi lửa nấu cơm thái giám trong khi, hắn căn bản làm không dứt bất cứ chuyện gì, khi hắn trở thành đại nội tổng quản lúc, hắn là có thể tùy ý xuất cung, tùy ý tìm tới Dịch Tiểu Xuyên, cũng có thể dễ dàng đem mình muội muội điều đến bên cạnh của chính mình. Diệp Chi Thu cũng nên như thế. Hắn nếu chỉ là một bình dân, muốn tìm được những môn phái kia bí tịch nhất định chính là mơ hão, bởi vì hắn cũng không biết ở địa giới của Đại Tần có cái gì môn phái, cũng không biết những môn phái kia ở nơi nào, đời sau lừng lẫy nổi danh Thiếu Lâm Tự lúc này còn căn bản không có xuất hiện, còn phái Võ Đương, cũng là không có, võ lâm bên trong cường đại nhất Thiếu Lâm Võ Đương đều không tồn tại, kia tiên tần thời đại môn phái là cái nào, không phải là bầy con bách ra loại hình gì đó à? Vâng, hoặc là không phải, Diệp Chi Thu cảm thấy chờ hắn có quyền, hắn là có thể từ từ điều tra xem rõ ràng. Đại trượng phu một ngày không thể không có quyền, nếu không ở giang hồ thành lập một quyền lực giúp quên đi. Diệp Chi Thu đang nhìn mình phụ đệ, tâm tư xa xôi. Chương 108, báo thủ, trên. Thăng quan phát tài làm người thoải mái. Nhất thời thăng quan phát tài nhất thời thoải mái, vẫn thăng quan phát tài vẫn thoải mái. Đối với Diệp Chi Thu là như thế này, đối với tuyệt đại đa số người cũng là như vậy. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Xuyên mà nói, cũng không phải như vậy. Làm Thủy Hoàng đế bởi vì hắn trị bệnh muốn của Lệ Phi ban thưởng Dịch Tiểu Xuyên một trông coi hoàng cung cửa lớn tướng quân chức vị lúc, Dịch Tiểu Xuyên bất cứ dù muốn hay không cự tuyệt. Này châu đến một nhóm. Dám ở Đại Tần từ chối Thủy Hoàng đế phong thưởng, cũng chỉ có Dịch Tiểu Xuyên cái này hai hàng, hắn tựa hồ quên đi đây là cổ đại mà không phải hiện đại, thời đại này lưu hành chính là lôi đình mưa móc đều là quân ấn huệ, lưu hành chính là quân để thần chết thần không thể không chết, đừng nói là Thủy Hoàng đế cho ngươi ban thưởng chức quan. Cho dù là ban thưởng ngươi độc dược, ngươi cũng chỉ có thể bưng, nếu là không muốn tạo phản liên lụy cựu tộc, nên uống cái kia còn là muốn uống, nào có tử. Chối đường sống. Thủy Hoàng đế vốn dĩ nhiên không thích, may mà có Lệ Phi ra mặt chu toàn, nói câu ngươi ở đây hoàng cung các cổng, chúng ta đều sẽ an tâm nói ám chỉ Dịch Tiểu Xuyên, lại lớn vua Thủy Hoàng đế bệ hạ định nọt, vừa mới vừa làm cho Thủy Hoàng đế tim rồng vô cùng vui vẻ, không muốn tức giận, mà Dịch Tiểu Xuyên cũng đạt được Lệ Phi ám chỉ. Tiếp nhận rồi canh phòng hoàng cung tướng quân chức vị. Còn Lệ Phi theo như lời chúng ta đều sẽ an tâm bên trong chúng ta, Thủy Hoàng đế cho rằng là chỉ hắn và Lệ Phi, đương nhiên trên thực tế vậy thì không nhất định. Có khả năng là Lệ Phi cùng Dịch Tiểu Xuyên. Hơn nữa chính là Lệ Phi cùng Dịch Tiểu Xuyên. Thủy Hoàng đế thành công đem một giáp tâm không tốt người cất nhắc thành canh phòng chính mình hoàng cung tướng quân. Vô luận nói như thế nào, Dịch Tiểu Xuyên cũng lên trước. Dịch Tiểu Xuyên thăng quan, Cao Yếu tự nhiên là vô cùng cao hứng. Hắn nhìn mình đồng hương bọn mỗi một người đều thăng lên quan, biết bây giờ mọi người ôm lấy đoàn đến, là càng ngày càng có thể làm đến một phen sự nghiệp. Hắn liền lại làm một bản thức ăn ngon, mời Dịch Tiểu Xuyên cùng Diệp Chi Thu, cố gắng ăn mừng một phen. Ô Gà Hoa, chúc mừng ngươi a, bây giờ cũng thành canh phòng hoàng thành tướng quân. Lại đây, ta mời ngươi một chén. Trên bàn rượu, Cao Yếu tiếp tục bưng rượu mời Dịch Tiểu Xuyên. Lao Cao, ngươi chờ rêu cả ta, người tướng quân này ta căn bản không muốn làm. Một ngày thành thành thật thật canh phòng hoàng thành. Nào có nhàn vân giã hạc thật là tốt. Dịch Tiểu Xuyên cạn một chén, tâm tình tựa hồ không có Cao Yếu tưởng tượng tốt như vậy. Ô Gà Hòa, đây là không của ngươi đúng rồi, ngươi đã đi tới Tần Triều, không phải ở hiện đại, làm sao vẫn một bộ cà lơ phất phơ hình dáng. Ở hiện đại ngươi tùy tiện chơi đùa đều không liên quan, bởi vì nơi đó có luật pháp ngươi có tiền, ngươi có thể sống, nơi này là nơi nào, nơi này là Tần Triều. Ngươi tiền nong rất nhiều gì. Có phải không nên cố gắng tìm công việc định cư đứng mạng, còn có cái này Tần Chiêu có thể không có gì tự do ngang hàng, ngươi không có quyền người ta tùy tiện hại chết ngươi, còn không muốn làm quan. Còn từ chối làm quan. Hoàng đế bệ hạ không tại chỗ giết ngươi coi như ngươi mạng lớn, ngươi cho rằng ngươi muốn cự tuyệt là có thể từ chối, ta thì hỏi ngươi, nếu như lúc đó hoàng đế trực tiếp giết ngươi ngươi có thể làm sao, không muốn ấu trĩ. Cố gắng làm quan phát tài, qua tháng ngày của chúng ta, lại nói ổ gà hóa ngươi đã nói thủy hoàng đế tựa hồ không mấy năm có thể sống, cái kế tiếp hoàng đế là ai, là phù tô hay là hồ hợi, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm ôm bắt đùi, miễn cho vua nào chiều thần ấy. Cao yếu bản là phê phán, của Dịch Tiểu Xuyên phê phán đến cuối cùng lại bắt đầu nghiên cứu hình thức của Đại Tần. Hắn ở hiện đại trong khi chỉ là một đầu bếp, lịch sử học của hắn không tốt, bởi vậy hắn muốn hỏi một chút ổ gà hóa. Thủy hoàng đế chết rồi, thừa kế ngôi vị hoàng đế chính là hồ hợi. Bất quá khi đó hồ hợi đợi tin thái giám Triệu Cao, cho nên lúc đó quyền to trong tay Triệu Cao. Dịch Tiểu Xuyên nghe cái này Cao Yếu nói rồi như vậy mấy câu nói, đầu đều phải lớn hơn. Triệu Cao, có phải là một thái giám? Tốt, đây là một tin tức tốt, ta bây giờ là nội vụ phủ tổng quản, ta sau khi trở về phải đi đưa cái này Triệu Cao tìm ra, bây giờ kéo tốt quan hệ, đợi cho sau đó hắn quyền nghiêng hướng dã, nên cũng sẽ đối với chúng ta không sai. Cao Yếu muốn rất xa. Ai ra? Lão Cao, ta nói với ngươi, Triệu Cao hắn là cái gian thần, hắn một tay đưa đến Đại Tần diệt vong, ngươi có thể tuyệt đối không nên tìm hắn. Ô Gà Hòa nói, không giây phút nào đều ở đây cho thấy hắn có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hắn không muốn cùng gian thần làm bạn. Đánh đổ A Ô Gà Hòa, Đại Tần diệt vong quản chúng ta chuyện gì, cũng không phải ta để hắn diệt vong, ngươi quản Đại Tần mất không mất làm gì, không còn chúng ta Đại Tần thì mất không được nữa gì, cho nên nói Ô Gà Hòa ngươi quản thật rộng, chúng ta muốn làm gì, chúng ta muốn làm. Chính là sống khỏe mạnh, Đại Tần diệt không diệt vong, theo chúng ta có cộng lông quan hệ. Cao Yếu nhìn rất rõ ràng. Trời muốn mưa, Đại Tần muốn diệt vong, cái kia nơi nào quan hắn bọn sự tình, Triệu Cao là gian thần cũng được nhiều thần cũng được, chỉ cần hậu kỳ là hắn quyền nghiêng triều chính, nên báo bắp đùi hay là có thể ôm một cái. Mặc dù nói lịch sử là nhân dân sáng tạo, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, cho dù là một cái nhỏ bướm đập cánh cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, chúng ta đi tới thời đại này. Hơi hơi nhúc nhích có thể sẽ làm cho thế giới trở nên không đồng dạng, dù sao, ta không biết là trong lịch sử Đại Tần có Diệp Chi Thu như vậy một vị tướng quân. Diệp Chi Thu xa xôi mở đầu. Diệp Lão Ca, ngươi nói từng chữ ta đều biết, thế nhưng tổ hợp lại với nhau ta liền không biết Diệp Lão Ca nói ý gì, Diệp Lão Ca có thể nói càng rõ ràng một vài gì. Cao Yếu cười theo. Không nên trách hắn không văn hóa, hắn thực sự nghe không hiểu. Mà Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ là nghe hiểu, sắc mặt lại trở nên phức tạp. Thế giới là có thể biến hóa, nếu chúng ta bây giờ tiêm giết hồ hợi, vậy sau này ngôi vị hoàng đế của Đại Tần chính là của Phu Tô, ít nhất không phải, của hồ hợi bởi vì hồ hợi đã chết, thế nhưng trên đời sự tình cũng khó nói, vạn nhất chính là bởi vì chúng ta ám sát thất bại cho nên dẫn đến thủy hoàng đế hoài nghi Phu Tô mà dẫn đến hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hồ hợi, vậy lần này của chúng ta ám sát ngược lại là chạm vào lịch sử tiến trình, bất kể là xúc tiến lịch sử tiến trình, hay là thay đổi lịch sử, này đều cần chúng ta thử nghiệm. Diệp Chi Thu nói, Diệp Lão Ca, ngươi không cần có như vậy ý nghĩ, vạn nhất bởi vì chúng ta làm bừa làm cho toàn bộ lịch sử phát sinh ra biến hóa, cái kia tương lai chẳng phải là đã không có. Dịch Tiểu Xuyên theo trong giọng nói của Diệp Chi Thu cảm nhận được nguy hiểm khí tức, UU đọc sách ảm, 32, ảm, 119, vê đút vê đút. UU ảm, 107, ảm, 97, ảm, 110, su ảm, 46. Còn hắn thật sự là không tưởng tượng nổi vạn nhất cải biến lịch sử mà dẫn đến cha mẹ của chính mình đều không có sinh ra, cái kia chính hắn chẳng phải là cũng treo. Không còn Trương Đồ Phu, còn không thể ăn heo thịt. Không còn Hạng Vũ Lưu Bang, còn lại có Trương Vũ Hạng Bang, nếu như diệt vong của Đại Tần là đã chú định nói lại, cho dù là cải biến một đoạn lịch sử, vậy kế tiếp 5 tháng sửa cũng không nhất định, giả thiết Đại Tần bị ngươi và ta kéo dài tính mạng hơn mấy trăm năm, cái kia hoàn toàn có thể không có hán triều, trực tiếp tiến vào Tam Quốc. Có điều vào lúc ấy sách lịch sử trên sẽ không viết cái gì Hán Linh Đế, mà là Tần Linh Đế, Tam Quốc diễn nghĩa sẽ như vậy viết, lại nói thiên hạ đại sự. Phân lâu tất hợp lâu tất phân, cuối tuần 7 nước phân tranh, nhập vào với Tần, truyền đến Linh Đế, bèn chia làm Tam Quốc, có gì không thể. Đương nhiên muốn làm cho lịch sử hoàn toàn giống như sách sử, cái kia còn phê hát. Hãy thay đổi một chút, chỉ cần một lần đốt sách cho nho, lịch sử thì trở nên gần đủ rồi, dù sao lịch sử là một tiểu cô nương. Diệp Chi Thu không cho là thế. Lưu Bang. Ô Gà Hòa nghe được sợ hãi, mà Cao Yếu nghe được nghiến răng nghiến lợi. Cũng là trong khi đưa cái này làm hại hắn biến thành thái giám kẻ cầm đầu ngoại trừ. Chương 109, báo thủ, dưới. Làm Diệp Chi Thu nhắc tới Lưu Bang, Cao Yếu vô cùng căm hận trong khi của Lưu Bang. Lưu Bang vừa vặn hướng về Hàm Dương mà đến rồi. Về phần hắn tại sao hướng về Hàm Dương mà đến, cái kia là vì thăng quan phát tài. Nếu là không có làm quan, hắn yêu thích Lữ Chí sẽ không gả cho nàng, nếu là không thể phát tài, vậy hắn liền đồ cưới của Lữ Chí đều không trả nổi, khi đó, nói gì thành gia lập nghiệp. Cho nên Lưu Bang xa xăm đi tới thủ đô của Đại Tần Hàm Dương Thành, muốn lo liệu một phần việc xấu. Mà khi hắn nghe đến chính mình từng lệ tiểu đệ đã làm tướng quân của Đại Tần sau khi, hắn liền lưỡn mặt đi tìm Dịch Tiểu Xuyên. Đương nhiên, đang tìm Dịch Tiểu Xuyên trên đường, còn đã xảy ra một vài bất ngờ. Cái này bất ngờ là hắn phát hiện lại còn có người so với hắn sớm đến cửa đi tìm Ổ Gà Họa. Cái này sao có thể được? Nếu là muốn cho những người khác nhanh chân đến trước đoạt tốt chức quan, hắn chẳng phải là còn thế nào lan lộn. Bởi vậy hắn nhìn thấy câu nói đầu tiên là của Ổ Gà Họa, Ổ Gà Họa bọn họ cũng tới tìm người muốn quan đến rồi. Một cũng chữ, ý tứ vô cùng. Thứ nhất là trách cứ trước tiên người tới vô liêm sỉ, đệ nhị là biểu lộ ý đồ đến của chính mình. Người ta muốn quan, chính mình kỳ thực cũng là đến muốn quan, ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh nha. Đại ca đến rồi a, đại ca nói gì vậy, bọn họ không phải là đến muốn quan. Dịch Tiểu Xuyên vừa thấy Lưu Bang đầu thì hơi lớn, đặc biệt là nghe nói của Lưu Bang, bản năng thì có chút không ưa, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi gì, người ta hạng vũ xưa nay không nghĩ khi hắn nơi đây đi cửa sau, ngươi Lưu Bang đúng là tốt, thứ nhất muốn quan. Chỉ là hắn lúc đó nghe hắn cao tổ đại danh của Lưu Bang rồi cùng Lưu Bang kết nghĩa. Bây giờ đại ca tìm tới cửa, hắn lại không tốt oanh đi ra ngoài, cũng không tiện cự tuyệt. Ổ Gà Họa, ngươi xem ngươi bây giờ đều phát đạt, cũng không thể đã quên đại ca à, Ổ Gà Họa ngươi là như vậy người gì, bây giờ ngươi tốt xấu là một tướng quân, để đại ca làm thủ hạ của ngươi một tên lính quèn cũng tốt, đến lúc đó Ổ Gà Họa ngươi chỉ tới chỗ nào, đại ca ta thì vọt tới nơi nào. Lưu Bang vừa thấy Dịch Tiểu Xuyên do dự, nhất thời đánh tới cảm tình nhắn đến. Rất nhiều ngươi nếu không can thiệp tới ta thì triển tử ngươi ở đây, nhà ngươi ăn ở nhà ngươi uống ở nhà ngươi ngủ, ta đem toàn bộ tương lai đều ném đến trên người ngươi, cảm giác không có ngươi và ta thì không sống nổi. Đại ca. Được rồi. Dịch Tiểu Xuyên bây giờ cảm giác mình có thể đụng tới không phải trong lịch sử Hán Cao Tổ. Hán Cao Tổ là nhân vật cỡ nào, cái kiếp nhưng thành lập tồn tại của Đại Hán, đời sau của hắn Hán Vũ Đế càng đánh ra Đại Hán oai phong đại đế, làm sao trước mặt hắn cái này Lưu Bang như vậy bất đắc dĩ. Giống như là một vô lại. Hiển nhiên Dịch Tiểu Xuyên là không có học giỏi lịch sử, nếu như hắn học giỏi lịch sử, liền biết Hán Cao Tổ Lưu Bang đích thật là một vô lại, ít nhất là không quá cần thể diện, Hạng Vũ nắm cha của hắn muốn cho Lưu Bang đầu hàng, nếu không phải ném liền đem Lưu Lão Thái công nấu, Lưu Bang còn cười nói chúng ta là anh em kết nghĩa, cha ta chính là phụ thân ngươi, ngươi muốn là muốn đun phụ thân ngươi, thuận tiện giúp ta mang mấy khối thịt, như vậy vô lại làm cho Hạng Vũ đều không còn biện pháp. Làm đúng vậy là như thế này vô lại làm cho Lưu Bang vẫn sống đến cuối cùng, cũng là ra mặt dày của hắn làm cho hắn mặc dù thường bại nhưng vẫn là đại chiến, mãi đến tận hậu kỳ một lần giết chết Hạng Vũ, thành lập Đại Hán. Mỗi người đều có cách sống của chính mình, Lưu Bang bởi vì vô lại mà thành công, hắn ẩu đến cuối cùng, cũng thành công. Thế nhưng thần thoại thế giới Lưu Bang, thật sự là quá nhỏ người, giai đoạn trước hại cao yếu, còn muốn tố giác để bạt hắn Dịch Tiểu Xuyên mượn cơ hội thăng quan phát tài. Kết quả lần sau gặp mặt Dịch Tiểu Xuyên còn là đần độn mà giúp đỡ Lưu Bang, thậm chí ở Hồng Môn Yến trong khi cứu Lưu Bang một mạng. Hay là Dịch Tiểu Xuyên quá ngốc, cũng hay là ngụy trang của Lưu Bang quá tốt, phương tài làm cho Dịch Tiểu Xuyên bị Lưu Bang bán vô số lần, Dịch Tiểu Xuyên còn giúp đỡ Lưu Bang kiếm tiền. Lòng ngươi khó dò, đối với ngươi vẫn cười, chưa chắc đã là bằng hữu của ngươi, nói không chừng sẽ ở sau lưng cười híp mắt không dứt đâm ngươi đao. Đây là Diệp Chi Thu lúc đó xem thần thoại thời gian đạt được kết luận. Bởi vậy làm Diệp Chi Thu có một lần nhìn thấy trong khi của Lưu Bang, hắn liền nói cho Cao Yếu. Cái gì, Lưu Bang hắn lại đi tới Hàm Dương, còn thành hoàng cung canh phòng, còn là Ổ Gà Họa giúp hắn tìm chức vị này, Ổ Gà Họa đầu góc là bị cầu ăn gì, hắn không biết là cái này Lưu Bang làm hại ta có bao thê thảm. Cao Yếu nghe được tin tức này, lập tức khí muốn tại chỗ nổ tung. Cái này Lưu Bang, hắn lại còn dám tới Hàm Dương. Hắn nhất định phải cố gắng chỉnh Lưu Bang, đem Lưu Bang chỉnh tàn, chỉnh chết rồi. Phương Tài một phát tiết ra trong lòng tức giận. Hơn nữa, hắn nội tâm đối với Dịch Tiểu Xuyên cũng sinh ra bất mãn chi tâm, Ổ Gà Họa biết rõ ràng là Lưu Bang hại hắn tiến vào cung làm thái giám, hắn còn nghĩ Lưu Bang để bạt. Hắn đây là ý gì? Cao huynh ngươi đã nói Lưu Bang làm hại ngươi vào cung, cái kia Cao huynh đương nhiên là muốn dùng thẳng báo oán, hơn nữa tốc độ được nhanh, Lưu Bang người này chạy rất nhanh. Diệp Chi Thu ở một bên lên tiếng nói. Hắn cùng với Lưu Bang đúng là không có gì kẻ thù. Có điều Cao Yếu kêu hắn nhiều lần như vậy Diệp Lão Ca, bây giờ biết rồi tin tức của Lưu Bang, tự nhiên là muốn nói một tiếng. Hắn còn nhớ rõ Cao Yếu có mấy lần uống rượu say thất thố căm hận hình dáng, chính là cái này Lưu Bang hại Cao Yếu tiến vào cung, bắt đầu ở trong cung thê thảm thống khổ kiếp sống. Vậy thì tiện nghi hắn. Cao Yếu vốn dự định để Lưu Bang thụ giống như khổ của hắn, vào cung đi một lần trải nghiệm một chút hắn trước đây qua sinh hoạt, nghe Diệp Lão Ca nói, lập tức quyết định trực tiếp phái người giết chết Lưu Bang. người đến. Cao Yếu ánh mắt âm trầm, ra bên ngoài vừa nói một tiếng. Liền có mấy thái giám theo bên ngoài đi tới. Chuyên mệnh lệnh của ta, tìm một người thích hợp trong khi, mau chóng đem người này cho ta. Cao Yếu làm một cắt cổ tư thế, này thái giám liền đi xuống làm việc đã đi. Chỉ là này thái giám trong lòng có chút hồ đồ. Tổng quản đại nhân nói, chủ yếu là ở thích hợp, còn là ở mau chóng. Một thái giám hỏi một cái khác thái giám. Nói nhảm, đương nhiên là mau chóng, chẳng lẽ chờ hắn chết già rồi ngươi mới tìm thích hợp trong khi. Một cái khác thái giám cảm giác mình cái này hợp tác có chút ngớ ngẩn. Cái kia có phải là chính là tổng quản đại nhân muốn giết Lưu Bang? Làm trải qua một cửa cung, mắt sát thái giám lập tức phát hiện muốn giết mục tiêu. Đừng lên tiếng, lặng lẽ đi tới, lại đột nhiên nổi lên giết chết hắn, là có thể phục mệnh. Một thái giám kinh nghiệm giang hồ rất đủ, đối với những khác mấy cái thái giám hạ lệnh. Dùng hữu tâm tính vô tâm, lần này bọn họ nên rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy, ngươi này thủ hạ có thể nghe không hiểu Cao huynh theo như lời thích hợp thời gian. Làm việc của Cao Yếu đại sảnh, Diệp Chi Thu quay Cao Yếu nói. Chúng ta vô hại đến xem. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu là này mấy cái tiểu thái giám liền đem chuyện làm thành, cái kia thay đổi lịch sử thay đổi cũng là quá dễ dàng, nói vậy còn có thể có một chút gợn sóng. Nghe Diệp lão ca. Cao Yếu lúc này biểu thị đồng ý. Làm Diệp Chi Thu cùng Cao Yếu đạt được Lưu Bang trực cửa cung giải đất lúc, Diệp Chi Thu quả nhiên thấy được bất ngờ. Bởi vì Lưu Bang tại cùng Dịch Tiểu Xuyên trách nhiệm. Ô gà họa sẽ không hư sự tình của ta. Cao Yếu thấy Dịch Tiểu Xuyên, trong nội tâm liền cảm thấy căng thẳng, trong bản năng cảm giác Dịch Tiểu Xuyên nhất định sẽ chuyện xấu của hắn. Yên tâm, hắn nhất định sẽ ngươi xấu sự tình. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Cao Yếu không lời nào để nói. Diệp lão ca đây là lúc nào, vẫn như thế đùa giỡn được chứ. Bất quá ta nên ra tay. Diệp Chi Thu lại nói. Tạ Diệp lão ca. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Cao Yếu thấy gương mặt đó của Lưu Bang liền cảm thấy buồn nôn, hận không thể đem băm thành tám mảnh, mà hắn thấy Dịch Tiểu Xuyên cùng tấm này đáng ghê tởm mặt nói chuyện, trong lòng rất là không thoải mái. Người nào? Quát to một tiếng, để yên tĩnh cửa cung nơi trở nên náo nhiệt lên, Cao Yếu cùng Diệp Chi Thu thấy đi vào Lưu Bang sau khi nổi lên sát thủ mấy cái thái giám, biết bọn họ ám sát nên thất bại. Bốn cái thái giám muốn chính là rất tốt, ưu đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vê đút vù can giảm, 117. Con bọn họ nhưng lại không biết võ công của Dịch Tiểu Xuyên, thì nghĩ như vậy nổi lên tốc chiến tốc thắng, đó là tính lầm. Ban ngày ban mặt, lại dám ám sát. Dịch Tiểu Xuyên giận dữ, rút lên trong tay kiếm thì hướng về thích khách đánh tới. Hắn là quyết không thể cho phép có thích khách giết Lưu Bang. Đó là đại ca của hắn. Diệp Chi Thu lấy một con cờ, suy tư một chớp mắt, lập tức tung. Kiếm của Dịch Tiểu Xuyên liền ở không trung thay đổi đạo, đâm vào trong lồng ngực của Lưu Quý. Diệp lão ca này một làn sóng thao tác, thực sự là hoàn mỹ. Diệp Chi Thu bên cạnh, Cao Yếu thấy sắc mặt đều thay đổi Dịch Tiểu Xuyên cùng với nằm ở trong vũng máu Lưu Quý, trong lòng không hiểu thoải mái, so với ăn mật còn thoải mái ngàn tỷ gấp nhiều lần hơn. Đỉnh điểm. Chương 110, thiên đạo bên dưới người cùng ngang hàng. Sinh hoạt đều là sẽ xuất hiện đủ loại bất ngờ. Tỷ như Dịch Tiểu Xuyên rút kiếm là muốn cứu hắn đại ca, của Lưu Bang hắn lại thật không ngờ kiếm đâm của hắn tiến vào lồng ngực của Lưu Bang. Mặt của Dịch Tiểu Xuyên lập tức trở nên đặc biệt bạch. Trong đầu của hắn muốn vô số gì đó, muốn hắn đều phải điên mất rồi. Trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẻ loi một mình hắn, mà cái này lẻ loi hắn, cũng tựa hồ sẽ tại không lâu chết đi. Sở dĩ có như vậy cảm giác, là vì hắn giết người. Hắn giết không phải người khác, mà là đại ca của hắn. Tương lai Hán cao tổ, thành lập Đại Hán tồn tại. Hắn lại giết đại ca của hắn, cải biến lịch sử. Nếu như cải biến lịch sử, hắn còn có thể sống gì? Hắn quá khứ vẫn không muốn hòa vào thời đại này, không phải liền là không muốn thay đổi lịch sử, không phải liền là không muốn toàn bộ thời đại bởi vì động tác của hắn mà phát sinh lớn biến hóa gì. Bây giờ, có thể làm gì? Trong chớp mắt này, hắn nhớ tới rất nhiều, hắn còn muốn đi trông thấy Ngọc Sấu. Nói cho Ngọc Sấu chính mình muốn đi một rất xa địa phương, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng, phải cố gắng qua chính mình tháng ngày. Hắn còn muốn gặp gỡ hiện đại hắn cha mẹ, nói cho cha mẹ con trai bất hiếu bởi vì thay đổi cái kia lịch sử cho các ngươi đều không tồn tại. Hắn còn muốn gặp gỡ Cao Lam, hắn cũng là không cẩn thận thay đổi lịch sử, muốn đánh phải không đều theo nàng. Ngược lại, hắn cũng không sống nổi. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn hoàn thành, chỉ là bây giờ không còn kịp rồi. Làm Dịch Tiểu Xuyên lơ đãng trong lúc đó giết chết chính mình kết nghĩa đại ca sau khi, hắn cảm giác cả người đều hư thoát, ngồi chồm hôm trên mặt đất cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì, cuối cùng tựa hồ đã biến thành chờ chết. Tiếp đó sẽ chết như thế nào? Là có một đạo thiên lôi đem hắn đánh chết, còn là hắn trực tiếp thân thể hư vô hóa, lặng lẽ theo thời đại này giờ, còn có thiên hỏa đốt cháy thân thể của hắn, để hắn quy về hư vô. Hắn đã chờ các loại, trời còn là cái kia trời, còn là cái kia, bầu trời sáng sủa, thậm chí đều không có một áng mây màu. Hắn vừa đợi các loại, bầu trời như trước không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ Dịch Tiểu Xuyên giết không phải một trong lịch sử đại nhân vật, mà là biên cương vô tình giết chết lính quèn cuối cùng. Thiên đạo tê liệt. Dĩ vạn vật vi số cầu, câu nói này thực sự là có lý. Diệp Chi Thu thấy Dịch Tiểu Xuyên không có giống Phục Liên Ba bị thả nổ đánh búng tay sau khi trực tiếp bỏ xuống, liền không tự chủ được nhớ tới một câu nói như vậy. Thiên đạo bên dưới, mọi người bình đẳng. Nhân đạo bên trong, nào có tranh thức ngang hàng. Không can thiệp tới chết đi chính là biên ải tiểu tốt còn là có thể thành lập bất thế chiến công đại nhân vật, kỳ thực đối với thiên đạo mà nói, đều không có gì ảnh hưởng lớn. Nhân đạo bên trong đại nhân vật, ở trong mắt thiên đạo, như trước là tiểu nhân vật. Không can thiệp tới là Hán Đại Tần, còn là Tần Trường Tồn, đối với trời vừa có ảnh hưởng gì. Cho nên mặc dù là Dịch Tiểu Xuyên lơ đãng trong lúc đó giết chết đại ca của chính mình, toàn bộ thế giới là như thường lệ vận chuyển. Lần này còn là đa tạ Diệp lão ca, để ta phải để này huyết hải thâm cửu, ta cao yếu vô cùng cảm kích, sau đó Diệp lão ca nói đông ta cao yếu chắc chắn sẽ không đi tây. Diệp Chi Thu cùng cao yếu vừa về tới công sở của cao yếu vừa vào công sở thì đối với Diệp Chi Thu hành đại lễ. Ta cái này cũng là thuận tay làm, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức, chỉ có dùng thẳng báo oán. Hắn đã trước tiên đối với cao huynh xuống tay, cái kia cao huynh bỏ hắn là danh chính ngôn thuận sự tình, quản hắn ngày sau sẽ là như thế nào đại nhân vật, cái kia mắc mớ gì đến chúng ta. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Diệp Lao ca như vậy nói, thật chính là quá thâm nhập ta tâm, đúng vậy, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức, nên dùng thẳng báo oán, hắn hại ta, thì bởi vì hắn là ngày sau đại nhân vật, ta thì không thể báo thù trở về. Tương lai sự tình còn chưa chắc chắn. Cao yếu càng ngày càng cảm thấy Diệp Chi Thu Diệp lão ca nói có đạo lý, không giống cái kia ổ gà hoa, biết rõ ràng tên khốn kia thiết kế đem hắn đưa tiến vào hoàng cung để hắn đã biến thành thái giám, còn dốc sức giữ gìn. Này vẫn là bằng hữu gì? Cái này quá không đủ bằng hữu. Rất cao, ngươi đi ra. Nói cao liền đến, cao yếu nội tâm còn ở trách cứ Dịch Tiểu Xuyên không phải bản thân, Dịch Tiểu Xuyên thì đã tìm tới cửa. Diệp trưởng môn đã ở. Thái độ của Dịch Tiểu Xuyên rất là đông cứng. Tựa hồ biểu lộ hắn bây giờ là nổi nóng. Các ngươi tại sao muốn giết ta đại ca? Nói ra nói, đầy đủ biểu lộ không giảng hòa của hắn phẫn nộ. Tại sao giết? Ô gà hóa ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, ngươi trong đầu chứa chính là nước gì? Cao yếu nghe nói của Dịch Tiểu Xuyên, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Ta cho ngươi đã nói chính là hắn làm hại ta đã biến thành thái giám, ở nơi đang chết này vỡ nát địa phương nhận hết vị đắng, ngươi còn hỏi ta tại sao muốn giết hắn, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi có còn hay không đầu óc, có muốn hay không chúng ta thay cái thân phận thử xem, ta đem ổ gà hòa ngươi tiến, ngươi còn theo ta sành ăn nói chuyện, ta chỉ không rõ, ổ gà hòa ngươi biết rõ cái này tiểu nhân là ta cựu nhân, ngươi chả thế nào giống như người không liên quan cất nhắc hắn thăng cấp hắn. Ở trong lòng của ngươi là người ngoài này còn trọng yếu hơn ta gì? Cao yếu thật bạo phát. Đặc biệt là thấy Dịch Tiểu Xuyên con lợn này bị người ta bán còn giúp người ta kiếm tiền. Ổ gà hòa ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, chúng ta vốn cố gắng. Tại sao vừa thấy cái này tiểu nhân ta đã bị đưa vào hoàng cung, mà ngươi đi làm cưỡng bức lao động, hắn làm hại ngươi huynh đệ ta thảm như vậy, ngươi lại còn đang giúp hắn nói chuyện. Ngươi không phải rất thông minh gì, đầu óc của ngươi đi nơi nào? Sẽ không, chúng ta nhưng anh em kết nghĩa. Dịch Tiểu Xuyên vốn một bộ khí thế hùng hổ hình dáng, bị cao yếu kiểu nói này, nhất thời khí thế mềm nhũn đi xuống, hơn nữa cao yếu nói tới chuyện cũ, hắn thì càng không lời có thể nói. Kỳ thực quá khứ sự tình, hắn cũng có hoài nghi. Tất cả vốn cố gắng, chính là gặp phải đại ca hắn sau khi, hắn liền không biết tại sao sửa gờ toàn đã đi, mà cao yếu vào cùng đã biến thành thái giám. Cái này thật chính là hắn cái kia đại ca làm tay chân gì. Hắn nhưng một có thân phận người, tương lai là hoàng đế, làm sao có khả năng đối với huynh đệ làm như vậy sự tình. Dịch Tiểu Xuyên hiển nhiên lịch sử học thật không thế nào tốt, tựa hồ không có nhớ tới Hàn Tín Anh bố những người này kết cục, Lưu Bang thanh toán lên bạn cũ đến, vậy tuyệt đối là đế vương tiêu chuẩn, căn bản sẽ không lưu tình. Thêm nữa, năm đó Lưu Bang mang đội lao dịch người chạy hai cái, đó là toàn bộ mất đầu tội lỗi, gặp phải Dịch Tiểu Xuyên cùng cao yếu, không dụ dỗ bọn họ còn dụ dỗ ai. Dịch Tiểu Xuyên còn ở đần độn giữ gìn hắn cái này cái gọi là đại ca. Diệp Trường Môn, cái kia con cờ này xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Xuyên nói không lại cao yếu, liền bắt đầu quay Diệp Chi Thu làm khó dễ. Không biết là cao huynh có phải là huynh đệ của ngươi, có điều lại là ta người quen, ta không giúp hắn, chẳng lẽ giúp hãm hại người của hắn? Diệp Chi Thu cười ha ha. Nhưng mà, Nếu như lịch sử thật là muốn Đại Tần diệt vong nói, UU đọc sách ảm, 119, vê đút ảm, 46, UU cắn ảm, 104, U ảm, 46, C ảm, 111, M không còn hắn, còn có những người khác, này một người chết đi cũng sẽ không làm cho toàn bộ thế giới phát sinh chất biến hóa, hơn nữa chết đi hắn tất nhiên không phải trong lịch sử hắn, ngươi lo lắng lịch sử biến hóa ngươi sẽ vì vậy mà biến mất, nhưng trên thực tế ngươi còn rất tốt sống sót. Nói rõ toàn bộ thế giới sẽ không bởi vì hắn chết đi mà diệt vong, nếu là ổ gà hỏa ngươi thật lo lắng thế giới vì vậy mà diệt vong, lịch sử vì vậy mà thay đổi, nếu không ngươi đổi cái tên, liền cứ gọi Lưu Quý được rồi, chỉ tiếc ta cảm thấy lấy tính tình của ngươi, muốn học Lưu Quý thống nhất thiên hạ thực sự là mơ hão. Diệp Trường Môn, ngươi, Dịch Tiểu Xuyên nghe được khiếp sợ, để hắn đổi cái tên, trở thành Lưu Quý, cũng chính là đại ca hắn. Loại chuyện này, hắn lại làm không được. Cũng hoặc là chúng ta bỏ chỉ là một cùng Lưu Quý trùng tên trùng họ vô danh tiểu tốt, còn có mặt khác Lưu Quý hoặc ở phái Huyền, như vậy sự tình ai biết được, nhưng vô luận như thế nào, hại cao huynh vào cung Lưu Quý đã chết rồi, này là đủ rồi. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Diệp Lao Ca nói có lý. Chương 111, Hạ Vũ. Giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Không can thiệp tới cái này, Lưu Quý có phải là trong lịch sử cái kia Lưu Quý, hắn đã hại cao yếu thành thái giám. Cao yếu thì có báo thủ tư cách. Còn Diệp Chi Thu, bất quá là giúp cao yếu một tay, dù sao cao yếu gặp phải vừa thấy được nhân vật lịch sử thì quỳ liếm heo đồng đội. Cùng Lưu Quý kết nghĩa, cùng Hạng Vũ cũng kết nghĩa, cũng không ngẫm lại tương lai hai người này thật đánh nhau rốt cuộc giúp ai, muốn ai cũng giúp một cái kia làm sao có khả năng, ở Hồng Môn Yến giúp Lưu Bang kết quả hại chết Hạng Vũ, kết cục của chính mình cũng chưa chắc thật tốt, ở Hán Vương Phu Nhân nơi đó tu ân ái, kết quả bị Lưu Trí đóng ngọc xấu, mấy ngàn năm. Thực sự là một loại báo ứng. Có điều lúc này ổ gà hỏa vẫn không thể tưởng tượng Lưu Quý cứ thế mà chết đi, hắn nếu là chết, cái kia Lữ Chí làm sao bây giờ, đại hán làm sao bây giờ, cùng với tương lai làm sao bây giờ. Tiểu Xuyên A, ta van cầu ngươi tỉnh lại đi, cái này nham hiểm tiểu nhân bán ngươi và ta, đem ta đưa tiến vào hoàng cung, đem ngươi đưa tới Gia Toan, ngươi làm sao vẫn tỉnh không đến đâu, ngươi đem hắn làm huynh đệ, hắn có thể chưa từng có đem ngươi làm huynh đệ, chính thức đem ngươi làm huynh đệ, là ta không phải hắn. Cao yếu thấy tựa hồ còn u mê không tỉnh Dịch Tiểu Xuyên, tận tình khuyên nhủ. Nhưng mà, hắn là Lưu Quý. Dịch Tiểu Xuyên đại khái là đúng nhân vật lịch sử có một loại lạ kỳ tín nhiệm. Nếu ngươi thật sự không qua được cái này khảm, ngươi thì đổi tên Lưu Quý. Chết rồi một Lưu Quý, nhiều hơn nữa một Lưu Quý. Diệp Chi Thu nghe được đều phiền. Nói không chừng sửa lại tên sau khi, có thể cho ngươi càng thêm hòa vào thời đại này, phải biết rằng là ngươi kiếm giết Lưu Quý, mà không phải chúng ta. Cho nên ngươi đến gánh vác lên lịch sử sứ mệnh của Lưu Quý. Bất quá ta cảm thấy ngươi không được, chúng ta còn không bằng đi gặp một lần Phù Tô công tử, miễn cho Đại Tần hai thế mà chết. Cái gì? Diệp Trường Môn ngươi vừa muốn thay đổi lịch sử. Dịch Tiểu Xuyên còn không có theo trong chuyện này của Lưu Quý tử đi tới, hắn thì phát hiện cái này Diệp Trường Môn vừa dục dịch. Làm sao? Ngươi còn là muốn ngăn cản ta? Phù Tô ở trong lịch sử danh tiếng ngươi không thể nào không biết ta. Còn là ngươi muốn cho ngôi vị hoàng đế của Đại Tần để cái kia hồ hợi thừa kế, sau đó mấy năm khiến cho Đại Tần diệt vong, thiên hạ lại lâm vào phân tranh cục diện, đây có thể không giống như là một mình ngươi người lương thiện đứng ở đạo đức điểm cao nhất người hy vọng sự tình. Diệp Chi Thu rất hứng thú thấy Dịch Tiểu Xuyên, cười ha ha. Ta đương nhiên không hy vọng cái kia hồ hợi thừa kế hoàng vị. Dịch Tiểu Xuyên lắc lắc đầu. Cái kia còn có cái gì tốt nói, đi tới thời đại này, tự nhiên là phải có một phen làm. Có điều ngươi nếu là sợ hãi thay đổi lịch sử sẽ làm ngươi biến mất nói, ngươi đại khái có thể rụt lại đầu ẩn đi, chờ hồ hợi kế vị, chờ Đại Tần diệt vong, chờ Sở Hán tranh chấp, đợi cho bụi bẩm lắng xuống ngươi lại co lại thân thể đi ra, nói không chừng khả năng nhìn thấy văn cảnh vật trị, nếu như còn có một thật. Lưu Quý cùng Hạng Vũ tranh chấp thắng thiên hạ nói. Ta không muốn. Dịch Tiểu Xuyên nghe Diệp Chi Thu vì hắn bày ra tương lai, cảm giác được một trận thật lạnh thật lạnh. Hắn nếu là ở một chỗ bắt đầu ẩn cư. Chờ cái này mấy chục năm thế đạo quá khứ, trước tiên nói kẻ nhạt không kẻ nhạt, chỉ thấy không đến ngọc xấu sẽ để hắn phát rổ. Mất đi ngọc xấu, hắn sống sót còn có ý nghĩa gì? Hắn là tuyệt đối không thể rời đi ngọc xấu một người đi ẩn cư, nếu như vậy, hắn sẽ thống khổ cả đời. Hắn tựa hồ chỉ có đảm nhiệm cái này cửa cung tướng quân, mới có thể khoảng cách ngọc xấu càng gần hơn một vài. Thoạt nhìn ngươi là không muốn một người đi ẩn cư, vậy ngươi có thể làm sao? Tốt nhất biện pháp cũng trèo lên trên. Vừa mới có thể ở thời cơ đến lúc đó làm chuyện mình muốn làm. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Nói ra nói, để Dịch Tiểu Xuyên có chút chột dạ. Hắn có một loại cảm giác, mình và quan hệ của Ngọc Xấu, đã bị Diệp Chi Thu biết rồi, không khỏi có chút tay chân luống cuống, loại cảm giác này, giống như là chính mình thân thể trần truồng bại lộ ở đoàn người trước mặt, hết thảy của hắn bí mật đều lộ rõ. Ngươi đã biết chỉ có đầy đủ quyền mới có thể cho ngươi có khả năng làm được ngươi muốn làm sự tình, ngươi lại giả vờ thành cao, một bộ không vì năm đấu gạo không lưng hình dáng, chỉ bằng ngươi loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa hình dáng, cả đời sợ là cũng không có thể hoàn thành mục tiêu của chính mình. Diệp Chi Thu bắt đầu ác miệng. Nói ra nói, để Dịch Tiểu Xuyên rốt cục trở nên trầm tư. Tựa hồ vị này lá. Tiên sinh nói là đúng, hắn chỉ có leo lên trên, mới có thể đem ngọc xấu theo trong hoàng cung mò đi ra. Để cho ta suy nghĩ một chút. Dịch Tiểu Xuyên cảm giác mình óc có chút loạn, hắn cần phải cố gắng suy nghĩ một chút, có phải là chính mình dĩ vãng sai rồi. Hắn một bộ thất thần hình dáng, rời đi công sở của Cao Yếu. Đến vậy hung hăng, đi vậy hoảng hốt. Diệp Lao Ca, ngươi nói ổ gà họa trải qua lần này sau đó có thể hay không trở nên thành thục ít ỏi. Cao Yếu thấy Dịch Tiểu Xuyên hồn bay phách lạc rời đi, tựa ở trên tường suy tư về. Ai biết được. Diệp Chi Thu cũng không biết cái này thánh mẫu có thể hay không thay đổi, hắn nói rồi nhiều như vậy, hẳn là lại có một vài thay đổi. Đúng là Cao Huynh, này khắc phục hậu quả sự tình, thủ hạ của ngươi lẽ ra có thể xử lý được rồi, dù sao ban ngày ban mặt làm gác cổng sĩ tốt, ta còn thực sự không chút thấy qua. Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Lao Ca yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Cao Yếu vô ngực một cái, như vậy khắc phục hậu quả sự tình, hắn rõ ràng nhất. Vậy là tốt rồi. Diệp Chi Thu đem Dịch Tiểu Xuyên mang đến con cờ kia cất đi, lập tức rời đi công sở của Cao Yếu. Hắn đi trên đường cái nhàn hạ đi dạo. Về phần tại sao muốn đi dạo, là vì hắn thấy Lưu Bang muốn lên tựa hồ Hạng Vũ cũng vào lúc này ứng phó Phủ Tô mời đi tới Hàm Dương. Đối với này một vị có thể tây sở bá vương, Diệp Chi Thu hoàn toàn không chán ghét, hắn chỉ là muốn gặp, tìm một đối thủ. Đại tần mạnh nhất tướng quân Ngông Điềm đại tướng quân đều không là hắn đối thủ, cái kia có thể là đối thủ của hắn, cũng chỉ có tây sở bá vương. Trong đồn đãi, vị bá vương này lực khả năng mang đỉnh, khí lực cả người ít nhất 1000 cân nặng. Diệp Chi Thu từ linh khí thức tỉnh tới nay, còn chưa từng thấy khí lực lớn hơn hắn, bởi vậy hắn muốn nhìn có thể hay không gặp phải Hạng Vũ. Diệp Chi Thu muốn gặp người trong khi, hắn liền gặp được, bởi vì Hạng Vũ Hạng Lương bọn họ thật đi tới Hàm Dương, hơn nữa ở địa phương, chính là Diệp Chi Thu đi cái kia con phố. Con đường này rất là gần sát Cử Hiền Đường. Cử Hiền Đường là công tử Phù Tô làm đi ra một vật thí nghiệm. Công tử Phù Tô mặc dù tao nhã, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút, ảm, 117, ưu cả ảm, 110, xù, xê ảm, 111, em mở có quân tử phong thái, nhưng tuyệt đối không phải chỉ là một chùa gỗ mục văn nhân, hắn cũng có hoài bão của chính mình. Hắn biết rõ phụ hoàng của chính mình hùng tài vĩ lực, dùng tuyệt đối thực lực tiêu diệt 6 nước làm cho thiên hạ rốt cục nhất thống, thế nhưng 6 nước lòng dân lại không hẳn hướng về Đại Tần. Chỉ có để 6 nước dân chúng lòng đều hướng về trong khi của Đại Tần, cái kia thống trị của Đại Tần mới coi như thật củng cố, bởi vậy lần này hắn mời 6 nước từng quý tộc vào Cử Hiền Đường, muốn cho những người này nhìn thấy quyết tâm của hắn và dũng khí, hắn đồng ý đảm nhận tổ tiên người ân oán, và để thiên hạ dân chúng hạnh phúc làm ra chính mình không ngừng nỗ lực. Hạng Vũ cùng Hạng Lương chính là ở như vậy bối cảnh hạ xuống tới Hàm Dương. Mà khi bọn hắn đi tới Hàm Dương không lâu chuẩn bị đi lễ công tử trong khi của Phù Tô, Hạng Vũ gặp được một người. Một ánh mắt tựa hồ cũng rất ép người tồn tại. Một cho hắn mãnh liệt nguy hiểm tồn tại. Hắn thấy được Diệp Chi Thu. Đỉnh điểm. Chương 112, nhẹ nhàng quân tử tao nhã như ngọc. Thúc phụ, người này. Cái gọi là cao thủ trong lúc đó tự có một loại cảm ứng, làm Diệp Chi Thu nhìn về phía trong khi của Hạng Vũ. Hạng Vũ liền có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn bản năng cảm thấy người này không dễ đối phó lắm. Vũ Nhi, ta cũng cảm giác tới, người này tuyệt không dễ đối phó. Bất quá chúng ta mà yên lặng xem biến đổi, đây là ở Cử Hiền quán trước, dự định hắn không dám làm cản. Thúc phụ của Hạng Vũ là Sở Quốc rất nổi tiếng Hạng Lương, lúc này Hạng Lương cũng cảm nhận được mạnh mẽ của Diệp Chi Thu, quay Hạng Vũ nhỏ giọng nói. Hàm Dương thật đúng là ngọa long tàng hổ nơi, không ngờ rằng vừa tới Hàm Dương thì gặp phải như vậy một vị. Hạng Vũ cảm giác mình cả người máu đều phải sôi trào lên, đó là gặp phải cao thủ sau khi phản ứng, hắn mặc dù cảm thấy Diệp Chi Thu nguy hiểm. Thế nhưng hắn còn là muốn cùng Diệp Chi Thu đánh một trận. Đánh thắng đã nghiền, đánh không thắng bị đánh chết rồi đó là chính mình không bản lĩnh. Hai vị nhìn qua thì không phải nhân vật tầm thường, không biết là từ đâu tới đây, vừa muốn đi đâu, ta Diệp Chi Thu đúng là rất muốn cùng vị đạo hữu này tỉ thí một trận. Diệp Chi Thu thấy Hạng Vũ Hạng Lương muốn tiến vào Cử Hiền Đường, không khỏi cười lên tiếng nói. Diệp Chi Thu. Hạng Vũ trầm ngâm chốc lát, phát hiện mình chưa từng nghe nói nhân vật này. Vị bằng hữu này, ta thúc cháu hai người đường xa tới. Phải đi Cử Hiền Đường gặp công tử, bằng hữu nếu là nguyện ý chờ vậy thì mời chờ chúng ta ra mắt công tử sau khi lại bàn về luận võ. Nếu là vị bằng hữu này đồng ý tiến vào cử hiền đường, ta hai người cũng hoan nghênh. Hạng Lương cũng chưa từng nghe qua Diệp Chi Thu người này, có chút không mò ra chi tiết của Diệp Chi Thu. Cử hiền đường gì? Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, đây là công tử Phù Tô làm đi ra gì đó, hậu kỳ giống như bị trung nghĩa của Triệu Cao quán làm cho sụp đổ, gia nhập mỗi người của cử hiền đường đều bị Triệu Cao thu thập. Không được chủ nhân mời, đại sảnh phải không đã đi, có điều này cử hiền đường đi vào nhìn một cái cũng không sao. Diệp Chi Thu cuối cùng trả lời. Tốt, chỉ bằng vị này lá bằng hữu nhìn một cái cử hiền đường cũng vô hại lời nói, chờ một lúc chúng ta nhất định cố gắng đánh một trận. Hạng Vũ cao giọng mở miệng. Hắn không biết là vị này Diệp Chi Thu không biết là Phù Tô công tử cử hiền đường, nếu biết còn dám nói như vậy nói, đó thật là một cái có lá gan người. Vị bằng hữu này, chúng ta ứng phó công tử mời mọc, thì đi vào trước. Hạng Lương chắp tay, cùng Hạng Vũ một đạo tiến vào đại sảnh. Diệp Chi Thu tất là ở địa phương khác của cử hiền đường lắc lư. Cử hiền đường nói là một đường, nhưng thật ra là một rất lớn địa phương, tiến vào cửa lớn của cử hiền đường, ở chỗ có rất lớn không gian, bài bố rất nhiều đao thương kiếm kích. Đây là sân luyện võ của cử hiền đường. Có khác đọc sách phòng, có thể cho đến từ thiên hạ người đọc sách ở trong đó tâm tình cổ kim, học tập luận đạo. Cử hiền đường, không chỉ muốn nâng văn tài, cũng phải nâng võ tướng. Diệp Chi Thu ở cử hiền đường luyện vũ tràng đi dạo trong khi, thỉnh thoảng có đến từ các nơi võ giả tập luyện võ công, cũng có bồi bàn rất là cung kính, hỏi Diệp Chi Thu có cần hay không uống rượu uống trà hoặc là tìm cái địa phương nghỉ ngơi chốc lát, đợi cho nơi đây chủ nhân hết bận thì sẽ đã đến gặp các nơi hiền sĩ. Cử hiền đường, người tới đều là khách, đều phải cẩn thận tiếp đãi. Đây là đạo đãi khách của cử hiền đường, cũng là công tử Phù Tô cố ý công đạo. Làm đúng là ra dáng. Diệp Chi Thu cảm thấy chỉ theo những thị giả này về mặt thái độ có thể thấy công tử bản lãnh của Phù Tô đến. Người này nếu đảm nhiệm đại tần đời thứ hai hoàng đế, nên tính là một minh quân, hơn nữa là một nhân quân. Diệp Chi Thu cảm thấy bây giờ đại tần ấy thực cần muốn một nhân quân, an ủi thiên hạ sinh linh, mà không phải tiếp tục thực hành quân quốc chi đạo. Như vậy nói dân chúng gánh nặng quá nặng, khó tránh khỏi sẽ khởi nghĩa vũ trang. Đây là Diệp Chi Thu nông cạn cái nhìn, hắn đối với chính trị còn là không thế nào xuyên qua, đối với diệt vong của Đại Tần nguyên do, cũng là nhìn kiến thức nửa đời. Diệp Chi Thu không biết là nếu là Thủy Hoàng đế bệ hạ vẫn kế vị nói Đại Tần có thể hay không như trước diệt vong, thế nhưng hắn cảm thấy có chút của Đại Tần tránh sách đích sắc không thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Bảy nước phân tranh mấy trăm năm, thiên hạ sinh linh khát vọng hòa bình lâu vậy. Nếu như có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thì lại có thể thu sáu nước dân chúng trí tâm, nếu là tiếp tục chúng giao phú, cái kia thiên hạ dân chúng thì lại chán ghét tận. Mặc dù Diệp Chi Thu biết có một số việc là công ở thiên thu, tệ ở đương thời. Gỡ toàn có phải có thể không sửa, cái kia dân chúng của biên quan chẳng phải là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Biên quan có phải không cần phái người đóng giữ lương thực của biên quan đổ quân nhu đến từ đâu, cũng muốn trinh dân phu. Thủy Hoàng đế bệ hạ lăng tẩm có phải có thể không xây cất. Cái này Diệp Chi Thu cảm thấy có thể xây dựng một xây dựng, có điều quy mô không cần quá lớn, đương nhiên Diệp Chi Thu cảm thấy này tựa hồ không có khả năng lắm, dù sao cũng là thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng đế lăng tẩm, xây dựng quá nhỏ Thủy Hoàng đế cũng không ném nổi cái kia mặt. Nam Việt nơi có phải không cần phái binh đóng giữ, đây chính là mở rộng đất đai biên giới công lao lớn, có ai dám phản đối. Thường xuyên qua lại nhiều chuyện như vậy xoắn suýt cùng nhau, phải dân chúng, phải cưỡng bức lao động vậy thì lớn hơn đã đi. Dân chúng đối với Đại Tần một cách tự nhiên sẽ không đầy. Quá mệt mỏi quá cực khổ rồi. Diệp Chi Thu đối với Đại Tần diệt vong càng sâu tầng nguyên do không tốt phân tích, hắn nhìn chính là cực kỳ cạn một tầng, hắn chỉ biết là dân chúng quá cực khổ rồi, khó tránh khỏi nắp khí quản thần. Cho dù là Tần Chiêu diệt vong, Diệp Chi Thu cũng chưa từng nghe qua có ai giơ phản hán phục Tần khẩu hiệu làm sự tình, phương diện này cố nhiên là hoàng tử của Tần Chiêu hầu như bị giết tuyệt, về phương diện khác cũng là đại gia căn bản không muốn trở lại Tần Chiêu cái kia khổ thời đại. Đời sau phản thanh phục minh đúng là thường xuyên có, chỉ tiếc phản hán phục tần không từng có. Ta còn tưởng rằng là nơi nào hiền tài tới ta nho nhỏ này cử hiền quán, nguyên lai là trước tướng quân Diệp tiên sinh tới. Ôn nhu âm thanh từ nơi không xa nhớ tới, Diệp Chi Thu nhìn sang, có một thiếu niên công tử đi tới. Phía sau hắn, chính là Hạng Lương cùng Hạng Vũ, tựa hồ là đã quyết tâm đầu nhập vào vị thiếu niên này công tử dưới trướng. Nhẹ nhàng quân tử, tao nhã như ngọc. Diệp Chi Thu thấy cất bước mà đến thiếu niên công tử. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới như vậy hai câu. Người đến tự nhiên là công tử của Đại Tần Phù Tô, khí chất của hắn và Thủy Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn khác nhau, không có một chút nào bá đạo hung hăng, mà là tiết lộ một loại tươi mát thoải mái, càng xác thực nói nhất cử nhất động của hắn khiến người ta như gió xuân ấm áp, giống như đi ở gió xuân mưa phùn bên trong. đây là một rất có mị lực công tử. Diệp Chi Thu đến ra ấn tượng đầu tiên của chính mình. Nhân vật như vậy, nếu là bị phế bỏ, thực sự là đáng tiếc. Đây là đệ nhị của Diệp Chi Thu ý nghĩ. UU đọc sách VĐVĐVĐ. UU Cản Sủ. C ảm, 111, M ảm, 32. Vi thần Diệp Chi Thu ra mắt công tử. Đây là đệ tam của Diệp Chi Thu ý nghĩ. Hắn nhìn thấy công tử Phù Tô, hay là muốn hành lễ? Diệp đại nhân miễn lễ. Công tử Phù Tô rất là khách khí, ta cho Diệp tiên sinh giới thiệu một chút. Đây là anh tài của Giang Đông Hào Kiệt Hạng Lương tiên sinh cùng Hạng Vũ tiên sinh, mà vị này là trước của đại tần tướng quân Diệp tiên sinh. Diệp Chi Thu cùng Hạng Lương Hạng Vũ thấy qua lễ nghi, chỉ là hắn nghe Hạng Lương tiên sinh không quá khó chịu, nghe Hạng Vũ tiên sinh lại cảm giác tràn đầy không quen. Nghe nói Diệp tiên sinh muốn luận võ, ta rất hiếu kỳ, hai vị không ngại. Công tử Phù Tô như trước rất khách khí. Tự nhiên, sẽ không. Đỉnh điểm. Chương 113, Nhung địch xâm lấn. Diệp Chi Thu ở đại tần thời đại này, đã tiến hành rồi hai lần luận võ, hơn nữa lần này nói, xem như lần thứ ba. Nói thêm, hắn mỗi một lần luận võ đều tựa hồ có chính mình dụng ý. Lần đầu tiên cùng Dịch Tiểu Xuyên luận võ là vì gây nên Mông Điểm Mông đại tướng quân chú ý, đệ nhị lần cùng Mông Điểm luận võ lúc là vì để cho Mông Điểm coi trọng chính mình, sau đó tiến cử cho Thủy Hoàng đế bệ hạ, còn này lần thứ ba là thấy Hạng là sáng mắt muốn cùng Hạng Vũ viện so tay tử. Thuận tiện nói cho Hạng Vũ người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, hắn nếu là muốn tuyển chọn nói của phụ thần, vẫn là hy vọng Hạng Vũ khả năng rất thành thật một vài. Đương nhiên quan bức dân phản dân không thể không phản, nếu là thật có một ngày Hạng Vũ không thể không phản, cái kia cũng là khác nói sự tình. Sân luyện võ của Cử Hiền Đường cùng Mông đại tướng quân sân luyện võ giống nhau, thập bát ban vũ khí cái gì cần có đều có, Hạng Vũ lựa chọn thương, cùng Mông đại tướng quân lựa chọn giống nhau, mà Diệp Chi Thu như cũ lựa chọn kiếm. Kiếm cái này vũ khí rất thích hợp hành tẩu giang hồ, có điều thật không thích hợp chiến trường giết địch. Diệp Chi Thu phát hiện những thống binh này đại tướng đại đa số dùng đều là thương. Có điều Diệp Chi Thu cũng không sợ chút nào. Cựu cung của hắn Liên Hoàn kiếm cùng Lưỡng Nghi kiếm pháp đã sớm tới lô hỏa thuần thanh mức độ, ngay cả đoạt mệnh của hắn 14 kiếm càng sát phạt đồ sắc bén, hầu như là không có gì bất lợi. Xem cuộc chiến mọi người liền thấy được một hồi tuyệt diệu tuyệt luân thương kiếm quyết đấu. Công tử Phù Tô càng lần đầu cảm nhận được vị này cứu hắn phụ hoàng kỳ nhân mạnh mẽ. Hắn là nghe qua Diệp Chi Thu người này, một khi xuất hiện liền cứu phụ hoàng của hắn, bị phụ hoàng trao tặng trước tướng quân chức quan, như vậy phong thưởng, có thể nói là trước có không có, làm đúng vậy có thể lý giải. Công cứu giá, làm sao phong thưởng đều là nên, có điều cho đến hôm nay hắn mới biết rồi vị này kỳ nhân võ công như thế nào. Làm đế quốc công tử, hắn cũng là tu hành qua kiếm pháp, thế nhưng hắn lại không tưởng tượng nổi một thanh kiếm ở vị này Diệp tiên sinh trong tay có thể trở nên như thế linh hoạt khủng bố, thần tốc khó lường. Loại kia kiếm đạo vẻ đẹp, giống như một bộ cảnh đẹp hình ở trước mặt hắn xuất hiện, thậm chí gọi hắn dâng lên một loại muốn bái vị này Diệp tiên sinh sư phụ ý nghĩ, mà tới sau đó vị này Diệp tiên sinh sát phạt tuyệt chiêu đến khi đến, lòng của hắn đều ở nháy mắt không có nhảy lên, đó là thái quá khiếp sợ. Bởi vì Diệp tiên sinh cuối cùng sát phạt thuật quá nhanh quá mãnh liệt. Hắn chỉ nhìn thấy một đoàn kiếm quang ở Hạng Vũ tiên sinh chung quanh nổi lên, Hạng Vũ liền nhận thua. Bởi vì kiếm của Diệp Chi Thu đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Vạn thật không ngờ Đại Tần lại có cường đại như thế người. Hạng Vũ là một khâm phục cường giả người, hắn thấy Diệp Chi Thu thu hồi trường kiếm, cảm giác mình hôm nay thật chính là mở rộng tầm mắt. Dùng hắn nghìn cân lực lượng, sử dụng hạng thị bộ tộc cao nhất võ học bá vương thương pháp, kết quả lại vẫn không phải vị này Diệp tiên sinh đối thủ, hắn cảm thấy sức chiến đấu của hắn nếu là 6.000 nói, cái kia Diệp tiên sinh nhất định là 10.000 trở lên. Bá vương thương pháp. Diệp Chi Thu thu kiếm, đam chiêu. Thế giới này. Bất kể là Mông Điểm Du Long 13 thức, còn là Hạng Vũ gia truyền bá vương thương pháp, bọn họ chiêu thức cũng đã tới lô hỏa thuần thanh mức độ, duy nhất cùng hắn tồn tại khác biệt là bọn hắn sức mạnh cùng tốc độ đều không có hắn nhanh, mà đây là hiện đại thế giới hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mang đến kết quả. Muốn làm cho mình tiến bộ, đến tìm một vài linh dược, cùng với, khối này thiên thạch lúc nào tới đây. Diệp Chi Thu nội tâm suy tư về. Diệp tiên sinh cùng Hạng tiên sinh hôm nay luận võ, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Hai vị thật không hổ là quốc gia trụ cột, võ nghệ cao cường đến tận đây, làm ta say mê không ngớt. Phù Tô đợi cho hai người thắng bại đã phân, than thở không ngớt. Đều xấu. Hạng Vũ lúc trước còn có mấy phần ngạo sắc, bởi vì hắn lực khả năng mang đỉnh, võ công rất là bất phàm, cảm giác mình gia nhập Cử Hiền Đường, tất nhiên là Cử Hiền Đường võ công cao nhất tồn tại, bởi vậy mặc dù không có biểu lộ ra, thế nhưng nội tâm mơ hồ tự kiêu. Bây giờ đến rồi như vậy vừa ra, hắn thu liễm rất nhiều, hạ quyết tâm cố gắng tu hành. Không biết là Diệp tiên sinh có thể hay không gia nhập ta nho nhỏ này Cử Hiền Đường. Công tử Phù Tô gặp mới tâm hỉ, ôn thanh hỏi.
Công tử sắp đặt cử hiền đường, chính là để Đại Tần mời chào nhân tài, bây giờ ta đã vì Đại Tần trước tướng quân, tự nhiên trung dũng đền nợ nước, thêm không thêm cử hiền đường, đều là không quan trọng.
Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không bỏ thêm.
Thứ này, có đôi khi gộp lại dễ dàng, muốn lui ra ngoài thì khó khăn.
Huống hồ, bây giờ Đại Tần đứng đầu là Thủy Hoàng đế bệ hạ, Thủy Hoàng đế bệ hạ một ngày bất tử, Phù Tô liền vĩnh viễn chỉ là công tử.
Diệp Chi Thu nên trung thành với Thủy Hoàng đế bệ hạ, gia nhập cử hiền đường tựa hồ không có gì dùng.
Cũng không biết này có phải là hắn không có thấy xa, có điều Diệp Chi Thu cảm thấy hay là trước không gia nhập cho thỏa đáng.
Đã như vậy, cái kia là ta đường đột.
Công tử Phù Tô bị Diệp Chi Thu từ chối, như trước là một bộ không tức giận hình dáng, hắn lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi tiếc hận.
Mong rằng công tử chỗ tội.
Diệp Chi Thu trầm trầm nói.
Diệp tiên sinh có tội gì, Diệp tiên sinh nói cực kỳ. Đích thật là ta suy nghĩ không chu toàn, cử hiền đường làm chính là cho ta Đại Tần tiến cử hiện tại, Diệp tiên sinh đã cho ta Đại Tần dốc sức, thêm không thêm cử hiền đường, đều không có quan hệ gì.
Công tử Phù Tô cảm giác Diệp Chi Thu nói rất đúng, vừa rồi hắn là điểm quá gặp mới tâm hỉ mà có chút bị hồ đồ rồi.
Chính mình tại sao có thể cùng mình phụ hoàng tranh nhân tài?
Công tử, chúng ta cáo lui.
Công tử, chúng ta cũng cáo lui.
Luận võ cũng so với xong, Diệp Chi Thu liền cáo lui. Hạng Vũ cùng Hạng Lương cũng cáo lui.
Hạng Vũ anh, Hạng tiên sinh, chúng ta hữu duyên gặp lại.
Diệp Chi Thu ra cử hiền quán, cùng Hạng Vũ Hạng Lương cũng cáo biệt.
Diệp huynh, có đôi khi ta tìm ngươi uống rượu.
Hạng Vũ phất tay một cái, cáo biệt Diệp Chi Thu.
Thúc phụ, nếu là vị này Diệp huynh cũng gia nhập cử hiền đường, thật là tốt biết bao.
Hạng Vũ cùng Hạng Lương đi trên đường, còn ở làm vừa rồi Diệp Chi Thu cự tuyệt công tử đề nghị mà cảm giác tiếc nuối.
Vị này Diệp tiên sinh nói đối với cử hiền đường là công tử chỗ làm đồ vật, làm chính là làm Đại Tần mời chào nhân tài, hắn cũng đã là triều đình quan trước, không cần gia nhập.
Hạng Lương nhìn rất rõ.
Đó là có chút đáng tiếc, không phải vậy nếu là Diệp huynh cũng gia nhập cử hiền đường, chúng ta uống rượu luận võ, cái kia nhiều lắm thoải mái.
Vũ Nhi, chúng ta cùng vị này Diệp tiên sinh, cũng không cần đi được thân cận quá thật là tốt.
Hạng Lương bản năng cảm thấy nếu như đi được thân cận quá nói, giống như sẽ xảy ra vấn đề gì.
Đây là vì cái gì?
Như Diệp huynh như vậy hào kiệt, nên nhiều giao du mới là.
Hạng Vũ có chút không rõ.
Ảm, 85, U đọc sách Ảm, 32, V đút. Vô cả N Ảm, 115, H Ảm, 117. C Ảm, 111, M.
Ta cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Hạng Lương lắc lắc đầu, đó là một loại của hắn không có nguyên do cảm giác.
Ta còn muốn cùng hắn uống rượu luận võ.
Hạng Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Đã là thuốc phụ cảm giác. Vậy hắn còn là miễn cưỡng nghe một chút đi.
Hạng Vũ còn muốn cùng Diệp Chi Thu uống rượu, có điều trên đời sự tình từ trước đến giờ là khó lường, làm đệ nhị trên trời hướng trong khi, có biên ải thủ tướng báo tường truyền đến, nói có nhung địch xâm lấn Đại Tần danh giới.
Thủy Hoàng đế tức giận vô cùng, vì vậy liền có Ngông đại tướng quân chờ lệnh đi tới Đại Tần Bắc Cương chống cự nhung địch, mà Diệp Chi Thu một cách tự nhiên theo Ngông đại tướng quân lên đường.
Hắn rời đi xâm lướt Hàm Dương, hướng về Bắc Cương của Đại Tần mà đã đi.
Chương 114, Bắc Thượng.
Bắc Cương của Đại Tần ơi, có nhung địch là mối họa.
Thời cổ Đông Phương nói rằng gì, bị gửi công văn đi thân thể, có không lửa ăn người vậy, phía Nam nói rằng rất, điêu để giao chỉ, có không lửa ăn người vậy, phương Tây nói rằng đùng, bị phát áo ra, có không hạt gạo ăn người vậy, phương Bắc nói rằng địch, áo lông chim ở hàng, có không hạt gạo ăn người vậy.
Nhung địch xưng hô sớm nhất đến từ Chu Đại.
Tới chiến quốc buổi chiều lá, người Hồ nổi dậy, người Hung nâu cường đại nhất.
Người Hồ dùng đông có Đông Hồ, người Hồ phía Bắc có Đinh Linh.
Chiến quốc những năm cuối cùng Tần Hán sau đó chủ gỗ cụ cổ đại xương Bắc địch, đều là chỉ người Hồ, Đông Hồ loài hệ mỗi một dân tộc.
Nay dân tộc, không giống Trung Nguyên Vương Triều dùng nông nghiệp làm chủ, thỉnh thoảng thì sẽ xâm lấn Trung Nguyên, cướp đốt giết hiếp, cướp đoạt dân số lương thực, hung tàn thành tính, thường thường là Trung Nguyên Vương Triều đại địch, Thủy Hoàng đế sở dĩ xây dựng cơ quan, làm cũng là phòng ngự nhung địch xâm lấn.
Làm sáu nước nhất thống thiên hạ quy về Đại Tần sau khi, nay một vương triều liền đem trọng tâm thả tới phòng ngự nhung địch xâm lấn an bài chiến lược trên. Ngông điểm 30 vạn đại quân với Bắc địa đóng quân, xây dựng của vạn lý trường thành, đều là căn cứ vào như vậy cân nhắc.
Dù là như thế, nhung địch như trước là Đại Tần chủ yếu địch nhân, còn sáu nước bạn cũ, Thủy Hoàng đế căn bản không để vào mắt, dù cho có một hai gây sự, cũng như là thu được về nhỏ châu chấu, nhảy quy không dứt quá xa.
Cho nên khi phương Bắc nhung địch bắt đầu xúc phạm Đại Tần danh giới thời gian, bất kể là ở kinh Ngông điểm, còn là nhàn hạ kẻ nhạt luận võ tu hành Diệp Chi Thu, toàn bộ lên phía Bắc, lao tới Bắc địa.
Phương Bắc bọn người kia thật là sống không kiên nhẫn được nữa,
lại can đảm xúc phạm ta Đại Tần. Thủy Hoàng đế một đạo chiếu lệnh, Diệp Chi Thu liền rời đi Sâm Uất Kinh Sư nơi, đối với tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng, Diệp Chi Thu không có nửa phần hảo cảm. Diệp tiên sinh, ta Đại Tần dùng võ lập quốc, coi trọng công trận, chúng ta không ý kỵ bất kỳ địch thủ, cho dù là sáu nước, cũng bị ta Đại Tần chỗ thôn tính, ta lo lắng người, là cái kia nhung địch không cùng quân ta giao chiến, mà là đoạt xong liền chạy, nếu không phải đuổi, thì lại trơ mắt thấy bọn họ rời đi, nếu là đuổi, thì lại vô cùng dễ dàng một mình đi sâu vào, bị người chặt đứt đường lui. Đại tướng quân Mông Điềm mở miệng nói, bất kể là hắn, còn là tướng sĩ của Mông Gia Quân, đối với nhung địch đều không có bất kỳ lòng sợ hãi, đây là Đại Tần mấy trăm năm qua đánh ra tinh thần khí. Bọn họ chỉ có một khu nhà muốn cân nhắc, chính là thế nào tìm tới chủ lực của nhung địch, sau đó giết chết bọn họ. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nhung địch vào ta Trung Nguyên dễ dàng, chúng ta vào nhung địch nơi ở lại là rất khó, chỉ vì thảo nguyên sa mạc nơi, đại quân bổ dưỡng là một vấn đề. Nếu là rời biên ải quá xa một mình đi sâu vào, không nói lương thực, nước chính là một vấn đề, nếu là theo quan mà thủ, vừa còn nói gì tới giết chết xâm chiếm địch. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói. Mấy thứ này, hắn cũng là có thể nghĩ đến, còn là có thể nói vừa nói, còn gặp gỡ 10 vạn đại quân giao chiến, làm sao đối phó với địch phá địch, hắn thật đúng là sẽ không. Mà lại nếu là gặp phải 800.000 binh đoàn đại tác chiến, như là Trường Bình cuộc chiến như vậy cả nước chiến tranh, hắn càng không bằng Triệu Quát. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, về phần hắn điểm binh, hắn nhiều nhất khả năng đem chính mình thực lực phát huy đến mức tận cùng. Diệp tiên sinh nói không sai, kế trước mắt, chính là phái thêm Xích Hậu tìm hiểu nhung địch tin tức, làm tiếp quyết đoán. Mông Điểm có phán đoán. Diệp Chi Thu liền cùng đại quân đóng quân ở trong trại lính. Đánh trận không có hết sức căng thẳng, mỗi ngày đều có thật nhiều Xích Hậu rời đi đại doanh, tìm hiểu quân địch tin tức. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đang không có biết được quân địch tin tức dưới tình huống tùy tiện xuất kích, rất có thể làm cho đại quân đại bại mà về, thậm chí toàn quân bị diệt. Diệp Chi Thu còn không có gặp phải nhung địch, có điều lại đã được kiến thức kỷ luật nghiêm minh của Mông Gia Quân, tác phong quân đội quân oai. Ta Đại Tần mặc dù có thể trăm trận trăm thắng, trừ năng chinh thiện chiến ở ngoài, liền ở chỗ cung gượng tiến nhanh, sáu nước quân đội đều không bằng nhanh như tên bắn của Đại Tần xa, năm đó quân đội của Đại Tần đến mỗi một chỗ, tất theo lệ bắn tên, thăm dò địch tình, uy hiếp tứ phương. Không có ai có thể chống lại công kích của Đại Tần. Mông Điểm thấy thủ hạ phó tướng ra lệnh một tiếng, liền có vô cùng mũi tên nhọn cắt phá trời cao, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ, không khỏi nhớ lại năm đó năm tháng. Đó là Đại Tần thống nhất sáu nước năm tháng, là mưa tên của Đại Tần hạ xuống ba lượt, trong thành có thể sống người thì mở cửa đầu hàng. Không có ai có thể tưởng tượng đến sẽ có một ngày trên trời sau đó mưa tên, mũi tên kia vũ, che ngập bầu trời, cắt ra phòng, xuyên qua cửa sổ. Không có cái gì có thể ngăn cản nó, nơi đi qua, không ai có thể sống. Chuyện này quả thật tương đương với cận đại chiến tranh lửa đạn bao trùm trận địa. Diệp Chi Thu thấy diễn tập của Mông Gia Quân, nội tâm khá là chấn động. Hắn hiện tại đã biết rõ Mông Điểm ngày đó nói bảo. Nhiều như vậy mưa tên bao phủ xuống, cho dù là võ lâm trên lợi hại nhất cao thủ, cũng sẽ bị bắn thành cái sảng, căn bản không thể cùng quân chính quy của Đại Tần chống đỡ được. Diệp Chi Thu mặc dù là có bách biến vũ khí hộ thân, cũng có nhất định lo lắng. Vạn nhất này vô số chỉ tiễn, đem điều này bách biến vũ khí phá phòng làm sao bây giờ? Không thấy tận mắt, không cách nào cảm thụ loại kia đầy trời tràn ngập mưa tên mang cho người ta áp lực trong lòng, dù là Diệp Chi Thu gặp qua đại minh cùng chiến tranh của Thát Đát, hắn ở nhìn thấy Đại Tần diễn luyện trong khi, như trước không nhịn được có chút hoảng sợ. Nếu là không có bách biến vũ khí, muốn cùng Đại Tần đối nghịch, vậy thật chính là chỉ còn đường chết. Dĩ nhiên muốn tất châu bỏ nhất võ lâm nhân sĩ, cũng sẽ không đần độn cùng quân đội của Đại Tần chính diện gặp gỡ. Cái kia sẽ chết rất thảm. Ta thật là một thông minh người, bây giờ chi này có thể đưa ta vào chỗ chết đại quân là thống soái của chúng ta bên dưới, bọn họ là dưới trướng của ta, là ta có thể dùng sức mạnh, mà không phải muốn tiêu diệt sức mạnh của ta. Diệp Chi Thu phát hiện luyện khí một tầng đã bước vào tu chân tu tiên đường lối, nhưng vẫn không có bất kỳ nhìn bằng nửa con mắt người bình thường tư cách, bởi vì đại quân của Đại Tần tùy tiện làm loại này luyện khí cảnh giới người tu hành. Muốn không ý kỵ quân đội. Diệp Chi Thu phỏng chứng ít nhất cũng phải trúc cơ kỳ, hoặc là kim đan kỳ. Trong sách cổ vẫn có điều ghi chép, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nói vậy tới cái cảnh giới kia, là có biện pháp cùng đại quân phản kháng. Dù sao, đều mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Báo. Khải bẩm tướng quân, ta Xích Hậu phát hiện quân địch đại cổ kỵ binh, hẹn hơn 3.000 người, hướng về Tây Nam mà đi. Ngay hôm đó, Diệp Chi Thu ở đại doanh ngày thứ 3. Rốt cục có Xích Hậu báo lại. Trên mặt của Xích Hậu tràn ngập vẻ hoài, ảm, 85, u đọc sách vê đút ảm, 46, ảm, 117, u gạn hát ảm, 117, ảm, 46. Con hiển nhiên bên ngoài làm tình báo là một cái rất không dễ dàng sự tình, bất quá hắn âm thanh như trước vang dội, có thể cho Ngông đại tướng quân không tốn sức chút nào nghe đến nói của hắn. Có thể trở thành Ngông gia quân sĩ tốt của Xích Hậu, đều là Ngông gia quân bên trong cường đại nhất sĩ tốt, là Ngông gia quân vinh dự nhất sĩ tốt. Dù sao, làm Xích Hậu sĩ tốt, đã muốn quen thuộc phương hướng, lại phải có từng binh sĩ năng lực tác chiến, xa có thể mở đạt được cung bắn chết địch nhân, gần có thể liều đao thương giết chết địch nhân, còn muốn thông minh không thể dễ dàng quấy nhiễu địch nhân, còn muốn đối với Đại Tần vô cùng trung thành. Có thể trở thành Ngông gia quân sĩ tốt của Xích Hậu, Ngông Điểm đều là vô cùng yên tâm, này mỗi một cái, đều là trải qua hắn nghiêm ngặt sát hoạch. Đại tướng quân Ngông Điểm thấy thế, lập tức kiểm tra chỗ mang theo bản đồ, nơi đó là một chỗ của Đại Tần huyện. Chuyện bản tướng quân khiến, trước tướng quân lĩnh 5.000 kỵ binh xuất kích thăm dò. Ngông đại tướng quân một câu nói, Diệp Chi Thu liền vừa xuất phát. Đỉnh điểm. Chương 115, đặt chân. Quân đội của Đại Tần là không ý kỵ chiến tranh, cũng không sợ hãi bất kỳ cường địch. Đối với sĩ tốt của Đại Tần mà nói, bọn họ chính là khắp thiên hạ cường đại nhất chiến sĩ, bọn họ đối mặt kẻ địch, chưa bao giờ sẽ lùi về sau, đây là rất nhiều năm chiến tranh tới nay hình thành vô địch tinh thần. Bởi vậy làm Ngông Điểm nghe đến thám báo báo lại quân địch ước chừng 3.000 người đến trong khi, hắn liền phái ra 5.000 kỵ binh, từ Diệp Chi Thu đầu lĩnh. Đối với Ngông Điểm mà nói, hắn cảm thấy nếu như quân địch thật chỉ có 3.000, 5.000 kỵ binh có thể ung dung thu thập này nhung địch, nếu là quân địch không ngừng 3.000, vậy thì cần tùy cơ ứng biến, 5.000 kỵ binh hoàn toàn có thể lao ra một con đường sống, còn mang binh càng nhiều, ngược lại có điều bất lợi. Muốn đánh giặc. Diệp Chi Thu cưỡi ở một con tuấn mã bên trên, hướng về thám báo chỗ báo cáo địa phương đi vội vã. Ngông đại tướng quân cũng không hỏi một chút hắn đến tột cùng được chưa, liền đem này một nhánh 5.000 người kỵ binh phái cho hắn muốn hắn lãnh binh tác chiến. Đương nhiên Diệp Chi Thu minh bạch đây là hảo ý của Ngông Điểm, hắn ở trong quân chưa đứng tấp công thì ngồi ở vị trí cao, khó tránh khỏi lòng quân không phục, lần này cũng là Ngông đại tướng quân đối với hắn thử thách, cũng là cho hắn cơ hội lập công. Có công lao, thì lại đảm nhiệm chức vị quan trọng danh chính ngôn thuận. Truyền cho ta quân lệnh, bay nhanh đi tới. Diệp Chi Thu ra lệnh, đồng thời học hình dáng của Ngông Điểm ven đường phái ra thám báo, chú ý có hay không mai phục. Khải bẩm tướng quân, quân địch tựa hồ đã phát hiện quân ta, đã biến thành xung phong đội hình. Diệp Chi Thu phóng ngựa bay nhanh ba nén nhang thời gian sau khi, đã ép tới gần nhung địch kỵ binh bộ đội, có thám báo báo lại. Đến trình độ này, không cần thám báo báo cáo, dùng nhãn lực của Diệp Chi Thu, cũng có thể nhìn thấy đối diện nhung địch kỵ binh. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không thấy rõ quân địch rốt cuộc có bao nhiêu người. Có điều tối om om một đám, thấy vậy Diệp Chi Thu dẫn kỵ binh, cũng không hề nghĩ rằng lui một bước, tựa hồ là muốn cùng quân đội của Đại Tần đánh một trận. Gào gừ. Kỳ quái âm thanh theo quân sự của nhung địch bên trong vang lên, ngay sau đó nhung địch kỵ binh bắt đầu xung phong, Diệp Chi Thu thậm chí có thể nhìn thấy này một nhánh kỵ binh chủ soái rất là hưng phấn kích động hình dáng, vung trường mâu lao thẳng tới hắn mà đến. Điều này hiển nhiên là coi hắn là thành quả hồng nhung đến nắm. Mặc dù hắn lớn lên trắng non một chút, thoạt nhìn không giống sĩ tốt của Ngông gia quân bọn vậy khổng vũ hữu lực, thế nhưng này nhung địch cũng không có thể đem hắn xem là đi quan hệ quả hồng nhũn. Diệp Chi Thu dương cung, một mũi tên liền đem gào khóc vung trưởng mầu chủ xoáy địch quân bắn xuống ngựa đi. Sớm có đằng sau kỵ binh một xung phong, đem té xuống ngựa nhà mình chủ xoáy dăm đến nát bươm. Tướng quân tài bắn cung khá lắm. Diệp Chi Thu lộ như vậy một tay, lập tức để bên cạnh sĩ tốt nổi lòng tôn kính. Sĩ tốt của Đại Tần ý nghĩ rất đơn giản, ngươi so với ta gượng, ta thì tôn kính ngươi. Lúc trước bọn họ cũng đều biết người tướng quân này là hàng không, thế nhưng có bản lãnh gì bọn họ cũng không biết, bây giờ lập tức bị khuất phục. Bán tên. Diệp Chi Thu lại không để ý tới sĩ tốt kính nể, hét lớn lên tiếng. Trong chớp mắt, mấy ngàn mũi tên nhọn bay lên trời, bắn thẳng về phía nhung địch trận doanh. Càng có nỏ âm thanh vang lên, một lần qua, thường thường tùy ý xuyên thấu nhung địch sĩ tốt yếu kém áo giáp, còn liên quan đến tiếp sau chạy trồm mà đến thật là tốt mấy cái kỵ binh. Hai đợt bắn một lượt, nhung địch đại quân liền không đủ 2.000 người. Trùng. Diệp Chi Thu lại hạ lệnh. Phong. 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 Sục sôi âm thanh vang vọng đại địa, kỵ binh của Đại Tần thu cung nâng thương, bắt đầu xung phong của chính mình, phong gầm lên vang vọng đất trời, mang đến chính là vô tận giết chóc. Sáu nước tiễn không có bắn của Đại Tần xa, sáu nước giáp cũng không có vững chắc của Đại Tần, chớ đừng nhắc tới nhung địch này man gì hàng người, bọn họ có sĩ tốt thậm chí không phá ra được Đại Tần sĩ tốt giáp, còn như thế nào giết địch. Đương nhiên, càng nhiều chính là trực tiếp bị Đại Tần sĩ tốt trực tiếp chém giết, căn bản không có xà mâu chạm giáp cơ hội. Sĩ tốt của Đại Tần không chỉ giáp rất mạnh, hơn nữa tự thân liền vô cùng mạnh mẽ. Ở Hán Triều trong khi, có thể đại hán một sĩ tốt có thể giết chết người hung nô một sĩ tốt, tới sau này, Trung Nguyên Vương triều 2-3 cái sĩ tốt có thể giết chết phương Bắc người Man một sĩ tốt, mà ở Đại Tần thời đại, đó là ngược lại, một trang bị lên Đại Tần sĩ tốt đối mặt 2-3 cái nhung địch sĩ tốt căn bản không ổng. Diệp Chi Thu liền nhìn thấy có một Đại Tần sĩ tốt đối mặt 2 cái nhung địch sĩ tốt vào cùng, một súng đem 2 cái nhung địch sĩ tốt tiêm xuống ngựa đi, lập tức tiếp tục xung phong. Có Đại Tần không sợ sĩ, ta vô địch vậy. Diệp Chi Thu cảm giác tới Đại Tần sĩ tốt mạnh mẽ, hắn nếu là thống lĩnh Đại Minh Vương triều thiếu niên hoàng đế cho quyền này của hắn triều đình đại binh, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy như ý. Diệp Chi Thu cũng mở ra sát giới, hắn ở phía trên chiến trường từ trước đến giờ là cực nhanh, một tay kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, nơi đi qua thây chất đầy đồng, ở đầu lĩnh của hắn xung phong bên dưới, nhung địch đại quân không đến nửa chén trà nhỏ công phu, đã hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu chạy trốn tứ tán. Diệp Chi Thu dương cung bắn tên, một mũi tên giết một người. Mông đại tướng quân đưa cung thần quả nhiên không sai. Diệp Chi Thu một lần nữa dương cung, lại sẽ một thoát được cực xa nhung địch sĩ tốt bắn rơi dưới ngựa. Trong tay hắn cây cung này, là Mông Điểm đưa bảo cung, người bình thường các loại căn bản kéo không ra, Diệp Chi Thu lại dễ dàng đem kéo lại trăng tròn, mũi tên nhọn qua, người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Thì như bị hắn một mũi tên bắn chết nhung địch chủ tướng. Diệp Chi Thu kỳ thực cũng không biết bị hắn bắn chết nhung địch chủ tướng chính là nhung địch cường đại nhất dũng sĩ, cũng chính bởi vì nhung địch chủ tướng là nhung địch cường đại nhất dũng sĩ, hắn mới thấy Diệp Chi Thu không sợ hãi ngược lại vui, và mệnh lệnh đại quân xung phong. Hắn là có cái này sức lực. Đáng tiếc gặp phải Diệp Chi Thu, bị Diệp Chi Thu một mũi tên bắn rơi dưới ngựa, chết không thể chết lại. Quét tước chiến trường, chú ý canh gác, phòng ngừa có nhung địch đại quân đột kích. Diệp Chi Thu thấy trận này chém giết rốt cục hạ màn kết thúc, lại ban bố mệnh lệnh của chính mình. Chưa thấy qua heo chạy Diệp Chi Thu còn là ăn qua thịt heo, hắn biết sau khi thắng lợi nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương, bởi vậy hắn lập tức thiết lập trạm phòng thủ. Tướng quân thực sự là dũng mãnh vô địch. Có trong quân quan tướng quay Diệp Chi Thu nịnh nọt tân bốc. Làm đúng vậy không trọn vẹn là nịnh nọt, dù sao bọn họ nói cũng không phải là giả dối nói như vậy. Bọn họ nhưng tận mắt tới nhà mình tướng quân ở ngoài trăm bước một mũi tên đem phe địch đại tướng bắn rơi dưới ngựa, ảm, 85, ảm, 85, đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút ảm, 119, ảm, 117, tù cản sủ ảm, 46, c ảm, 111, em mở mà khoảng cách này, trong bọn họ không ai có thể làm được. Nhà mình tướng quân, thực sự là thần lực cũng. Cho đến sau đó, bọn họ càng nhìn thấy nhà mình tướng quân trong quân vô địch. Bất kỳ hung mãnh mạnh mẽ nhung địch sĩ tốt, đều không phải nhà mình tướng quân địch, nhà mình tướng quân dẫn theo đại quân mấy cái xung phong, quả quyết nhung địch đại quân thì hỏng mất, bị bọn họ một trận đuổi giết, chém giết quân địch thủ cấp vô số. Có hôm nay như vậy thành tích, bọn họ lại có thể ở trong quân lên trước. Mà cùng theo như vậy tướng quân, bọn họ vừa lo gì công trận khó đứng. Một hồi đại chiến, Diệp Chi Thu lòng người thu hết. Ta với trong quân đặt chân vậy. Diệp Chi Thu mệnh lệnh đại quân lùi lại, thấy thủ hạ mỗi người kính nể ánh mắt. Biết hắn lại mang tới này sĩ tốt mấy năm, này sĩ tốt sẽ trở thành lực lượng của hắn. Đỉnh điểm. Chương 116, 2 năm. Biên hải nơi, trong quân doanh. Diệp Chi Thu đứng thẳng với trên lôi đài, đối diện của hắn, là hắn mấy người thuộc hạ. Các ngươi hết có thể đến thương, ta dùng một đối với các ngươi 8 người. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng, nói ra nói, cũng không có để đối diện 8 người cảm giác được xấu hổ, mà là làm cho bọn họ cảm giác được hưng phấn, đồng thời sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Từ 2 năm qua Diệp tướng quân đóng giữ biên giới tới nay, nhung địch cũng không dám nữa tùy ý đến khấu quan, bởi vì tùy ý đến khấu quan, là đi tìm cái chết. 2 năm trước khi, nhung địch đại quân từng tập kết 3 vạn đại quân công kích Đại Tần biên giới, kết quả bị Mông Điểm đại tướng quân cùng Diệp Chi Thu trước tướng quân hiệp lực đánh giết, một trận chiến thu hoạch 20.000 nhung địch thủ cấp, chỉ có không đến mấy ngàn người như là chó nhà có tang hướng về sa mạc ở chỗ sâu trong lẩn trốn mà đi, miễn cưỡng thoát được một cái mạng, mà sở dĩ Đại Tần có như thế thắng lợi. Liền là vì Diệp tướng quân của Đại Tần thực lực mạnh mẽ quá đáng. Mông đại tướng quân bảo cung ở Diệp tướng quân trong tay phát huy khó có thể tưởng tượng uy lực, người bình thường các loại bắn không hơn 100 bước, trong quân tinh nhuệ nhất sĩ tốt nhiều nhất cũng chính là 100 bước, mà Diệp tướng quân ở 150 bước ở ngoài tùy ý bắn giết thủ lĩnh quân địch, hơn nữa không biết mệt mỏi, có thể liên phát mũi tên nhọn, bắn người cùng chết, mỗi chiến bao nhiêu trước phải giết đối phương tướng quân, làm cho nhung địch lòng quân đại loạn, thậm chí tới cuối cùng, mặc dù có nhung địch xâm chiếm, chủ soái của bọn họ cũng không dám rêu rao. Thế nhưng không lại nào, dù cho quân địch chủ tướng ngụy trang cho dù tốt, rất chạy không thoát trước tướng quân mắt của Diệp Chi Thu, một mũi tên qua, đối phương như trước sẽ không còn chủ soái. Sĩ tốt của Đại Tần vốn là thiên hạ cường đại nhất sĩ tốt, bây giờ vừa có cường đại như thế chủ soái, tự nhiên là 100 trận 100 thắng, khiến địch nhân như gió táng đảm. Đương nhiên, bây giờ Diệp tướng quân đã thăng nhiệm Đại Tần Thượng Khanh. Cái này cũng là tất nhiên sự tình. Đại Tần chú ý có công tất thưởng, Diệp tướng quân lập được như thế công lao hắn mã, làm cho Nhung địch không dám lại xâm chiếm biên cương của Đại Tần, Thủy Hoàng đế há có thể không thưởng. 2 năm ban thưởng hạ xuống, Diệp tướng quân thành Thượng Khanh. Mà ở trong quân, ai nếu là may mắn có thể cùng Diệp Thượng Khanh luận võ, cho dù là 8 người vây công, vậy cũng là bọn hắn vô cùng vinh quang. Giết! 8 cái của Diệp Chi Thu thuộc hạ kết liễu một quân sự, 8 cây trường thương dọc theo phương hướng khác nhau, lại là cũng trong lúc đó đâm về Diệp Chi Thu. Đổi lại những người khác, đối mặt trong quân như vậy quân sự. Khó tránh khỏi muốn luống cuống tay chân, có điều Diệp Chi Thu còn là sắc mặt không hề thay đổi, hắn xuất kiếm, vừa thu kiếm. Này 8 cây trường thương liền toàn bộ bay ra ngoài. Tựa hồ là cũng trong lúc đó bay ra, thế nhưng nếu là đem 1 giây thời gian trì hoãn gấp mấy chục lần nói, hay là có thể phát hiện này trường thương trong lúc đó cách một nho nhỏ thời gian khoảng cách, mà lúc này khoảng cách, người bình thường là nhận biết không ra. Ngọn nguồn dưới xem cuộc chiến mọi người chỉ nhìn thấy Thượng Khanh một vung kiếm, 8 vị đại nhân trường thương liền toàn bộ bay ra, không khỏi biểu hiện chấn động. Dù cho là bọn hắn qua lại đã thấy qua như vậy sự tình, bây giờ nhìn thấy như trước không nhịn được. Bởi vì quá nhanh. Mỗi lần bọn họ muốn nhìn, còn là nhìn không hiểu. Nhưng bọn họ biết nếu là cái này Thượng Khanh đại nhân là địch nhân bên kia nói, cái kia trong chớp mắt này chính là 8 vị đại nhân đồng thời chết ở địch nhân dưới kiếm. Bọn họ thường xuyên nghĩ đến chuyện này, liền vô cùng may mắn vận may của chính mình, lập tức, bọn họ thì sẽ đối với Diệp Thượng Khanh càng ngày càng trung thành. Tổ kế tiếp, 200 người cung thủ. Diệp Chi Thu mở miệng nói. Liền có 200 cung thủ nhắm ngay Diệp Chi Thu. Động thủ đi. Diệp Chi Thu giơ kiếm. Thả. Mặc dù đã đối với Thượng Khanh đại nhân thực lực tự tin vô cùng, tiêu gào bắn tên tiểu tướng như trước có chút hoảng. 200 người đồng thời thả nhanh như tên bắn quan trên của bọn họ, như vậy sự tình, muốn bất tử Thượng Khanh đại nhân gượng buộc bọn họ căn bản sẽ không làm. Nhớ tới lần đầu tiên Thượng Khanh đại nhân muốn bọn họ làm chuyện này trong khi, lúc đó 8 cái đại tần sĩ tốt lập tức ngã quỵ trên đất, thỉnh cầu Diệp tướng quân tha cho bọn hắn một mạng. 8 người đồng thời bắn một người, hay là bọn hắn quan trên, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, cái kia bắn tên 8 người ai đều phải chết. Khuyên can đủ đường, rốt cục có 8 người bắn tên, Diệp tướng quân lại là một vùng kiếm đem 8 mũi tên toàn bộ ngăn lại. Tiếp theo, 25 mũi tên. Diệp tướng quân trước khi đi nói hầu như để đại tần dũng mãnh nhất sĩ tốt té xỉu. Hóa ra 8 người không đủ, còn phải thêm người, đã biến thành 25 người. 25 người đồng thời bắn tên, rất có thể đưa bọn họ đại nhân bắn thành cái sảng. Thế nhưng căn bản không có cách nào. 25 người. 50 người. 100 người. 150 người. Bây giờ vừa thành 200 người. Làm 200 người đồng thời bắn tên một sát na kia, tinh khí thần của Diệp Chi Thu cũng đạt tới mức cực hạn. Hắn vung kiếm trong chớp mắt, tựa hồ cảm giác mỗi người động tác đều trở nên chậm rất nhiều, mà khi cái kia 200 mũi tên cùng bắn tới lúc, kiếm trong tay của hắn đã biến thành một đoàn kiếm chỉ riêng. Cái kia 200 mũi tên gặp này một đoàn kiếm quang, liền toàn bộ cắt thành mấy đoạn rớt xuống. Cũng không có một mũi tên có thể xuyên qua Diệp Chi Thu trước mặt này đoàn kiếm quang, mà bắn tới Diệp Chi Thu trên người. Khổ tu 2 năm, khoái kiếm như vậy, thực sự là không dễ. Diệp Chi Thu thu kiếm, đối mặt chúng tướng sĩ sùng kính ánh mắt, hơi có mệt mỏi. 2 năm qua trong lúc đó, hắn vay mượn trong quân tướng sĩ đến tu hành, dùng càng ngày càng nhiều cung thủ đào đới tiềm lực của hắn, bức bách tiến bộ của hắn, quả nhiên lấy được lớn hiệu quả. Nếu là đổi lại 2 năm trước khi, kiếm của hắn mặc dù nhanh, lại nhanh không đến mức độ này, 200 người một vòng bắn một lượng, cái kia tất nhiên là phải bách biến vũ khí mới có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, hắn kiếm quang xoay chuyển trong lúc đó, liền đem này 200 người tiễn toàn bộ nát bấy. Thực lực còn hơn dị vãng đến không biết mạnh bao nhiêu. Người đều là ép đi ra. Diệp Chi Thu ở không trải qua lần này thí nghiệm trước khi, chính hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, thế nhưng làm mũi tên kia tiến lại thời khắc, tiềm lực của hắn bạo phát. Tu hành sửa chính là tinh, khí, thần. Diệp Chi Thu tại đây 200 tiễn tiến lại thời khắc, hắn bản năng cảm giác được tinh thần lực của chính mình có điều đột phá. Cái gọi là tinh thần lực đột phá, cái kia chính là trí nhớ càng ngày càng được rồi, lực phản ứng càng ngày càng mạnh. Cũng trong lúc đó có khả năng sự tỉnh càng ngày càng hơn, phảng phất so với người khác hơn càng nhiều thời gian, vừa phảng phất là thời gian bị kéo dài. Tóm lại, tinh thần lực đột phá, có ích nhiều hơn. Có chút đáng tiếc chính là Hàm Dương không tốt trở về. Diệp Chi Thu cũng không phải là không muốn về Hàm Dương, mà là Thủy Hoàng đế bệ hạ nghe công trận của hắn quá lợi hại không muốn để cho hắn về Hàm Dương. Ú đọc sách ảm, 119, vê đúc ảm, 119, ảm, 117, ú gàm, 97. NSH ảm, 117. Có em ở mà đề nghị này, là Lý Tư kiến nghị. Biên cương nhiều lần đại thắng, Thủy Hoàng đế tự nhiên là vô cùng cao hứng, hắn một cao hứng thì muốn đem Diệp Chi Thu gọi trở về cẩn thận mà ban thưởng. Lý Tư lại nói Diệp tướng quân cường đại như thế võ công, nếu là ở lại thủ đô có thể dễ dàng gây nên nhiễu loạn, cũng bất lợi cho an nguy của Thủy Hoàng đế, đúng là có thể cho hắn tiếp tục đóng giữ biên cương, cái kia có thể bảo đảm biên cương của Đại Tần vĩnh cố. Thủy Hoàng đế nghe như vậy nói, nhất thời phản ứng lại, đích xác một bề tôi võ công rất cao, cố nhiên là giết địch đồ sắc bén, thế nhưng đặt ở bên cạnh lại là không vững chắc nhân tố, còn không bằng thật to thăng quan của hắn, để hắn đóng giữ biên cương, còn triều đình sự tình, một tướng quân cũng không cần phải quản. Cho nên Diệp Chi Thu ở thời gian 2 năm thăng làm Đại Tần Thượng Khanh, nhưng không được rời đi biên ải, một mình về nước đều Hàm Dương. Khải bẩm tướng quân, có thiên ngoại đá kỳ lạ giáng lâm. Có tâm phúc của Diệp Chi Thu truyền đến tin tức. Ngày đó, rốt cục lại tới gì? Đỉnh điểm. Chương 117, ta còn là quá chính trực. Diệp Chi Thu đã ở thế giới của Đại Tần đã ở 2 năm hơn. 2 năm qua 5 tháng, Đại Tần đã xảy ra rất nhiều biến hóa, tỉ như Cao Yếu còn là đã biến thành Triệu Cao, và cùng quan hệ của Dịch Tiểu Xuyên trở thành nhạt. Sở dĩ nói trở thành nhạt, mà không có trở mặt, là vì có Diệp Chi Thu Diệp Lão Ca. Nếu là trên đời chỉ có một lựa chọn, đó là tốt nhất lựa chọn, mà nếu là trên đời lựa chọn không ngừng một, cái kia là có thể có nhiều hơn lựa chọn, có thể có tốt nhất lựa chọn. Vậy ngược của Cao Yếu là hắn muội muội Tiểu Nguyệt, nếu là không có tồn tại của Diệp Chi Thu, hắn có thể sẽ nghĩ đem Tiểu Nguyệt gả cho Dịch Tiểu Xuyên, như vậy có thể thân càng thêm thân, hình thành lợi ích thể cộng đồng. Thế nhưng bây giờ lựa chọn của hắn không chỉ có Dịch Tiểu Xuyên, hơn nữa còn có Diệp Lão Ca, quan trọng hơn chính là, vị này Diệp Lão Ca còn hơn Dịch Tiểu Xuyên đến sắp chín rồi rất nhiều, cũng phải trên tiến vào rất nhiều. Diệp Lão Ca không hổ là hắn xem trọng đại ca, tới trong quân có điều 2 năm thời gian, tức vị chức quan trà sát tăng lên, đã tới trên khanh địa vị, hơn nữa, đáng quý chính là, dù cho Diệp Lão Ca tới trên khanh địa vị, đối với hắn còn là một hơi một cao hình. Cũng không có bởi vì địa vị của hắn lên cao mà đối với hắn thái độ có cái gì biến hóa, cùng Diệp Lão Ca thông tin, hắn không có bất kỳ bị kỳ thị cảm giác, cái kia rất khiến người ta thoải mái. Người tan phế, lòng cũng là có chút nhạy cảm, hắn đang ghét nhất người khác bắt lại thái giám sự tình nói sự tình, đối với cái kia những người này, hắn sẽ nghĩ biện pháp hại chết bọn họ. Còn Dịch Tiểu Xuyên, cái này hàng đều là đem mình đặt ở đạo đức điểm cao nhất trên, một bộ chính mình đều là thánh nhân hình dáng. Căn bản không biết trải qua của hắn, thì đối với hắn cơ tay múa chân. Hắn cao thượng A, hắn thánh nhân A, hắn ghê gớm. Mặc dù Cao Yếu đối với Dịch Tiểu Xuyên rất là khó chịu, thế nhưng ở đấu tranh của Đại Tần bên trong, hắn vẫn không có nghĩ đem Dịch Tiểu Xuyên giết hết bên trong, chỉ là chỉnh đến hắn không quan không có chức mà thôi. Cao Yếu lựa chọn cùng thừa tướng Lý Tư đại nhân đồng ưu, như vậy có thể làm cho hắn địa vị củng cố, làm việc càng ngày càng dễ dàng, chỉ tiếc như vậy đứng thành hàng tất nhiên sẽ cùng với những cái khác thế lực đụng nhau thua. Bởi vì hắn cùng Lý Tư đại nhân lựa chọn nâng đỡ đối tượng là Hồ Hợi, mà tựa hồ bất kể là Mông Điểm, còn là Diệp Lao Ca của hắn, đều đứng thành hàng công tử phụ tô. Vì thế, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi qua Diệp Lao Ca ý nghĩ. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn ngươi là đứng ở mặt trái của công tử phụ tô, thế nhưng cho ta có quan hệ gì đâu, ta thuần phục chính là hiện nay hoàng đế, mà thủy hoàng đế một ngày bất tử, công tử phụ tô thì vĩnh viễn là công tử phụ tô. Trả lời của Diệp Chi Thu để Cao Yếu từ từ có chút tiến lòng, hắn căn bản không muốn đối phó Diệp Lão Ca, bởi vì Diệp Lão Ca người này mạnh mẽ những người khác khó có thể tưởng tượng, đối với lên Diệp Lão Ca, hắn phỏng chừng là khó thoát khỏi cái chết. Cũng may Diệp Lão Ca trả lời để hắn từ từ yên tâm ít ỏi. Hắn liền cùng Lý Tư Lý Đại Nhân động thủ, làm cho công tử Phù Tô bị trục xuất Hàm Dương, rời đi thủ đô của Đại Tần nơi, cũng đã đi biên cương thủ Cờ Toan. Tốt muốn làm một nhân vật phản diện nha. Diệp Chi Thu bước chậm với biên ải nơi, cách đó không xa là đại doanh của công tử Phù Tô, vị công tử này bởi vì không đồng ý phụ hoàng của hắn đốt sách trốn nho, cũng không đồng ý phụ hoàng của hắn thú biên xây dựng gờ văn việc, chính diện đỉnh đụng phải phụ hoàng của hắn, vì vậy Phù Tô thì đi tới hắn nơi đây. Đốt sách trốn nho nói như thế nào đây, đời sau có người ta nói Thủy Hoàng đế hố kỳ thực cũng không phải nho sinh, mà là này dụ dỗ phương sĩ của Thủy Hoàng đế, cũng có người nói Thủy Hoàng đế hố chính là nho sinh, làm cho tàu văn hóa tao ngộ rồi nghiêm trọng phá hoại. Diệp Chi Thu cảm thấy ở Đại Tần cái này quốc gia, giết mấy cái nho sinh không đáng kể chút nào, đặc biệt là nếu như bọn họ quá buồn rầu nói, bởi vì thời đại này, Đại Tần là dùng pháp gia tư tưởng trị quốc, nho gia muốn làm sự tình, cũng không hỏi một chút thừa tướng Lý Tư có đồng ý hay không. Đạo lý tranh, cũng không phải nói mấy câu tranh luận vài câu là đủ rồi, nghị luận oan, vậy trước tiên tiêu diệt thân thể của ngươi. Có câu nói gọi là, đại đạo tranh, không chết không thôi. Này học vấn tranh, cũng có thể như thế. Cho nên đốt sách chôn nho, vậy thì hãm hại. Vừa không liên quan sự tình của Diệp Chi Thu. Còn công tử Phù Tô không đồng ý xây dựng Gervan như vậy sự tình, đó là hắn không hiểu phụ hoàng của hắn, phương Bắc Nhung địch là giết không xong, thế nhưng để đại tần biên cương dân chúng an nguy, xây dựng Gervan chính là nhất định phải việc. Không có Gervan, Nhung địch khắp nơi có thể phá quan xuống, thế nhưng có Gervan, Nhung địch muốn xuôi nam, thì chỉ có thể phá quan xuống, như vậy cử động, có thể thật to bảo vệ biên ải dân chúng. Biên ải dân chúng cũng là con dân của đại tần. Thủy Hoàng đế bệ hạ tuyệt không cho phép con dân của Đại Tần bị Nhung địch tùy ý giết chóc. Thủy Hoàng đế liền hạ lệnh xây dựng Gervan, ý đồ ở chính mình sinh thời hoàn thành này một đại sự, cho dù là lưu lại bêu danh hắn cũng không để ý, như vậy ở con trai của hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế của hắn sau khi, có thể lưu lại rất nhiều hiền danh. Thế nhưng con trai của hắn cũng không có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn, vậy hắn con trai thì tất yếu đi biên ải nơi nhìn một chút. Ở Hàm Dương ngây ngô lâu, đầu óc đều choáng váng. Đương nhiên công tử Phù Tô bị trục xuất Hàm Dương, thì có người xuẩn xuẩn rụng động, tỉ như Triệu Cao cùng Lý Tư, bọn họ chuẩn bị nâng đỡ Hồ Hợi làm Tần Quốc đời kế tiếp hoàng đế. Dựa theo Hồ Hợi cái kia EQR, ta nếu là nâng đỡ Hồ Hợi, nói vậy có thể làm được nắm đại quyền, triều đình sự tình ta có thể dốc sức quyết đoán, mà nếu là nâng đỡ công tử Phù Tô, làm người quá đáng, thì lại bất lợi cho ta. Diệp Chi Thu không biết là bắt đầu từ khi nào hắn có loại này đen sẫm tư tưởng, hoàng đế là minh quân trong khi hắn không muốn nâng đỡ. Đơn giản là minh quân bên dưới, làm bề tôi khó, mà nếu là một hôn quân kế vị, làm bề tôi là có thể muốn làm gì thì làm. Thiên ngoại kỳ tinh, tổ long chết mà phân. Diệp Chi Thu thấy xông tới mặt quay hắn cung cung kính kính công tử Phù Tô, bây giờ tất yếu suy nghĩ nên nâng đỡ cái nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thủy Hoàng đế không có bao nhiêu ngày có thể sống. Người đều là sẽ chết, cho dù là tổ long Thủy Hoàng đế, tại đây nửa lịch sử vị diện, hắn là không thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Qua không dứt mấy ngày hắn muốn đã đi. Mà nếu như Diệp Chi Thu không ra tay nói, kế tiếp chính là Lý Tư cùng Triệu Cao bóp méo di chiếu, ban ơn chết rồi mông điểm cùng Phù Tô, Hồ Hợi thừa kế ngôi vị hoàng đế. Diệp Chi Thu cảm thấy, hắn hay là muốn ra tay. Bởi vì hắn cùng Hồ Hợi thật không quen, mà bây giờ công tử Phù Tô dùng lễ thầy trò đối với hắn. Phù Tô thấy qua Diệp tiên sinh. Làm Phù Tô thấy qua Diệp Chi Thu sau, hắn trước tiên đối với Diệp Chi Thu hành lễ. Dùng đệ tử thân phận. Hướng về thầy giáo hành lễ. Ở biên cương trong mấy ngày nay, hắn thật chính là học tới rất nhiều. Ở đây, hắn kiến thức đại tần thiết kỵ mạnh mẽ, cũng kiến thức biên ải dân chúng lao khổ, càng kiến thức Nhung địch đại quân hung tàn. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên vị này Diệp tiên sinh để hắn ra chiến trường lúc tình cảnh, hắn thiếu chút nữa cho rằng vị này Diệp tiên sinh là muốn đem hắn giết chết ở phía trên chiến trường, lập tức giá họa cho Nhung địch. Sau đó sự tình chứng minh hắn sai rồi, vị tiên sinh này chỉ là muốn nói cho hắn chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Cùng với mình có thể ở Hàm Dương bàn luận trên trời dưới biển là cỡ nào may mắn, nếu như không phải sĩ tốt của Đại Tần một mực canh phòng biên cương của Đại Tần, nào có bọn họ an ổn tháng ngày. Hắn càng hiểu tầm quan trọng của Gervan, UU đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vê đút UU ca ảm, 110, xù. Có em mở hiểu hắn phụ hoàng khổ tâm. Chỉ là thường xuyên nghĩ đến việc này, hắn đều vô cùng hối hận. Hắn phụ hoàng vun bón. Ra mắt công tử. Diệp Chi Thu đáp lễ lại. Tiên tử nhờ, ta gần nhất có chút tinh thần không yên, tựa hồ cảm giác có đại sự sắp sửa phát sinh, ta dĩ vãng đều không có trải qua như vậy sự tình. Đó là ngươi phụ hoàng muốn chết. Diệp Chi Thu trong lòng nói rằng, ánh mắt của hắn thì lại nhìn về phía nam, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, qua mấy ngày Thủy Hoàng đế bệ hạ di chiếu thì tới. Ta quyết định, nâng đỡ Phù Tô, ta còn là quá chính trực. Đỉnh điểm. Chương 118, Thiên hạ đem đổi. Diệp Chi Thu chính mình là chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế. Chỉ một cái, đang không có tu luyện thành thứ hai phân thân trước khi, hắn là không thể ở một thế giới đợi quá lâu thời gian. Mặc dù là hắn ở cuối tần quét sạch quần hùng, thành tựu một đời hoàng đế, hắn lại có thể ở thế giới này đợi mấy năm. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm. Hắn cố nhiên có thể ở thế giới này hưởng thụ trí cao vô thượng địa vị, có thể sát phạt quyết đoán, có thể có toàn bộ thế giới đẹp nhất cực kỳ kiều mị cực kỳ vừa ý mỹ nhân. Thế nhưng tuổi thọ của hắn còn chỉ là chừng 100 năm, cũng không phải này đại thần trong miệng nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nếu thật sự là vạn vạn tuế nói, Thủy Hoàng đế cũng sẽ không chết rồi. Cho nên Diệp Chi Thu dự định nâng đỡ một hoàng đế để hoàn thành ý nghĩ của chính mình, hắn đem người này xác định là Phù Tô. Đợi cho đem Phù Tô nâng lên ngôi vị hoàng đế hắn ở thế giới này đạt được mục đích của hắn sau khi, hắn định rời đi, tiếp theo xuyên qua thế giới, nhất định là phải có đạo pháp, thế nhưng đạo pháp cảnh giới không thể rất cao. Hồng hoang thế giới là có đạo pháp, đáng tiếc như vậy cao cấp thế giới hắn mới vừa đi xuyên qua hắn thì có thể bị lôi kiếp tiêu diệt. Hơn nữa trên thực tế bây giờ một trang sách trên hoàn toàn không mở ra hồng hoang thế giới, này địa phương, kim quang tràn ngập, hắn đều nhìn không tới trong đó gì đó, rốt cuộc có hay không hồng hoang thế giới hắn kỳ thực cũng không biết. Nơi đây yên tĩnh như thế, bên kia thế giới, nên rất náo nhiệt chứ. Diệp Chi Thu cùng công tử Phù Tô ở biên ải nơi cất bước, ánh mắt của Diệp Chi Thu lại nhìn Nam Biên. Lần này, hắn phái một đôi vô cùng trung thành với hắn sĩ tốt, nhắm Nam Biên đã đi. Này một thế giới trường sinh thuốc hắn là có chút cảm thấy hứng thú, bất quá hắn không muốn ở không biết là trường sinh thuốc thành phần dưới tình huống trực tiếp nuốt lấy trường sinh thuốc, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ vậy thì rất khó chịu. Thế nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng phải trước đem thuốc trường sinh bất lão bắt được trong tay mình. Nói vậy thủ hạ của chính mình lẽ ra có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nam biên của Đại Tần, đích sắc rất náo nhiệt. Thủy Hoàng đế một lần cuối cùng đi tuần trên đường, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, hắn cảm giác mình thân thể không khỏe, bắt đầu hoài niệm cố nhân, cảm thấy là trong khi kêu gọi Phù Tô vào cung, phải đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho Phù Tô. Cao Yếu cùng Lý Tư biết được tin tức này, nơi nào sẽ đồng ý, hai người mưu đồ bí mật sửa chữa chiếu thư, đổi đứng Hồ Hợi làm thái tử, đồng thời phát xuống giả mạo chỉ dụ vua. Lệnh công tử Phù Tô cùng đại tướng quân Ngông Điểm thấy chiếu thư lập tức tự sát. Mà Trường Sanh Bất Lao Đan, ở cử hiền đường đội ngũ đưa tới trong quá trình của Tần Hoàng bị trung nghĩa quán của Triệu Cao chặn, lại bị Diệp Chi Thu phái tới Tâm Phúc chặn. Dịch Tiểu Xuyên thật là một đánh không chết tiểu cường, cũng là tình yêu tràn lan thánh mẫu. Lần trước Triệu Cao lợi dụng cử hiền quán nho sinh sự tình chỉnh ngã cử hiền quán, cũng không có đem Dịch Tiểu Xuyên chém tận giết tuyệt, mà là chỉ bãi nhiệm quan của Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên lại để cứu đại chúng của cử hiền đường tự tiến cử với Thủy Hoàng đế trước khi, nói mình có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão, điều kiện tiên quyết là thả đại chúng của cử hiền đường. Thủy Hoàng đế đã sớm cảm giác mình thân thể không lớn bằng lúc trước, nghe như vậy sự tình nơi nào khả năng không đáp ứng, đừng nói là thả cử hiền đường đại chúng, cho dù là ăn một người máu có thể trường sinh hắn cũng có không chút do dự đi làm, lập tức làm người thả người của cử hiền đường, lập tức thăng lên quan của Dịch Tiểu Xuyên. Để hắn phụ trách thuốc trường sinh bất lao sự tình. Dịch Tiểu Xuyên tìm tới Thôi Văn Tử, thỉnh cầu Thôi Văn Tử giúp hắn việc này, Thôi Văn Tử lần này vui vẻ đáp ứng. Có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lao, đối với Thôi Văn Tử tự thân tới nói cũng là một loại rất lớn chỗ tốt. Thôi Văn Tử dùng hắc phong máu, thiên tinh mảnh vỡ cộng thêm vô số loại dược liệu chân quý, trải qua 774-19 ngày rốt cục luyện chế ra 3 viên thuốc trường sinh bất lao, để Dịch Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi. Lập tức hắn tự mình lĩnh cử hiền đường đại chúng áp giải thuốc trường sinh bất lao hướng về Thủy Hoàng đế xe ngựa, bị trung nghĩa quán của Triệu Cao mai phục, gần như toàn quân bị diệt, lại bị thủ hạ của Diệp Chi Thu cắt đi, nhắm phương Bắc mà đi. Diệp Chi Thu thời gian 2 năm cũng có không ít chỉ chung với hắn một người thủ hạ, mà này thủ hạ, thích hợp nhất làm loại này chuyện. Thuốc trường sinh bất lao bị cướp, đối với Thủy Hoàng đế không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích, trong cơn tức giận bất cứ một mạng ô hô. Vị này thiên cổ nhất đế, Đại Tần Tổ Long, trung quy đã xong một đời của hắn. Hỏi thế gian ai có thể bất tử? Mặc dù là Thủy Hoàng đế, cũng trung quy có người đến tuổi già chết già ngày nào đó. Thần vương quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng nào hùng dứt. Vung kiếm quyết mây bay, chư hầu tận tây lai. Đây là Lý Thái Bạch khen thiên cổ nhất đế thơ, đáng tiếc vị này thiên cổ nhất đế đúng là vẫn còn chết rồi. Là mấy ngày sau Diệp Chi Thu thu được tin tức này trong khi, hắn còn là thổn thức không ngớt. Cái này nửa lịch sử vị diện Tần Hoàng. Cũng không thể như tiên Tần đế quốc Tần Thủy Hoàng như vậy thành lập một đa nguyên đại Tần đế quốc, hắn mặc dù là thiên cổ nhất đế, đúng là vẫn còn một người phàm. Khải bẩm trên khanh đại nhân, khoảng cách ta đại quân 30 dặm nơi có triều đình đại nhân đến. Diệp Chi Thu còn ở thổn thức than thở, liền có tâm phúc của Diệp Chi Thu Vương Ngũ đã đến bẩm báo. Truyền cho ta khiến, chặn giết người này. Diệp Chi Thu ánh mắt trở nên lạnh lùng, ra lệnh. Vâng, đại nhân. Vương Ngũ lập tức lui xuống, đi chặn giết này người. Cái gì là tâm phúc, cái gì là chỉ chung với chính mình, đây là chỉ chung với chính mình, đây là tâm phúc. Tên của Vương Ngũ rất phổ thông, hay cùng Lưu Tam, Đinh Nhất giống nhau phổ thông, thế nhưng thời đại này có tên này đã không sai rồi, dù sao cha mẹ của hắn không biết chữ, trong nhà đứng hàng thứ lao đại chính là Vương Một, đứng hàng thứ lao nhị chính là Vương Nhị, Vương Ngũ sở dĩ kêu Vương Ngũ, chính là bởi vì hắn ở nhà đứng hàng thứ đệ ngũ. Vương Ngũ vì sao lại đối với Diệp Chi Thu như thế trung thành? Đơn giản là Diệp Chi Thu đã cứu mạng của Vương Ngũ. Phía trên chiến trường, đau thương không có mắt, Diệp Chi Thu tự nhiên là sẽ không chết, thế nhưng đại tần sĩ tốt hay là có người sẽ chết, dù cho đại tần sĩ tốt vô địch thiên hạ. Vương Ngũ chính là có một lần bị 6 cái nhung địch sĩ tốt cho vây quanh, ngàn cân treo sợi tóc trong khi, có Diệp Chi Thu ra tay cứu Vương Ngũ, từ đây Vương Ngũ thì hạ quyết tâm, từ nay về sau cái mạng này chính là Diệp đại nhân. Làm người làm báo ân, đây là lao nương của hắn nói cho. Của hắn nếu là không có đại nhân cứu hắn, hắn đã sớm chết rồi. Bởi vậy, chỉ cần trên khanh đại nhân để hắn làm chuyện gì, hắn thì làm chuyện gì. Lúc này, liền có một đôi kỵ binh ra đại doanh, có điều hai chén trà công phu, Vương Ngũ rút quân về phục mệnh, trên tay cầm một cái hộp. Diệp Chi Thu vung kiếm đẩy ra hộp, trong hộp chính là giả mạo chỉ dụ vua, trong đó ý tứ đại khái là phù tô vô đức, mông điểm bất trung, ý đồ mưu phản, cho nên nhìn thấy này chiếu sau khi lập tức tự sát. Thay đổi lịch sử nha. UU đọc sách Vê Đút Ảm, 119, Vê Đút Vũ Ảm, 117, Cản Sụ. Có M. Diệp Chi Thu đốt đạo này giả mạo chỉ dụ vua, đi gặp công tử Phù Tô đã đi. Tiên tử nhờ, xảy ra chuyện gì? Phù Tô thấy Diệp Chi Thu vội vàng tới rồi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thành thật mà nói, hắn còn chưa từng thấy vị này Diệp tiên sinh như thế vội vàng tới rồi qua, cho dù là nghe đến nhung địch quy mô lớn khấu quan, vị này Diệp tiên sinh đều không từng có nửa phần khẩn trương. Hôm nay cái vừa là thế nào? Khải bẩm công tử, ta hôm nay biết được một cái tin tức, rất là khiếp sợ, chuyên tới để bẩm báo công tử. Tin tức gì? Bệ hạ tấn trời, Lý Tư bóp méo di chiếu, bí không phát tang, trong khi hỏa tốc chạy tới Hàm Dương. Thân thỉnh cầu thanh quân chắc. Cái gì? Chương 119, không thể lại đê điều. Mỹ mắt giật lên liền tới thai. Phù Tô cơ hồ bị lũ lượt kéo đến tin tức chấn động chết rồi. Cố gắng phụ hoàng, làm sao đột nhiên thì chết rồi? Mà Lý Tư như vậy đại thần trong triều, bất cứ hỏa tốc chạy tới Hàm Dương, muốn đứng hổ hợi là đế. Phù Tô muốn thanh tỉnh một chút, muốn biết này có phải là đang nằm mơ hay không. Chỉ tiếc, hắn biết này hết thảy đều không phải là mộng. Phù Tô biết vị này Diệp tiên sinh thần thông quảng đại, có thật nhiều thay mắt, hắn chiếm được tin tức, cái kia tất nhiên thực sự, nếu không hắn làm sao đến mức tự nói với mình như vậy tin tức, không can thiệp tới là hoàng đế nào kế vị, đều là muốn dựa vào Diệp Thượng Khanh như vậy nhân tài trấn thủ Bắc Cương. Vị này Diệp tiên sinh vạn không cần phải dắt như vậy một nói dối như cội. Để cho ta suy nghĩ một chút, truyền mông điểm đại tướng quân. Ở như vậy đại sự trước mặt, công tử Phù Tô cũng đã không có chủ ý, hắn bản năng cảm giác được trong triều đình ra gian thần. Hơn nữa cái này gian thần này đây Lý Tư dẫn đầu, hắn phải lập tức triệu tập mông điểm đại tướng quân cùng Diệp tiên sinh thương nghị việc này. Cái gì, bệ hạ tấn ngày? Mông điểm nghe được tin tức này trong khi, là cùng Phù Tô giống nhau ý nghĩ, thủy hoàng đế ở trong lòng của hắn. Đó là thần linh giống nhau tồn tại, bây giờ nhưng có Diệp tiên sinh nói, thủy hoàng đế bệ hạ đã đi, mà thôi Lý Tư dẫn đầu chạy tới Hàm Dương, muốn đứng hổ hợi là đế. Này nhất định là có âm mưu lớn. Mông Điểm lập tức nghĩ tới triều đình các loại âm mưu tính kế, biết bây giờ công tử Phù Tô phải làm nhất sự tình là cái gì. Công tử lúc này nên ngay lập tức đi Hàm Dương, đem việc này để hỏi rõ ràng. Ý nghĩ của Mông Điểm cùng Diệp Chi Thu nhất trí, lúc này nêu ý kiến nói. Giữa lúc như thế. Diệp Chi Thu cũng mở miệng. Vậy được, ta liền hướng về Hàm Dương đi một lần. Công tử Phù Tô gặp hai vị tín nhiệm nhất đều đồng ý như vậy cái nhìn, gật gật đầu, chỉ là mỗi khi hắn nghĩ tới chính mình anh minh thần võ phụ hoàng thì như vậy đã đi, vẫn có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Phụ hoàng của hắn, ở trong mắt hắn chính là trời của Đại Tần, là khắp thiên hạ mạnh mẽ nhất người, thì như vậy ngã xuống. Dùng thân hình của hắn, có phải là còn có thể đẩy lên Đại Tần vùng thế giới này? Nếu là không thể, hắn có gì bộ mặt đi gặp Đại Tần các đời tổ tiên? Nội tâm của hắn hoảng sợ, có chút không biết làm sao. Công tử, nếu là ta cùng với Diệp tiên sinh đều lên đường đi Hàm Dương, nhung địch nhân cơ hội xâm lấn nói, e rằng có hòa lớn. Mông Điểm rốt cuộc là trầm ổn, ở trong đầu không dứt suy nghĩ tình thế trước mặt dưới tình huống, còn không quên biên cương nguy hiểm. Nhung địch nào có can đảm này gan dạ xâm lấn ta Đại Tần, là sống không kiên nhẫn được nữa gì, có điều Mông tướng quân nói cũng có đạo lý. Không bằng mời mọc Mông tướng quân đóng giữ biên cương, ta cùng với công tử đi tới Hàm Dương, bằng vào ta võ lực, vạn quân từ đó, cũng công tử của khả hộ Chu Toàn. Diệp Chi Thu nói. Tốt. Mông Điểm nghĩ đến chốc lát, gật gật đầu. Sự tính lúc trước, liền có 3 vạn kỵ binh theo Diệp Chi Thu bảo đảm công tử Phù Tô hướng về Hàm Dương mà đi. Biên hải của Đại Tần ơi, đồn trú 30 vạn của Đại Tần đại quân, lần này Diệp Chi Thu dẫn theo chính mình tinh nhuệ nhất 3 vạn kỵ binh. Trong nước là không có ai có thể ngăn cản này 3 vạn đại quân. Ven đường qua, cũng không có nhà ai không có mắt, dám ngăn trở nhánh đại quân này của Diệp Chi Thu. Các nơi đại lao vừa thấy dùng công tử Phù Tô cùng trên khanh Diệp Chi Thu dẫn đầu 3 vạn kỵ binh chạy như bay đến, nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến triều đình đã xảy ra chuyện gì. Cái kia tất nhiên là hoàng đế bệ hạ băng hà, công tử Phù Tô tiến đến tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Chuyện như vậy, bọn họ nào dám ngăn cản, nếu là hôm nay chặn lại một chút, ngày sau thì có thể là cả nhà đầu người rơi xuống đất, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không ngăn được. Biên hải đại quân toàn thân tràn ngập loại kia sát khí, tiêu trong nước này thủ thành sĩ tốt thấy vậy thì sợ hãi, giữa hai người căn bản không phải một cấp bậc. Bệ hạ tấn trời, vì sao không thấy triều đình công bố thiên hạ? Làm nhánh đại quân này sau khi rời khỏi, địa phương đại lao mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, càng suy nghĩ càng hoảng, hoảng một nhóm, đều không dám suy tư. Quá kinh khủng. Thiên hạ là muốn thay đổi. Làm Lý Tư cùng Cao Yếu nghe Hàm Dương Thành ở ngoài vọt tới rất nhiều kỵ binh thời gian, bọn họ là vô cùng mộng ép, đặc biệt là khi bọn hắn lên tường thành, nhìn thấy phía dưới đại kỳ bên trên viết Phù Tô cùng tên gọi của Diệp Chi Thu lúc, càng kinh ngạc tới cực hạn. Công tử Phù Tô người này như vậy chung với phụ hoàng của chính mình, thấy chiếu thư của bọn họ bất cứ không có tự sát, ngược lại tùy tùng biên ải đại quân đi tới Hàm Dương Thành dưới. Bọn họ muốn làm gì, kẻ ngu si đều có thể tưởng tượng đi ra. Diệp Lao Ca A, ngươi đây là làm cái cây bố nha. Cao Yếu thấy đại quân của Diệp Chi Thu vây quanh Hàm Dương Thành, cảm giác cả người đều không được rồi. Diệp Lao Ca, ngươi không phải nói ngươi chỉ dốc sức với đương thời hoàng đế gì, vậy ngươi hoàn toàn có thể chờ công tử Hồ Hợi thừa kế ngôi vị hoàng đế đối với Hồ Hợi thuần phục mà, dùng giữa bọn họ giao tình, hắn nhất định là sẽ làm Hồ Hợi thật to cất nhắc Diệp Lao Ca, như vậy không tốn thời gian dài Diệp Lao Ca như trước sẽ trở thành triều đình lớn nhất đại nhân, mà hắn là nội đình lớn nhất đại nhân. Hai vị đại nhân trợ giúp lẫn nhau, có cái gì không thể làm. Người cái này Diệp Lão Ca, lại nhận mấy vạn đại quân đem triều đình vây quanh, còn là đến rút, của Phù Tô ngươi không biết là cái kia Phù Tô có bao nhiêu hợp ta, hắn nếu thành hoàng đế, nào có quả ngon để ăn của ta. Diệp Lão Ca, thực sự là quá không nên. Cao Yếu thấy trong khi của Diệp Chi Thu, trong đầu lập tức đổi qua những ý nghĩ này. Nay cố gắng, tại sao muốn nâng đỡ công tử Phù Tô đâu? Nâng đỡ một kẻ ngu si Hồ Hợi mọi người không phải thực nhẹ nhàng như ý mà. Công tử, ngươi đây là muốn tạo phản gì? Lý Tư thấy ngọn nguồn dưới vây thành đại quân, bắt đầu cổ động lên ba tấc không nát miệng lưỡi của hắn đến. Bệ hạ di chiếu, đứng công tử Hồ Hợi là đế, bọn ngươi sao có thể? Lời còn chưa nói hết của hắn, hắn thì không nói ra miệng. Bởi vì hắn chết rồi. Ở Lý Tư chuẩn bị nói chuyện thuyết phục Diệp Chi Thu đại quân trong khi, Diệp Chi Thu một mũi tên đưa hắn giết. Nghịch tặc Lý Tư. Họa loạn triều cương, bóp méo hoàng đế bệ hạ di chiếu, quả thật đại nghịch bất đạo, đã bị bản tướng bắn giết, người ở trên lầu nếu là mở cửa thành ra, thì lại bản tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không đổi trách nhiệm. Diệp Chi Thu hét lớn lên tiếng, dùng thiên long bắt âm, âm thanh thẳng khiếp người tâm hồn, ánh mắt của hắn lại là thấy Cao Yếu. Đến đây, Cao lão đệ, mở cửa ra, ta sẽ khởi bẩm công tử tha cho ngươi một cái mạng, còn vinh hoa phú hoa, này mấy chục năm là không muốn nghĩ đến, thế nhưng ta có thể cho ngươi bù đắp. Cho ngươi sống lâu một vài, trường sinh đan, ta có ba viên, có thể cho ngươi một viên, xem như một câu trả lời. Đây là Diệp Chi Thu trong ánh mắt ý tứ, có điều người bình thường muốn lĩnh hội tới ý tứ này, cái kia hầu như không thể, có ai trong ánh mắt có thể ẩn chứa nhiều như vậy ý tứ, còn có thể bị người khác tiếp thu. Đó là không thể sự tình. Cao Yếu tự nhiên cũng là không có tiếp thu được Diệp Chi Thu trong ánh mắt tin tức, hắn chỉ là thấy mới vừa rồi còn xanh long hoặc hổ thừa tướng đại nhân này một hồi đã treo, dĩ nhiên chuẩn bị trượt. Vạn nhất cái này Diệp Lão Ca tiếp theo nhanh như tên bắn chính là hắn, vậy hắn chẳng phải là cũng sẽ chết rồi. Xem ra không thể quá đê điều, UU đọc sách V đút ảm, 119, V đút UU ảm, 97, ảm, 110, EH ảm, 117, ảm, 46, con đến buộc lộ tài năng. Diệp Chi Thu nâng cung đắc tiễn, mọi người phải sợ hãi. Cao Yếu càng mau mau trượt. Diệp Chi Thu nhưng không có bắn Cao Yếu cùng với trên tường thành bất luận người nào. Tiễn của hắn bắn về phía đại tần tường thành của Hàm Dương Thành. Mấy mũi tên qua, trên tường thành nhiều hơn một chút lên cao tiễn, nhắm trên thành tường. Tiếp theo sát, Diệp Chi Thu bóng người biến mất không còn tăm hơi. Bóng người của hắn xuất hiện ở Hàm Dương Thành trên. Lại sau một khắc, bóng người của hắn xuất hiện ở Hàm Dương Thành môn dưới. Thấy thế nào, Hàm Dương Thành cửa mở. Bất kể là Hàm Dương Thành trên quân coi giữ, còn là Diệp Chi Thu mang đến 3 vạn đại quân, đều nhìn ngây người. Đỉnh điểm. Chương 120. Bùi bầm lăng xuống. Nhân lực sao có thể như thế mạnh? Bất kể là canh phòng đại quân của Hàm Dương, còn là Diệp Chi Thu mang đến 3 vạn thiết kỵ, thấy Diệp Chi Thu có thể như vậy mở ra một tòa thành trì cửa lớn, hầu như kinh con ngươi đều phải rớt xuống. Tường thành của Hàm Dương thành có bao nhiêu vững chắc có bao nhiêu bền chắc, đó là trải qua lịch sử chứng kiến, từ cổ chí kim bọn họ thì chưa từng xem có người có thể dùng như vậy phương thức mạnh mẽ lên thành, bọn họ càng thật không ngờ có người có thể dùng như vậy phương thức dưới đến thành đi. Còn đem cửa mở ra của Hàm Dương Thành. Đóng giữ sĩ tốt của Hàm Dương biết bao nhiêu cũng. Bất cứ không có một có thể ngăn cản cái này đại tần thượng khanh một chút, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một trận chỉ riêng quá khứ, ngay sau đó Hàm Dương Thành đóng chặt cửa lớn thì mở ra. Hàm Dương Thành cửa đã mở, trong thành thủ tướng liền lại không ý chí chiến đấu, một cái thừa tướng đại nhân Lý Tư đã chết, thứ hai đây là đại tần ngôi vị hoàng đế tranh, đã công tử Phù Tô đã nằm ở phần thắng lên, bọn họ còn có gì tất yếu đi chặn lại đại tần tương lai hoàng đế đâu, ba thì lại bọn họ thật sự không muốn đối đầu Thượng Khanh kinh khủng như vậy tồn tại, nếu không chỉ sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào, lúc này, đại tần gác cổng sĩ tốt toàn bộ không đáng phản kháng. Các loại Thượng Khanh vào thành. Vào thành sau khi, Diệp Chi Thu khiến thủ hạ tinh nhuệ lấy Hàm Dương Thành cửa canh phòng chức vụ, lập tức lĩnh đại quân nhắm hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung, Hồ Hợi còn là vẻ mặt mê man, hoàn toàn không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Này trước đó không lâu thừa tướng đại nhân còn lời thề son sắt nói muốn hắn làm đại tần hoàng đế, làm sao bây giờ bên ngoài tiếng người hỗn độn, hắn cái kia vốn nên chết đi hoàng huynh không những không có chết ngược lại xuất hiện ở hắn trước mặt, mà càng có vô số đại quân đem hoàng cung bao bọc vây quanh. Hoàng huynh, sao ngươi lại tới đây? Hồ Hợi miễn cưỡng bỏ ra một đống nụ cười đến, thế nhưng hắn cảm giác mình có chút phiền toái. Không biết là hoàng huynh của chính mình sẽ xử lý hắn như thế nào. Người đâu, đưa hắn đè xuống, rất trông giữ. Công tử Phù Tô nhìn một hồi lâu em trai của chính mình, cuối cùng vẫn là không đành lòng giết em trai của chính mình. Hắn đã thắng rồi, làm sao đến mức chém tận giết tuyệt. Chấm đã. Lại vào lúc này, theo bên ngoài đến rồi mấy cái tóc trắng xóa ông lão, ngăn trở sĩ tốt đem Hồ Hợi kéo xuống cử động. Dừng tay. Dẫn đầu ông lão một bộ rất tức giận hình dáng. Phù Tô, ngươi là bệ hạ công tử, Hồ Hợi cũng là bệ hạ công tử. Bây giờ bệ hạ tấn ngày, di chiếu của hắn đã bị thừa tướng mang đến, nói chính là công tử Hồ Hợi thừa kế ngôi vị hoàng đế, ngươi sao có thể mang binh xuống cung, này không phải làm phản là cái gì. Làm một cách công khai không nghe chính mình phụ hoàng chiếu, là vì bất hiếu, cưỡng bức tân hoàng, là vì bất trung, ngươi bất trung như vậy bất hiếu, còn có mặt mũi nào đợi tại đây phía trên cung điện, còn không mau lui xuống cho ta. Dẫn đầu ông lão khí thế rất đủ, thấy Phù Tô chính là một trận cố sức chửi, nhìn Diệp Chi Thu có chút mộng ép, hàng này có phải thấy không rõ lắm hình thức gì? Công tử, hắn là... Diệp Chi Thu hiếu kỳ nói. Ba của ta thúc công. Công tử Phù Tô có chút bất đắc dĩ. Ông lão này là hắn trưởng bối, là hắn em trai Hồ Hợi bên kia người, cùng quan hệ của Hồ Hợi tốt hơn, bởi vậy thấy hắn chính là một đau đớn nhóm. Ngươi là người phương nào? Người lao giả này đau nhức phê Phù Tô sau khi... lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Ngươi lúc trước nói công tử Hồ Hợi nên thừa kế ngôi vị hoàng đế. Diệp Chi Thu không hề bị lay động, cũng không trả lời này cái gì ba thúc công nói, mà là hỏi ngược lại. Lớn mật. Trả lời nói của ta. Ông lão tựa hồ đối với Diệp Chi Thu không hề trả lời nói của hắn ngược lại hỏi lại hắn rất là bất mãn. Mặc dù ngươi nói di chiếu trên là công tử Hồ Hợi thừa kế ngôi vị hoàng đế, bất quá ta cảm thấy người chết không cách nào thừa kế ngôi vị hoàng đế. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng, nói ra nói để Hồ Hợi lập tức cảm giác được một loại nguy cơ sống còn, hắn trợn to hai mắt, thấy cái này đột nhiên xông vào ba thúc công, hầu như muốn hận chết hàng này. Đáng tiếc, hắn đã nói không ra lời. Bởi vì Diệp Chi Thu đã xuất kiếm. Kiếm của Diệp Chi Thu rất nhanh, sắp tới Hồ Hợi không có nửa phần cảm giác đau thì rời đi trong cuộc sống. Thế nhưng Hồ Hợi nhưng thật ra là không muốn rời đi nhân thế, hắn thà rằng hoàng huynh của hắn đem hắn cầm tù lên, không làm hoàng đế vậy thì không làm. Làm sao có cái heo đồng đội muốn ở đại quân vờn quanh bên dưới cho hắn tranh một chuyến? Hắn thì chết rồi. Rất là hoa nước chết rồi. Diệp tiên sinh. Phù Tô thấy Diệp Chi Thu ngay mặt giết chết rồi Hồ Hợi, sắc mặt bên trên có chút không vui. Công tử, ngôi vị hoàng đế không phải ai cũng có tư cách có thể mơ ước, đã hắn có lá gan nhìn trộm vị trí kia, vậy thì phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Công tử có lẽ nhân nghĩa, có thể không giết Hồ Hợi, nhưng nếu là giống nhau sự tình ngược lại, không biết là hắn sẽ không bỏ qua công tử. Ta cảm thấy chắc là sẽ không. Ngươi. Ông lão thấy thế kinh hãi. Diệp Chi Thu lại xuất kiếm. Ông lão cũng chết. Như vậy người lưu lại, sẽ chỉ là công tử cản tay của ngươi. Ít đi bọn họ, công tử bên thai của ngươi sẽ thanh tịnh rất nhiều. Diệp Chi Thu giải thích. Đại quân áp trận, con điếc không sợ súng, vậy thì thực sự chết rồi. Hạng ngươi gì đáng chết? Yến Song Ưng nói là ngu xuẩn người. Ngươi, thôi, hậu tăng A. Phù Tô muốn nói gì? Thế nhưng hai người đều chết rồi còn có thể nói cái gì, hơn nữa Diệp tiên sinh là muốn tốt cho mình mới làm như vậy, hắn như thế nào có thể bởi vì như vậy sự tình trách cứ Diệp tiên sinh. Ở biên ải mấy năm qua, hắn cũng biết có trong khi nhất định phải quyết đoán mãnh liệt, đối với nhung địch hắn đã có thể làm tới, thế nhưng đối với huynh đệ của chính mình người thân, hắn còn có chút không đành lòng. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Làm Hồ Hợi sau khi chết, toàn bộ đại tần có hợp pháp thừa kế vị trí liền chỉ có công tử Phù Tô. Đúng như Diệp Chi Thu theo như lời, duy nhất lựa chọn chính là tốt nhất lựa chọn, đã Đại Tần bây giờ chỉ có công tử Phù Tô thừa kế ngôi vị hoàng đế, cái kia chính là tốt nhất lựa chọn. Hết thảy bề tôi bắt đầu hướng về tân hoàng thuần phục, mà triều đình cũng bắt đầu vận chuyển bình thường lên. Thủy hoàng đế bệ hạ lễ tang đại điển, tân hoàng thừa kế đại điển cũng bắt đầu xử lý lên. Vua nào triều thần ấy? Làm tân hoàng chính thức kế vị sau khi, quan chức của Diệp Chi Thu đạt tới đỉnh cao, hắn thành đại tần nước úy, là võ tướng đứng đầu, còn được ban thưởng thần uy hầu tước vị, toàn bộ triều đình, ngoại trừ Mông Điểm đại tướng quân còn có thể cùng Diệp Chi Thu so một lần ở ngoài, ấy đều của hắn cách xa ở Diệp Chi Thu rơi xuống. Bề tôi đỉnh cao, Diệp quốc úy là cũng. Cao huynh, ngươi có biết đây là vật gì? Nước bí phủ, Diệp Chi Thu quan sát tỉ mỉ một viên trong hộp một hạt đạn dược, tựa hồ muốn nhìn ra hoa đến. Không ngờ rằng bây giờ Diệp lão ca còn gọi ta Cao huynh, Diệp lão ca ngươi có thể đem ta hại chết, ta làm sao biết đây là vật gì? Nói chuyện chính là Cao Mớn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cao huynh ngươi vừa là không biết là ta và cái kia hồ hợi không quen, hắn nếu lên làm hoàng đế, ta đây ha có thể có như vậy địa vị, nước úy, võ tướng đứng đầu, còn là thần uy hầu, bây giờ đại tần đệ nhất thần. Cao huynh ta biết ngươi muốn nói gì, ta biết ngươi muốn nói ta nâng đỡ công tử Phù Tô, không, bây giờ hoàng đế Phù Tô, sẽ đem ngươi hại chết, bởi vì ngươi từng đắc tội qua Phù Tô, cho nên chỉ cần là Phù Tô tại vị, ưu ảm, 85, đọc sách ảm, 119, ảm, 119, vế đúng ảm, 46, ưu ủ cả ảm, 110, xù. Con ngươi thì không có bất kỳ công danh lợi lộc, cho nên để bồi thường tổn thất của ngươi. Ta đồng ý đem này một viên thuốc trường sinh bất lao tặng cho ngươi, làm báo đáp, ngươi có thể tại đây trong mấy thập niên đầu, đợi cho tương lai cũng có thể sống khỏe mạnh. Diệp Chi Thu cười nói, đây là thuốc trường sinh bất lão. Tạ Diệp lao ca. Tạ Diệp lao ca, lao ca ân tái tạo, ta suốt đời khó quên. Cao muốn vui mừng quá đỗi. Nên. Diệp Chi Thu xa xôi nói. Khải tấu đại nhân, có người muốn cầu kiến đại nhân. Lại vào lúc này, bên ngoài có người làm đến bẩm báo. Ai? Dịch Tiểu Xuyên. Thật là một đánh không chết Tiểu Cường. Chương 121, Lý Tiêu Diêu. Làm Dịch Tiểu Xuyên tiến vào nước úy phủ sau khi, hắn thình lình phát hiện Cao Yếu đã ở nơi đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Tiểu Xuyên thấy Cao Yếu, liền không khỏi mà nổi giận đùng đùng. Chính là cái này Cao Yếu nhiều lần cùng hắn đối nghịch, làm hại cử hiền đường bị đóng chặt, lại đang hắn hộ tống thuốc trường sinh bất lao trong khi đánh giết hắn, để hắn không biết là nhiều hay ít huynh đệ tốt chết oan chết uổng. Bây giờ cựu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, hắn nguyên tưởng rằng vị này là nước úy tiến binh Hàm Dương, nhất định sẽ giết Cao Yếu, lại không nghĩ rằng Cao Yếu còn sống cố gắng. Ta tại sao ở nơi đây, mắc mớ gì đến ngươi? Cao Yếu thì không thể gặp Dịch Tiểu Xuyên như vậy một bộ hiếu kỳ nghi ngờ biểu hiện, hắn tại sao thì không thể ở nơi đây? Cao huynh là ta khách, nhớ ngày đó còn là Cao huynh dùng quê hương đồ ăn chiêu đãi ngươi ta, hắn đương nhiên có thể ở phủ trên của ta. Diệp Chi Thu cười híp mắt mở miệng, nói ra nói. Lại là để Cao Yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên đồng thời nhớ lại năm đó tình cảnh đến. Khi đó bọn họ đều là tiểu nhân vật, một mới vừa thành đại nội tổng quản, một còn là một bình dân, giữa bọn họ quan hệ rất tốt, mặc dù nói có đôi khi ý nghĩ không giống nhau, nhưng là của mọi người ở cùng uống rượu tán gẫu là rất vui vẻ. Chỉ là tới sau đó thì dần dần mỗi người một ngã, hơn nữa bởi vì lập trường chính trị bắt đầu lẫn nhau công kích, Cao Yếu lựa chọn nâng đỡ Hồ Hợi, mà Dịch Tiểu Xuyên lựa chọn nâng đỡ Phù Tô, ở trận này đấu tranh bên trong. Dịch Tiểu Xuyên thảm bại, mà Cao Yếu mắt thấy muốn lấy được trận này đấu tranh thắng lợi, Diệp Chi Thu ra tay rồi, 3 vạn thiết kỵ trực tiếp đem Phù Tô đưa lên ngôi vị hoàng đế, một lần định ra rồi cục diện. Thời gian vội vàng, đời người không muốn. Duyên tới duyên đi, thế sự khó dò. Thời điểm này, hai cái từng huynh đệ đều có điều than thở. Bọn họ đấu như vậy lâu dài, đúng là vẫn còn Diệp Chi Thu ra tay định ra rồi thế cuộc. Lại nói ổ gà hoa, ngươi đi tới ta phủ đệ vì chuyện gì? Sẽ không phải là trách cứ ta giết Hồ Hợi. Diệp Chi Thu lười đắm chìm với loại này than thở trong không khí, lên tiếng hỏi. Cái gì, ngươi giết Hồ Hợi? Dịch Tiểu Xuyên tựa hồ là có chút giật mình. Tin tức này ngươi cũng không biết gì. Nên có Hồ Hợi cùng Phù Tô hai lựa chọn trong khi, có người sẽ chọn quan sát, còn có người có ý nghĩ của hắn, vậy thì giết Hồ Hợi, Đại Tần liền chỉ có một lựa chọn, ngươi tới không phải là đến trách ta vừa cải biến lịch sử đi. Diệp Chi Thu ha ha hỏi. Đó cũng không phải. Dịch Tiểu Xuyên đã trải qua lâu như vậy, đại khái cũng nhìn hiểu chính mình giống như sẽ không bởi vì chết của Hồ Hợi mà chết, vậy hắn tại sao muốn quan tâm chết của Hồ Hợi đâu, dù sao hắn lựa chọn trong khi của Phù Tô cũng đã nghĩ đem công tử đối thủ của Phù Tô giết chết, mà đối thủ này hiển nhiên là 18 thế tử Hồ Hợi. Ta lần này đến, là muốn mời Diệp tiên sinh giúp một chuyện. Dịch Tiểu Xuyên trung quy không phải để chết của Hồ Hợi mà tìm đến, của Diệp Chi Thu tha lai có mục đích khác, hơn nữa để cái mục đích này, hắn nguyện ý làm tất cả sự tình. Thủy Hoàng đế bệ hạ băng hà trước khi, phải đem hắn chỗ yêu thích hết thảy đều đưa vào lăng tẩm của hắn, điều này cũng kể cả Ngọc Xấu công chúa, Diệp tiên sinh, để người sống chết theo đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình, ta thỉnh cầu Diệp tiên sinh lòng từ bi đem Ngọc Xấu công chúa cứu ra. Dịch Tiểu Xuyên cuối cùng nói sáng tỏ ý đồ đến của hắn. Hắn thật sự là không thể chịu đựng Ngọc Xấu công chúa bị chết theo, cái kia sẽ làm hắn phát rồ. Phù Tô bệ hạ xưa nay nhân nghĩa, ngươi nào không cầu bệ hạ xin hắn ra tay đâu, hắn bây giờ nhưng đại tần hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Chi Thu buồn cười nói. Cái này ổ gà hoa, bây giờ cũng biến thành không đàng hoàng, còn muốn coi hắn là trẻ nít giống nhau dỗ. Phù Tô. Bệ hạ. Dịch Tiểu Xuyên cảm thấy rất không thích ứng, Têu công tử Phù Tô đã quen, Têu Phù Tô bệ hạ ngược lại cảm giác có chút quái dị. Thế nhưng vô luận như thế nào, chuyện này hắn là không thể đi cầu Phù Tô bệ hạ, chẳng lẽ hắn sẽ đối Phù Tô nói ta vẫn yêu thích chính là cha ngươi nữ nhân, bây giờ cha ngươi treo, có thể hay không để cho ta và ngươi cha nữ nhân cao bay xa chạy. Nói vậy dù cho Phù Tô như thế nào đi nữa nhân nghĩa, nghe như vậy nói cũng sẽ đưa hắn giết. Còn hắn dùng chết theo quá tàn nhẫn như vậy lý do đi khuyên can Phù Tô, nói vậy Phù Tô cũng sẽ không đồng ý, phụ hoàng của hắn di chiếu chính là để lệ phi chôn cùng. Hắn tự nhiên là muốn nghe hắn phụ hoàng di chiếu. Cho nên Dịch Tiểu Xuyên để van cầu đại tần bây giờ quyền thế lớn nhất người đến rồi, hơn nữa người này là hắn đồng hương. Đem Ngọc Xấu theo chết theo danh sách bên trong mò đi ra đối với ta tới nói là có thể làm được sự tình, chỉ có điều ngươi khả năng cho ta cái gì, muốn ta đi bước lên như vậy nguy hiểm. Diệp Chi Thu hỏi. Chỉ cần Diệp tiên sinh có thể cứu ra Ngọc Xấu, ta có thể làm Diệp tiên sinh làm bất cứ chuyện gì. Dịch Tiểu Xuyên chém đinh chặt sắt trả lời. Khi hắn nghe đến vị này Diệp tiên sinh thật có thể cứu ra trong khi của Ngọc Xấu cả người hắn đều luôn cuống lên, bây giờ cho dù là Diệp tiên sinh để hắn đi chân trời góc biển tìm cái gì linh thảo, hắn cũng đồng ý đi. Ta không muốn ngươi lên núi lao, cũng không muốn ngươi xuống biển lửa, ta ngược lại thật ra đối với ngươi hổ phù cảm thấy rất hứng thú. Diệp Chi Thú nói. Cho. Dịch Tiểu Xuyên không chút do dự, liền đem này hổ phù cho Diệp Chi Thú. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là có rất nhiều không đành lòng, cái này hổ phù giúp hắn rất nhiều. Tỷ như lần trước bị trọng thương vừa khôi phục, chính là này hổ phù công lao. Thế nhưng để cứu Ngọc Xấu, cho dù là liên lụy chính hắn mạng, hắn cũng là đồng ý. Tốt tốt, ta thực sự là thật không ngờ, ta nguyên tưởng rằng được quả quyết Mông đại nhân đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, nguyên lai cũng là như vậy một bất trung đồ bất hiếu, ta nói ngươi làm sao vậy túm, nguyên lai đã sớm cùng bệ hạ phi tử thông đồng cùng nhau, còn đứng ở đạo đức lập trường trên chỉ trích ta, ngươi nói một chút, mơ ước hoàng đế phi tử, có phải là bất trung, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Sau lưng làm ra như vậy sự tình đến, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Bên cạnh Cao Yếu ha ha nở nụ cười, hình như là thấy được một trước đó chưa từng có chuyện cười lớn. Chúng ta cũng có tùy tùng chúng ta hạnh phúc quyền lợi, bất kể là ta, còn là Ngọc Xấu. Dịch Tiểu Xuyên cũng không muốn cùng Cao Yếu ở vấn đề này triển khai thảo luận, hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu, tựa hồ là đang thuyết phục chính mình. Theo đuổi tự do. Ô Gà Hoa, ngươi thật là lợi hại, ngươi châu bò, ta khâm phục ngươi. Nước mắt của Cao Yếu Tiếu đều phải đi ra, hắn đã lâu không nghe thấy như vậy buồn cười chê cười, để tâm tình của hắn đều tốt hơn rất nhiều. Cao Huynh, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ảm, 117, Ảm, 117, ca Ảm, 97, Ảm, 110, S Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 99, ông đã ổ gà hòa muốn truy tìm hạnh phúc của chính mình, vậy hãy để cho ổ gà hòa truy tìm được rồi. Dù sao cái này chết theo chế độ đích sắc không tốt lắm. Diệp Chi Thu quan sát tỉ mỉ Dịch Tiểu Xuyên đưa tới hổ phù, hắn bản năng cảm giác được cái này hổ phù bên trong ẩn chứa một vài cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, hơn nữa hắn có một loại linh cảm, loại sức mạnh này có thể xúc tiến tu hành của hắn. Đây là rất vui vẻ sự tình. Thế giới này, thần kỳ nhất cũng chính là hổ phù cùng với thuốc trường sinh bất lão, bây giờ bất kể là hổ phù còn là thuốc trường sinh bất lão đều ở đây hắn trong tay, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu. Tâm tình của hắn rất tốt, còn có tâm tư treo chọc Dịch Tiểu Xuyên. Ô Gà Hoa, ngươi và Ngọc Xấu sau đó sợ là đến ẩn cư dậy đi, hơn nữa ngươi tên này cũng không tốt lại dùng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đưa một cái tên. Tên là gì? Liền gọi Lý Tiêu Diêu. Đỉnh điểm. Chương 122, ẩu đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Tại sao họ Lý? Ngươi muốn mai danh nhận tích, ngoại trừ họ Dịch cũng có thể. Vậy tại sao kêu Tiêu Giao? Ngươi bình thường có phải không yêu Tiêu Giao không yêu tự do? Vậy ngược lại cũng đúng là. Thứ hôm nay ta chính là Lý Tiêu Diêu. Dịch Tiểu Xuyên nghe Lý Tiêu Diêu tên này vẫn còn có chút ngợp ép, dị vãng thế giới hắn liền gọi tên này đến sao? Nếu như ngươi đối với danh tự này không hài lòng, ngươi còn có thể ở tùy triều trong khi kêu Vũ Văn Thác, ở Nam Bắc triều còn là cái nào không biết tên triều đại lúc kêu Mai Trường Tô, cũng có thể kêu Cảnh Thiên, cây cỏ đồng, đương nhiên ngươi cũng có thể ở cận đại kêu Minh Bộ, tùy tiện ngươi, có điều lại nói đến nước này, ta vẫn là quyết định cho ngươi một viên thuốc trường sinh bất lão, ngươi có thể phân một nửa cho ngươi Ngọc Xấu công chúa, nếu như ngươi đồng ý nói, để cho ta nhìn một cái. Ngươi đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì? Diệp Chi Thu rất hứng thú nói. Cái gì, thuốc trường sinh bất lão? Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Hiếu đồng thời mở miệng. Dịch Tiểu Xuyên mở miệng là vì khiếp sợ với mình khổ cực hộ tống thuốc trường sinh bất lão bất cứ cuối cùng tới vị này Diệp tiên sinh trong tay, mà Cao Hiếu sở dĩ mở miệng là vì hiếu kỳ Diệp lão ca làm sao lại cho cái này lớn thánh mẫu một viên thuốc trường sinh bất lão. Này không phải ăn hơn ở không đi gây sự gì. Diệp Chi Thu đích thật là ăn no rừng mỡ, bởi vì hắn biết thuốc trường sinh bất lão chỉ cần ăn một viên là có thể thu được trường sinh bất lão năng lực. Hắn thậm chí rất là hiếu kỳ ăn nửa viên thuốc trường sinh bất lão có thể hay không khiến người ta thu được trường sinh năng lực, hoặc là ăn một điểm thuốc trường sinh bất lão bột phấn, có thể hay không khiến người ta trường sinh, đây là biến chất còn là lựa biến. Đương nhiên, Diệp Chi Thu sở dĩ muốn đưa Dịch Tiểu Xuyên thuốc trường sinh bất lão, cũng là hắn một loại ác thú vị, hắn muốn nhìn một chút Dịch Tiểu Xuyên có thể hay không ở một đoạn thời gian dùng Mai Trường Tô thân phận xuất hiện, mà khi đó hắn đối thủ cũ Cao Hiếu có phải là ta hoàng đế bên cạnh công công. Ngược lại là thỏa mãn hiếu kỳ của Diệp Chi Thu lòng. Người làm tùy tâm mà làm, thuận tâm ý. Diệp Chi Thu cảm thấy làm như vậy thuận tâm ý, hắn liền làm. Còn có người dùng giết người làm thuận tâm ý, đó là thuận của hắn tâm ý, cũng không phải thuận của Diệp Chi Thu tâm ý. Diệp Chi Thu nếu là gặp phải, tất nhiên sẽ diệt trừ hắn, cái này cũng là thuận tâm ý, cũng là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Được rồi. Nói rồi thời gian dài như vậy, ta cũng thu phục ngươi hổ phù, là nên đem Ngọc Xấu công chúa cứu ra đến rồi. Diệp Chi Thu thưởng thức trong tay hổ phù, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Kính xin Diệp tiên sinh nhiều hơn nhọc lòng. Dịch Tiểu Xuyên thấy mới vừa rồi còn đang nói chuyện Diệp tiên sinh ngay ở ngay dưới mắt của hắn biến mất, không khỏi có chút khiếp sợ, vừa có thật nhiều vui mừng. Vị này Diệp tiên sinh ở biên cương 2 năm, võ công càng cao, cái kêu cứu ra xác suất thành công của Ngọc Xấu, liền càng ngày càng lớn hơn. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, hắn bây giờ muốn cứu ra Ngọc Xấu đích thật là một cái rất dễ dàng sự tình. Chỉ cần dựa theo trở xuống bước đi đi, tìm tới Ngọc Xấu công chúa, cứu Ngọc Xấu công chúa, sau đó sẽ mang về. Chuyện như vậy, đại khái cùng tủ lạnh bên trong voi lớn sự tình gần như. Như thế nào đem một con voi lớn cất vào tủ lạnh đi, chỉ cần mở tủ lạnh ra, đem voi lớn cất vào đi, lại khép lại tủ lạnh không cho voi lớn đi ra là đến nơi. Cái khác, không cần cân nhắc. Bởi vậy làm mấy phút sau khi Diệp Chi Thu dẫn theo Ngọc Xấu công chúa đi tới nước Quý Phủ lúc, Dịch Tiểu Xuyên đều khiếp sợ chết rồi. Đừng nói là Dịch Tiểu Xuyên, cho dù là người trong cuộc Ngọc Xấu công chúa, cũng khiếp sợ không nói gì. Nàng vốn bị rất nhiều vệ sĩ trông coi, chỉ vì Thủy Hoàng đế chôn cùng sử dụng, nhưng có một người lặng yên không một tiếng động chôn vào, đưa nàng nhắc tới, nhấc lên, thì tựa hồ là đang bày ra một không có gì sức nặng con thỏ nhỏ. Căn bản dễ như ăn bánh, người nọ dẫn theo nàng nên ngang rời đi, còn canh phòng sĩ tốt, căn bản không có nhìn thấy. Ô ga hoa, ngươi cái này công chúa thực sự là quá nhẹ. Diệp Chi Thu đem Ngọc Xấu công chúa bông ra, Ngọc Xấu công chúa liền rơi xuống đất, phát sinh một tiếng rên rỉ, Dịch Tiểu Xuyên vội vàng chạy tới, hai lòng đều phải điên rồi. Ô gà hoa! Ngọc Xấu! Ô gà hoa! Ngọc Xấu! Ô gà hoa! Ngươi gầy! Ngọc Xấu! Ngươi cũng gầy! Im miệng! Diệp Chi Thu cùng Cao Hiếu đồng thời lên tiếng. Bọn họ thật sự là nhẫn nhịn không được trong không khí tràn ngập loại này yêu hôi chua khí tức. Tiếp tục như vậy nữa. Nước Quý Phủ đều thành hình dáng ra sao? Triệu Cao. Ngọc Xấu liếc mắt liền thấy được làm cho nàng căm hận không ngớt người. Ngọc Xấu, quá khứ sự tình đều trôi qua, quan trọng là chúng ta rốt cục có thể cùng nhau. Diệp tiên sinh đã đáp ứng chúng ta, có thể để cho chúng ta ẩn cư, qua chính mình khoái khoái lạc lạc cuộc sống. Dịch Tiểu Xuyên không muốn lại vào lúc này nổi tranh chấp. Thật chứ, chúng ta không còn muốn ra đi, chúng ta mau chóng rời đi Hàm Dương, rời đi đất thị phi này, cách càng xa càng tốt, từ nay về sau. Hai người chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cày ruộng, ta nấu cơm, chúng ta cố gắng qua chính mình tháng ngày. Ngọc Xấu thấy hình dáng của Dịch Tiểu Xuyên, một bộ ngươi nói cái gì ta thì nghe cái gì chỉ cần ngươi và cùng nhau ta cũng rất hạnh phúc hình dáng. Các ngươi đi nhanh đi, lại như vậy ta thì mất hứng. Diệp Chi Thu thấy hai người này thỉnh thoảng có thể tú lên người, cảm thấy có chút khó chịu, lập tức phái tâm phúc của chính mình đem hai người này tặng đi ra. Bây giờ, cũng coi như là trần ai lạc định. Diệp Chi Thu thấy vừa hết rồi nước Quý Phủ, có vài phần than thở. Nói thêm, Dịch Tiểu Xuyên mặc dù cực kỳ thánh mẫu, thế nhưng không có thánh mẫu đến trên đầu hắn đến, hắn tự nhiên không cần thiết lên giết hắn tâm tư, mà Dịch Tiểu Xuyên có thể sử dụng hổ phù hắn đổi ngọc xấu một mạng, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Diệp Chi thu mọi người lui ra, bắt đầu nghiên cứu hổ phù huyền bí. Hắn bản năng cảm thấy hổ phù bên trong ẩn chứa đại năng lượng, nhưng là thế nào hấp thu lợi dụng, còn là một chuyện khác. Vạn nhất không có lợi dụng được để hắn nổ tan xác mà chết, đó là một cái to lớn chê cười. Diệp Chi thu nghĩ đến muốn, vẫn dựa theo truyền thống tiên hiệp lộ số đến. Nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ tử. Diệp Chi thu nhưng thật ra là không biết là, thế nhưng thử một lần cũng là có thể. Sau đó hắn phát hiện nhỏ máu loại này lộ số thật hữu hiệu. Diệp Chi thu phát hiện từ hắn nhỏ máu sau khi, hắn liền cùng này hổ phù thành lập một loại nhàn nhạt liên hệ, hắn có thể hấp thu lợi dụng này hổ phù bên trong năng lượng. Diệp Chi thu thật vui mừng. Có thể nhỏ máu nhận chủ gì đó, ít nhất là một loại đẳng cấp cao bảo vật, loại này cứu Dịch Tiểu Xuyên nhiều lần bảo vật, lại bởi vì ngọc xấu bị Dịch Tiểu Xuyên đưa cho hắn. Bảo vật biết chủ, hắn không thích hợp làm chủ nhân của ngươi. Ảm, 85, U đọc sách V đút Ảm, 119. Vô cả N sủ. Con. Diệp Chi thu trong nội tâm nghĩ, bắt đầu ngồi khoanh chân, hấp thu lên hổ phù bên trong năng lượng đến. Diệp Chi thu cảm thấy hắn thật đúng là chưa thấy qua như vậy làm người thoải mái năng lượng, đó là một loại năng lượng, làm Diệp Chi thu nuốt chửng này năng lượng lúc, hắn cảm giác mình dừng lại hồi lâu sức mạnh cũng bắt đầu gia tăng lên so với linh khí tựa hồ còn làm người thoải mái hơn. Từ 2.000 cân lên, đến 2.300 cân, 2.500 cân, 2.800 cân, lại tăng lên đến 3.000 cân, vừa không ngừng lên cao, tới 4.000 cân. Cuối cùng, Diệp Chi thu sức mạnh tới 5.000 cân mức độ mới ngừng lại.